Chương 126, tên trộm vĩ đại và cô gái không ký ức. Trước những nghi hoặc của mọi người, Bạch Thiên Thù đành phải lên tiếng. Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Có thể là do Ngọc Kinh tu luyện một loại thân pháp nào đó tương tự với tên đệ tử niệm từ lúc trước. Nghe nàng nói vậy, những người khác không hỏi thêm gì nữa. Thế nhưng sự nghi hoặc thì vẫn còn đọng lại trong đôi mắt. Bọn họ không hoài nghi về thân pháp của đệ tử niệm từ nọ, nhưng Bạch Ngọc Kinh thì dường như không giống như là thi triển thân pháp. Linh lực mà nàng buộc phát ra lúc nãy có gì đó hơi khác với linh lực bình thường của nàng. Có thể ngồi lên chiếc ghế viện chủ, các chủ, đường chủ thì chút nhãn lực đó bọn họ hẳn phải có. Sau chiến thắng của Bạch Ngọc Kinh, bốn trận đấu còn lại nhanh chóng nối tiếp diễn ra. Không có thêm sự bất ngờ nào nữa, các tuyến thủ được đánh giá cao hơn là Tô Bá và Lôi Ngọc của Trung Viện, Triệu Yên của Nam Viện, Phong Vi của Đông Viện lần lượt giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Xin mời các tuyển thủ bốc thăm thi đấu vòng 3. Khi kết quả bốc thăm đã có, Lưu trưởng lão quét mắt nhìn các đệ tử trước mặt, đến chỗ của Bạch Ngọc Kinh và Giang Lưu Nhi thì dừng lại lâu hơn một chút. Ông hài lòng gật đầu, nói. Các ngươi hãy về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ lại tiếp tục thi đấu. Được rồi. Các ngươi đi đi. Trông thấy các tuyển thủ đã rời khỏi, những người trên khán đài cũng bắt đầu ra về. Quần Anh hội diễn ra trong 3 ngày, vòng bảng, vòng 1, và vòng 2 diễn ra ở ngày thứ nhất, vòng 3 diễn ra ở ngày thứ hai, vòng cuối cùng chung kết diễn ra ở ngày thứ ba. Một lát lâu sau, khi mà tất cả mọi người đều đã về hết, trên khán đài vắng vẻ, một thiếu nữ mới đứng lên lặng lẽ rời đi. Chi chi chi. Chi chi. Chi chi. Chi chi. Chi chi chi. Chi chi chi. Chi 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 chi. Trong một căn phòng đơn sơ, tiếng ai đó đang nghêu ngao hát. Nhịp điệu thì cũng không đến nỗi, thế nhưng ca từ thì lại chỉ có duy nhất một chữ. Nhìn bộ dáng tên tiểu tử kia, Giang Lưu Nhi cảm thấy có chút buồn cười. Chủ nhân của tiếng hát không ai khác, người thể hiện chính là Đồng Đồng. Hiện giờ nó đang ngồi trên chiếc bàn đặt giữa phòng, vừa dùng hai tay ôm linh thạch chơi xếp hình vừa nghêu ngao hát. Mà cũng chẳng biết là nó đang hát gì nữa. Trong suốt mấy năm qua, năng lực vận dụng không gian pháp tắc của Đồng Đồng ngày càng lợi hại. Ngoài túi linh thú và không gian giới chỉ, nó còn có thể đi xuyên qua kết giới linh lực, các loại pháp trận, kể cả mê trận hay huyễn trận đều không làm gì được nó. Ba năng lực trước đó là thuấn di, tàng hình và biến lớn hóa nhỏ cũng đã tăng lên đáng kể. Nếu Đồng Đồng chỉ có thể thuấn di được 4-5 mét trong thời gian đầu mới gặp thì nay, khoảng cách đó đã là 5.000 mét, tăng hơn 1.000 lần. Tuy so với tốc độ phi hành của tu sĩ thì chẳng là gì cả, thậm chí khoảng cách đó còn không bằng quãng đường mà một tu sĩ thần thông cảnh hậu kỳ phi hành được trong một phút. Thế nhưng nó là thuấn di. Thuấn di và phi hành là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phi hành là di chuyển, thuấn di thì không. Nó là sự dịch chuyển tức thời. Đó là năng lực chỉ có các bậc đại năng phi thiên cảnh trở lên mới làm nổi. Trừ thuấn di ra thì hai năng lực là tàng hình và biến lớn hóa nhỏ của Đồng Đồng bây giờ cũng rất lợi hại. Khả năng tàng hình thì không phải nói, Giang Lưu Nhi tin tưởng dù là cường giả chân đan cảnh hậu kỳ cũng khó lòng phát hiện được. Còn về khả năng sau, khi biến lớn, tự biến, Đồng Đồng có thể biến to gấp 20 lần kích thước bản thân nó, khi biến nhỏ, vi biến, đến cực hạn, kích thước đó chỉ còn bằng một con kiến. Với ba năng lực trên, việc Giang Lưu Nhi phán định cho Đồng Đồng chức nghiệp thần thâu là hoàn toàn có cơ sở, hơn nữa còn là cơ sở vô cùng vững chắc không thể bàn cãi. Nó không làm siêu trộm thì quả thật hơi lãng phí thiên phú trời ban A. Giang Lưu Nhi nhìn tiểu tử đang ngồi hát kia mà cảm thán. Mặc dù ở thời điểm hiện tại Đồng Đồng chỉ có thể thuấn di được trong cự ly ngắn và cũng chưa thể đạt tới trình độ mang vật thuấn di, nhưng nếu cộng thêm năng lực tàng hình và biến lớn hóa nhỏ nữa thì tuyệt đối nó sẽ là một tên trộm siêu cấp vĩ đại nhất trong lịch sử của Thiên Vũ Đại Lục này. Bởi nơi đây, từ xưa đến nay làm gì có ai vận dụng được không gian pháp tắc như nó. Muốn lĩnh hội pháp tắc không gian, hãy đạt tới phi thiên cảnh đi rồi hẳn nói. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Để tạo ra được tên trộm siêu cấp vĩ đại này, Giang Lưu Nhi đã tiêu tốn không ít tài sản, nếu không muốn nói là một con số khổng lồ. 200 viên cực phẩm linh thạch, riêng thượng phẩm và trung phẩm linh thạch thì càng không phải nói, hàng vạn viên đã nằm trong bụng Đồng Đồng. Hai loại sau thì chẳng sao, nó có ăn hết thì Giang Lưu Nhi cũng chẳng tiếc. Nhưng còn cực phẩm linh thạch thì nếu nói không xuất thì không phải lời thật lòng. Ở Thiên Vũ Đại Lục cũng không có được bao nhiêu viên đấy. Thôi thì cứ coi như đang đầu tư đi, sau này bảo nó đi trộm đông trộm tây các thứ này nọ để thu hồi lại vậy. Giang Lưu Nhi đã hoạch định tương lai cho Đồng Đồng. Xem ra sứ mạng cao cả của nó là không thể tránh khỏi được rồi. Đáng thương cho tiểu tử kia, đến giờ còn chưa biết tương lai huy hoàng đang chờ đợi mình phía trước. Nó vẫn vừa ôm linh thạch vừa nghêu ngao hát. Trẻ nhỏ thật là vô tư. Tạm gác lại chuyện của Đồng Đồng, thần niệm khẽ động, trên tay Giang Lưu Nhi xuất hiện một thanh kiếm. bề ngang khoảng một tấc, bề dài gần bốn thước, màu xám tro, chỉ có một lưỡi mà không phải hai như những thanh kiếm khác. Đó là thanh quái kiếm mà hắn đã lấy được từ Hắc Tâm Quỷ Vương. Giang Lưu Nhi nhẹ điểm một chỉ lên thân kiếm. Quái kiếm tức thì sáng lên, từ bên trong kiếm, một làn khói xanh bay ra, hóa thành hình dáng một cô gái. Nàng có một mái tóc rất dài, màu lam, được cột lại theo kiểu đuôi cá. Bên hai trái nàng đeo một chiếc khuyên hình giọt nước màu đỏ, ở hai còn lại thì trống không. Ngoài ra, một đôi mắt sắc bén màu hổ phách, gương mặt tuyệt mỹ và một dáng người nóng bỏng cũng là điều làm người khác không thể không chú ý ở nàng. Tất nhiên, tất cả đều chỉ là hư ảnh. Nàng không phải người, nói đúng hơn thì không phải người sống. Thân thể nàng đã chết từ lâu. Qua một đôi vẫn không thấy Giang Lưu Nhi nói gì, gương mặt cô gái kia trở nên nghi hoặc. Gần đây ngươi có nhớ lại được chút ký ức nào không? Cô gái lắc đầu. Giang Lưu Nhi lại lần nữa lâm vào trầm tư. Cô gái đang đứng trước mặt hắn đây chính là khí linh của thanh quái kiếm nọ. Nhưng cũng không phải là khí linh được quái kiếm dưỡng dục ra. Nàng là bị người luyện hóa thần hồn sau đó phong ấn vào trong kiếm. Trường hợp như nàng ở tu tiên giới vốn không hiếm lạ gì. Bị người giết chết rồi đem hồn phách tế luyện, cả đời khó có thể siêu sinh. Tuy nói việc tế luyện kiểu như thế sẽ giúp cho uy lực của pháp khí được tăng cường, nhưng không phải đối với pháp khí nào cũng đều có hiệu quả như vậy. Đa phần chỉ những loại pháp khí mang tà tính và ma tính mới được tế luyện bằng phương pháp tàn nhẫn đó. Dù sao thì phương pháp tế luyện ở tu tiên giới cũng rất nhiều. Sau một thời gian, trưởng thành hơn, tâm nhìn đời cũng khác hơn. Ta bắt đầu chấp bút bộ thứ hai, Thiên Thiên Đại Tội. Ta nghĩ nó sẽ hơn hẳn bộ chuyện này. Tiếc là công việc bận rộn, thời gian có hạn, thành ra tiến độ lại chậm như rùa bò, chỉ còn biết cáo lỗi với độc giả. Lời bấy nhiêu, tâm bấy nhiêu. Kỳ bạ. Chương 127, Bán Yêu. Mặc dù tế luyện pháp khí bằng hồn phách tu sĩ là điều rất phổ biến của người theo tà đạo, nhưng không phải hồn phách nào cũng có thể hóa thành khí linh được. Trong quá trình tế luyện, thân hồn của tu sĩ sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn khó có thể tưởng tượng. So với nó thì nỗi đau thể xác như bị người móc mắt, xẻ thịt, mọi tim chẳng là gì cả. Và sự khổ sở kia chỉ kết thúc khi nào thần hồn đã hòa nhập vào pháp khí được tế luyện. Thường thì sau khi hoàn thành xong, thần hồn được đem đi tế luyện chẳng những sẽ bị mất hết tất cả ký ức lúc còn sống mà cả linh trí cũng bị xóa bỏ. Từ đó về sau, nó chỉ còn là một phần của pháp khí, không suy nghĩ, không mục đích. Sự tồn tại của nó chẳng khác gì một con rối, mà có lẽ còn không bằng cả con rối. Tác dụng duy nhất của nó chỉ là tăng cường uy lực cho pháp khí mà thôi. Đó cũng là tất cả những gì mà người tế luyện cần. Không hơn. Thử nghĩ nếu thần hồn được tế luyện vẫn còn giữ lại ký ức thì sẽ ra sao? Đối với kẻ đã rút hồn luyện phách mình, thái độ của nó thế nào hẳn có thể nghĩ. Không ai muốn giữ bên cạnh một thứ mà lúc nào nó cũng có khả năng cắn ngược lại mình. Tuy nhiên, mọi thứ trên đời đều có ngoại lệ. Trong một số trường hợp, thần hồn được đem đi tế luyện tuy bị xóa đi ký ức nhưng vẫn giữ được linh trí, có suy nghĩ và hành động riêng của mình. Đồng thời cũng có khả năng thao túng pháp khí mà mình đang bị ràng buộc. Đó là những trường hợp khan hiếm. Những thần hồn kia được gọi là thứ khí linh để phân biệt với khí linh do pháp khí dưỡng dục ra. Nhưng phải nói lại là những thứ khí linh được tạo ra theo cách tế luyện như vậy rất ít ỏi, dù có là tế luyện những thần hồn cao cấp đi nữa. Cũng giống như Hắc Giao Long bên trong Ma Ngục Huyền Lăng, mặc dù nó là một thần hồn cao cấp nhưng sau khi bị người tế luyện và phong ấn bên trong pháp khí, ký ức lẫn linh trí của nó đều đã bị xóa bỏ. Bây giờ thứ còn lại chỉ là một thần hồn với một ít bản năng mà thôi, suy nghĩ hay là mục đích nó đều không có. Giang Lưu Nhi nhìn cô gái trước mặt mình, không hỏi cũng chẳng nói gì. Nàng thật sự rất đẹp, cả về dung mạo lẫn dáng người đều không chút nào thua kém Cổ Mị Xanh. Mà theo đánh giá của hắn thì Cổ Mị Xanh lại là người phụ nữ đẹp nhất hắn gặp được ở Thiên Vũ Đại Lục này, có thể sánh ngang với Tử Lâm Nhi, Tâm Mị Hồ, Giang Linh Tử. Nếu như Cổ Mị Xanh là hình tượng tuyệt mỹ cho kiểu thiếu phụ thành thục thì nàng lại mang dáng vẻ của một cô gái nóng bỏng và tràn đầy sức sống. Chỉ đáng tiếc cô gái tràn đầy sức sống kia giờ chỉ còn là một thần hồn không ký ức. Không biết trước kia nàng ta có cuộc sống thế nào? Tại sao nàng ta lại bị người giết chết, đến cả hồn phách cũng bị đem tế luyện như vậy? Giang Lưu Nhi tự hỏi. Hắn cảm thấy có chút tò mò về cô gái này. Cũng không phải vì nàng xinh đẹp hay vì thương cảm gì. Những số phận bi ai hơn ở tu tiên giới này không ít. Hắn quan tâm là vì lai lịch của nàng. Nàng cũng không phải người. Nàng là một bán yêu. Theo sự hiểu biết hiện giờ của Giang Lưu Nhi thì Thiên Vũ Đại Lục không hề tồn tại bán yêu. Trong sử sách ghi chép của nhân loại cũng chưa bao giờ đề cập tới hai chữ ấy. Nếu nhân loại là chủng tộc đông đảo nhất thì ở tinh cầu này, yêu thú chính là chủng tộc có số lượng xếp thứ hai. Từ xa xưa, nhân yêu vốn đã đối nghịch nhau. Đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác. những cuộc chiến tranh xảy ra không ngừng giữa hai chủng tộc. Dài thì vài năm, ngắn thì vài ngàn năm, giữa hai bên sẽ lại có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Tính từ trận đại chiến gần nhất thì đến nay cũng đã được gần 3.000 năm rồi. Có thể nói, nhân loại và yêu tộc là những kẻ đại thù của nhau. Vì vậy cho nên, người và yêu là tuyệt đối không được phép kết hợp. Đó được xem là một đại cấm kỵ, cả với nhân loại lẫn yêu tộc. Nếu như có kẻ dám vi phạm tất sẽ lập tức bị tru sát. Thế nhưng lúc này đây, một bán yêu lại đang đứng ngay trước mặt Giang Lưu Nhi, tuy chỉ còn lại thần hồn. Xem ra lịch sử cũng có thiếu hụt. Bán yêu không phải không tồn tại mà chỉ là không được nhiều người biết tới. Mà chắc gì lịch sử đã đúng hết, dù sao nó cũng được viết bởi kẻ thắng, che giấu vài thứ gì đó là việc khó tránh khỏi. Giang Lưu Nhi nhìn nét mặt đầy vẻ nghi hoặc của cô gái bán yêu, trong lòng có chút đồng cảm. Làm một bán yêu không phải là việc dễ dàng gì. Tiểu Thanh, Minh Hà chân giải ngươi đã lĩnh hội tới đâu rồi? Bẩm chủ nhân, nô tỳ đã luyện tới tầng thứ hai. Cô gái bán yêu hướng Giang Lưu Nhi cùng kinh đáp. Tiểu Thanh là tên mà hắn đặt cho nàng. Ừm. Nghe câu trả lời của nàng, Giang Lưu Nhi hài lòng gật đầu. Có thể trong vòng mấy năm đã tu luyện được Minh Hà chân giải đến tầng thứ hai, tư chất và ngộ tính của nàng quả là rất cao. Minh Hà chân giải không phải là công pháp của Giang Lưu Nhi hắn mà là của Nghiệt. Theo như lời nó thì hồn thể của Tiểu Thanh là ám âm chi thể, một loại hồn thể rất thích hợp để tu luyện Minh Hà chân giải. Tuy ám âm chi thể của Tiểu Thanh không thể bị được với song âm lôi hỏa chi thể của nữ quỷ vương Hồng Cơ, nhưng nó cũng là một dạng thể chất vô cùng hiếm mà phải mất mười mấy, thậm chí là mấy mươi vạn năm mới xuất hiện một quỷ hồn có được. Nghiệt nói rằng nếu để Tiểu Thanh cả đời làm một thứ khí linh cho một kiện trung phẩm linh khí thấp kém sẽ là một việc vô cùng uổng phí. Vì vậy, nó đã chủ động đề nghị truyền thụ Minh Hà chân giải cho Tiểu Thanh. Minh Hà chân giải là một loại công pháp dành riêng cho quỷ hồn tu luyện. Theo như mô tả của công pháp này thì khi luyện tới tầng thứ tư, quỷ hồn tu luyện nó sẽ có thể ngưng ra ma châu, tụ thành thân thể, chính thức một lần nữa tân sinh. Nếu là một khí linh do chính pháp khí dưỡng dục ra thì không bao giờ có thể ngưng tụ được thân thể, hơn nữa, cả đời còn không thể rời khỏi pháp khí đó, một khi tách ra quá lâu chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Đó là pháp tắc thiên địa quy định, cũng là bi ai của khí linh. Thế nhưng Tiểu Thanh không phải là một khí linh chính thức. Nàng chỉ là một thứ khí linh. Một thần hồn bị tế luyện dung nhập vào thanh quái kiếm mà thôi. Vậy nên sự ràng buộc giữa nàng và quái kiếm cũng không phải là không có biện pháp tháo gỡ. Minh Hà chân giải chính là một trong số những biện pháp đó. Chỉ cần Tiểu Thanh có thể luyện tới tầng thứ tư, lúc nàng ngưng tụ ma châu cũng chính là lúc nàng thoát khỏi sự ràng buộc của quái kiếm. Nhưng nói đi thì cũng nên nói lại, không phải công pháp nào trợ giúp quỷ hồn ngưng tụ ma châu, tái tạo thân thể cũng đều có tác dụng đối với thứ khí linh, càng đừng nói đến việc tháo gỡ ràng buộc giữa thứ khí linh và pháp khí. Những công pháp như thế là cực kỳ ít ỏi. Thậm chí dù là ở tầng trời thứ 13, Giang Lưu Nhi cũng chưa từng nghe nhắc tới loại công pháp nào như vậy. Trợ giúp thứ khí linh phá vỡ ràng buộc với pháp khí, tụ ra ma châu, ngưng thành thân thể, đó gần như là một việc nghịch tiên. Chương 128, Đồng Đồng muốn ăn trứng. Trong quá trình tu luyện Minh Hà chân giải, nếu ngươi thấy có gì không hiểu thì cứ hỏi, ta sẽ giải đáp cho ngươi. Vâng, nô tỳ sẽ làm thế, thưa chủ nhân. Không còn chuyện gì nữa rồi. Ngươi lui vào đi. Tiểu Thanh túi đầu thi lễ, lần nữa hóa thành một làn khói xanh bay vào lại trong thanh quái kiếm. Nghĩ ngợi một chút, Giang Lưu Nhi thò tay vào trong áo lấy ra một chiếc vòng ngọc màu trắng. Hắn khẽ động thần niệm. Gần như ngay tức thì, một vật tròn tròn giống quả trứng xuất hiện trong căn phòng. Mà không, vật kia không phải giống quả trứng mà là một quả trứng thật sự. Nó cao độ khoảng 1 mét, màu bạc, bên dưới được lót bởi những tinh thể màu tím. Những tinh thể màu tím nọ là tử nguyên tinh, một trong số mấy loại thiên tài địa bảo vô cùng chân quý ở Thiên Vũ Đại Lục này. Tác dụng của nó là trợ giúp tu sĩ có thể chất băng thuộc tính hoặc tu luyện công pháp thuộc tính băng đột phá bình cảnh. Tuy tử nguyên tinh rất có giá trị nhưng thứ mà lúc này Giang Lưu Nhi đang quan tâm tới không phải nó mà là thứ nằm bên trên nó, quả trứng màu bạc. Quả trứng kia chính là thứ đồ vật mà Cưu Lung đã phó thác cho hắn vào mấy năm trước tại Bất Lao Sơn. Chi 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 chi. Chẳng biết từ lúc nào Đồng Đồng đã ngồi trên quả trứng. Tiểu tử kia lo háo nhìn thứ bên dưới mình, nước miếng chảy qua khỏe miệng nhiễu cả ra ngoài. Trông bộ dáng như thể rất thèm thuồng. Xột xoạt. Xột xoạt. Đứng kế bên, Giang Lưu Nhi trợn tròn mắt. Tiểu tử kia vậy mà đang muốn ăn quả trứng. Không dám chần chừ, Giang Lưu Nhi lập tức đem Đồng Đồng xách lên. Chi 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 chi. Mặc kệ Đồng Đồng có kháng nghị thế nào, Giang Lưu Nhi vẫn không cho phép nó ăn. Đùa gì vậy? Quả trứng kia là thứ mà hắn đã dùng tâm ma phát thệ phải bảo vệ tốt. Không để cho nó có tổn hại nào cũng như không được có ý đồ xấu với nó. Nếu bây giờ bị Đồng Đồng ăn mất thì hắn cũng không muốn bị tâm ma quấy phá khiến cho tu vi cả đời khó tiến, hoặc tệ hơn là bị chết bất đắc kỳ tử trong lúc tu luyện. Tâm ma đâu phải là chuyện đùa. Lùi một bước mà nói, cho dù không bị lời thề tâm ma ràng buộc thì hắn vẫn sẽ không cho phép đồng đồng ăn quả trứng kia. Hắn đã tự hứa với mình là phải bảo vệ nó. Chi chi. Chi chi chi. Nhìn vẻ bất mãn và có hơi tức giận của đồng đồng, Giang Lưu Nhi thầm cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này hôm nay bị sao vậy? Từ trước đến nay, ngoài linh thạch ra thì nó đâu có hứng thú gì với thứ khác chứ huống hồ là một quả trứng yêu thú thứ mà nó không thích ăn. Lúc đầu mới gặp, vì muốn bắt nó để nghiên cứu về năng lực vận dụng không gian pháp tắc, hắn đã dùng thịt của yêu thú cấp 8 sơ kỳ là xích diệm ma lang để dụ dỗ nó. Thế nhưng nó không những không chút nào hứng thú mà còn tỏ ra khó chịu và tránh xa, mặc dù thịt của yêu thú cấp 8 là thứ quý giá và ngon hơn gấp nhiều lần mấy quả dại mà Giang Lưu Nhi cho nó ăn sau đó. Như vậy có thể thấy được nó hoàn toàn không thích ăn thịt. Nhưng mà lúc này, tiểu tử, không phải bây giờ ngươi đã thay đổi khẩu vị rồi đấy chứ? Không ăn chay nữa mà chuyển sang ăn mặn. Chi chi chi. Không phải. Chi chi chi. Chi 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 bốn. Đồng đồng vừa chỉ tay vào quả trứng vừa kêu lên. Ý ngươi là ngươi chỉ muốn ăn quả trứng này thôi. Không được. Ta nói không được là không được. Đồng đồng khẽ liếc Giang Lưu Nhi một chút, không kêu la gì nữa mà trở lại chiếc bàn của mình, tiếp tục chơi với mấy viên linh thạch. Nhìn dáng vẻ của nó như vậy, nét mặt có phần bất đắc dĩ, Giang Lưu Nhi đành nói. Tiểu tử, quả trứng kia là thứ rất quan trọng đối với ta, không thể cho ngươi ăn được. Như vậy đi, sau này mỗi tháng ta sẽ cho ngươi ăn thêm 2 viên cực phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Lỗ tai giật giật mấy cái, đồng đồng quay đầu lại nhìn Giang Lưu Nhi, ra vẻ miễn cưỡng gật đầu. Chi chi. Thấy thế thì trong lòng Giang Lưu Nhi cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thật ra việc hắn đề nghị tăng thêm số lượng cực phẩm linh thạch trong khẩu phần ăn cho đồng đồng không phải vì cảm thấy không đành lòng khi chứng kiến bộ dáng hờn tủi của nó mà nguyên nhân là vì hắn lo lắng. Hắn lo tiểu tử kia sẽ nhân lúc hắn mất cảnh giác mà âm thầm lén ăn mất quả trứng. Năng lực vận dụng không gian pháp tắc của nó hiện giờ đã rất lợi hại rồi. Biết trước như vậy thì hắn đã chẳng đem quả trứng kia ra trước mặt nó làm gì. Thôi thì đành chịu mất một ít cực phẩm linh thạch để bảo đảm vậy. Giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng a. Sau khi quan sát một lúc, Giang Lưu Nhi thu quả trứng vào lại vòng bạch ngọc, đem cất trong áo. Không biết đó là trứng của yêu thú nào mà lại được Cưu Lung để tâm như vậy. Giang Lưu Nhi có phần mong đợi thứ bên trong quả trứng sớm xuất thế. Tiền bối. Ta sẽ thay người chiếu cố tốt cho nó. Sáng hôm sau, tại đấu trường trung viện. Tùng. 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 Tùng 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 tùng. Hồi trống vừa dứt, vị lưu trưởng lão hôm qua bước ra sàn đấu. Bây giờ, quần anh hội sẽ được tiếp tục với vòng đấu thứ 3. Trận đầu tiên, Tô Bá đấu với Lôi Ngọc. Xin mời 2 tuyển thủ bước ra sàn đấu. Đứa nhỏ Tô Bá này rất khá. Trên khán đài, Trương Đường chủ đột nhiên nói. Trung viện chủ, thứ cho ta mạo muội suy đoán. Tô Bá có phải đã luyện tới tầng thứ 5 của Đại Nhật Kinh rồi không? Những người khác nghe vậy thì cũng tò mò nhìn sang. Trung viện chủ nhẹ gật đầu, đáp. Trương huynh đoán không sai, Tô Bá quả thật đã tu luyện tới tầng thứ 5 trong tổng số 10 tầng công pháp của Đại Nhật Kinh. Có thể luyện tới tầng thứ 5 của Đại Nhật Kinh khi chỉ mới ở cảnh giới Niết Bàn cảnh sơ kỳ, nộ tính của Tô Bá phải nói là rất cao. Chu Các Chủ góp lời. Trong lòng mọi người đều đồng ý với nhận xét đó của Chu Các Chủ. Bọn họ đều biết rõ tư chất của Tô Bá vốn không hề cao, chỉ miễn cưỡng đạt mức hạ phẩm linh thể, đương nhiên là loại linh thể bình thường mà không phải thuộc tính linh thể gì cả. Nhưng Tô Bá chính là dựa vào cái tư chất bình thường ấy mà từng bước đột phá cực hạn của bản thân. Từ một tên đệ tử cấp thấp chẳng ai thèm chú ý, đến hôm nay, hắn đã trở thành đại sư huynh người đứng đầu toàn thể đệ tử của Trung viện. Không những thế, hắn còn luyện thành công pháp tầng thứ 5 của Đại Nhật Kinh ở tu vi Niết Bàn cảnh sơ kỳ, một việc mà không có mấy người làm được. Điều này cho thấy ngộ tính và sự nỗ lực của Tô Bá không phải chuyện đùa. Có thể nói Tô Bá chính là hình ảnh của sự cần cù nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ. Là một tấm gương cho những đệ tử có tư chất thấp noi theo. Mà không riêng gì số đệ tử có tư chất thấp đó, những người có tư chất cao như trung phẩm linh thể, thượng phẩm linh thể cũng đều rất nể trọng vị sư huynh này. Để có được sự yêu quý và kính trọng của người khác, chỉ mạnh hơn thôi thì chưa đủ. Lời nói và hành động của ngươi cũng phải khiến họ nể phục mới được. Đó không phải là việc mà ai cũng có thể làm, thế nhưng Tô Bá có thể và thật sự thì hắn đã làm được. Chương 129, Chiến Phong Vĩ. Hỏa chi luân hỏa ảnh lưu tinh. Rầm. Lôi Ngọc gian nan đứng dậy, ôm quyền nói. Tô sư huynh, Lôi Ngọc xin nhận thua. Tô Bá nghe vậy thì khẽ gật đầu, triệt tiêu hỏa cầu trong lòng bàn tay, lên tiếng đáp lại. Đa tạ. Kết quả này cũng không có gì bất ngờ, mọi người đều đã dự đoán được. Kể cả hành động nhận thua của Lôi Ngọc cũng chẳng làm mọi người khinh thường hay cảm thấy hắn nhát gan. Trái lại, họ còn coi đó là một quyết định sáng suốt. Vị trưởng lão đảm nhiệm vị trí trọng tài trong trận đấu này đứng ra tuyên bố. Vòng đấu thứ 3, trận đấu thứ nhất giữa tuyển thủ Tô Bá và tuyển thủ Lôi Ngọc, người chiến thắng là Tô Bá. Tiếng của trọng tài vừa dứt thì những tiếng hò reo khác lại nối nhau vang lên. Tô Sư Minh! 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 Bây giờ sẽ đến trận đấu thứ 2 của vòng đấu thứ 3. Xin mời tuyển thủ Phong Vĩ và tuyển thủ Niệm Từ bước ra sàn đấu. Người vừa lên tiếng là Ngô trưởng lão. Ông sẽ là trọng tài trong trận đấu này. Trọng tài không phải chỉ do một mà do nhiều vị trưởng lão của năm huyện thay phiên nhau đảm nhiệm trong từng trận đấu. Ngay khi Giang Lưu Nhi vừa xuất hiện, những tiếng xì xào to nhỏ vang lên khắp khán đài. Lần này thì Niệm Từ kia thảm rồi, lại gặp phải tên cuồng nhân Phong Vĩ của Đông Viện. Xem ra vận khí của Niệm Từ kia đã đổi chiều rồi. May mắn đã biến thành đen đủi. Lát nữa thế nào hắn cũng sẽ bị Phong Vĩ đánh cho tơi tả. Sao các ngươi biết chắc là Niệm Từ sẽ thua? Lần trước hắn thắng được là dựa vào thực lực chứ không phải vận khí. Sư muội à, hôm qua hắn thắng được Lý Lập cũng là nhờ may mắn thôi, những người khác cũng đều cho rằng như vậy chứ không phải riêng gì ta. Hừ, ta thấy các ngươi là ganh ghét hắn nên mới cố tình nói hắn như vậy. May mắn. Vậy các ngươi cũng thử dựa vào may mắn mà đi khiêu chiến với Lý Lập đi, xem thử có thắng được không hay là bị đánh cho bầm dập. Giữa hàng trăm lời bàn tán kiểu như thế, ở một góc khuất của khán đài, một cô gái đang chăm chú dõi mắt nhìn thân ảnh Giang Lưu Nhi. Hắn có thể thắng không? Cô gái lẩm bẩm nói. Tự đáy lòng mình, nàng hy vọng hắn sẽ chiến thắng. Dưới sàn đấu, Phong Vũ đang quan sát đối thủ của mình, bộ dáng của hắn khá nghiêm túc. Hắn không cho rằng mình sẽ bại trong tay đệ tử Niệm Từ kia của Tây Viện nhưng cũng không dám quá chủ quan. Nói thế nào thì việc đối phương đánh thắng Lý Lập là sự thật và hắn không nghĩ đó chỉ là may mắn. Thân pháp Niệm Từ kia rất không tầm thường. Trận đấu bắt đầu. Tiếng trọng tài vừa dứt, Phong Vũ lập tức phát động công kích. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Ken ken ken. Sau khi tiếp liền mấy đao của Phong Vĩ, Giang Lưu Nhi đã bị đẩy lùi gần chục bước. Đao pháp thật mạnh mẽ. Trong lòng Giang Lưu Nhi không khỏi có chút cảm thán. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Bởi vì so với nó thì thanh hà kiếm quyết của hắn mạnh hơn gấp nhiều lần. Một tay cầm kiếm, một tay còn lại nhanh chóng kết quyết, Giang Lưu Nhi đánh ra liên tiếp mấy quang cầu. Vinh vinh vinh. Chỉ trong nháy mắt, số quang cầu kia đã tan tành dưới đao của Phong Vĩ. Đến lượt ta đáp lễ. Phong Vĩ đột nhiên bay lên không trung, dùng cả hai tay cầm đao, miệng hét lớn. Khai thiên đao pháp, đệ nhị đao phá phong đao. Từ trên trời, gần 10 đạo đao ảnh gào thét xông xuống. Giang Lưu Nhi vội vung kiếm lên chống đỡ. Vinh hình. Vinh hình. Ẩm. Giang Lưu Nhi lấy kiếm trông xuống sàn đấu, ra vẻ cố sức đứng lên. Tuy rằng đang chiếm thế thượng phong nhưng Phong Vĩ lại chẳng hề tỏ ra đắc ý hay lơ là. Ngược lại, hắn càng tập trung hơn. Bởi vì đến bây giờ đối thủ của hắn vẫn chưa dùng đến thứ thân pháp kia. Khai thiên đao pháp, quả không hổ là đệ nhất đao pháp của Đông Viện. Bạch Thiên Thù nhìn sang Cổ Mị Xanh, nói. Cổ Mị Xanh, không biết là tên đệ tử kia của Tây Viện ngươi có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không? Biết đâu đấy. Cổ Mị Xanh chẳng mấy để ý lắm. Lao Chu ta thì lại đang muốn xem lại thứ thân pháp kỳ diệu của tên tiểu tử đó. Ken ken. Khai thiên đao pháp. Đệ tam đao phá sơn đao. Nhìn đao ảnh to lớn đang bổ xuống đầu mình, Giang Lưu Nhi biết nếu chỉ sử dụng thực lực ở mức tu vi thần thông cảnh hậu kỳ là tuyệt đối không thể nào cản được. Trong khi hiện tại, vẫn chưa phải lúc để hắn bộc lộ tu vi ở mức cao hơn. Vì vậy, chỉ còn một cách tránh. Hắn cần phải tránh đao ảnh này. Nếu là người khác thì chắc chắn không tránh được, nhưng hắn thì khác. Hắn đâu phải thực sự chỉ là một tên đệ tử có tu vi thần thông cảnh hậu kỳ. Đao ảnh kia chỉ còn cách Giang Lưu Nhi chưa đầy một găng tay. Ẩm. Quang ảnh dần tiêu tán. Thế nhưng bóng dáng Giang Lưu Nhi thì lại chẳng thấy đâu cả. Cùng lúc, sắc mặt Phong Vĩ chợt biến. Nhanh như chớp, hắn vung đao ra phía sau. Ken. Ánh mắt Phong Vĩ hết sức nghiêm trọng. Nếu không phải vừa rồi trực giác mách bảo thì hắn đã bị trúng chiêu của đối phương rồi. Thân pháp của đối phương quả thật vô cùng kỳ diệu. Nó không chỉ đơn thuần là tốc độ mà còn có cả sự ẩn giấu. Khi nay hắn hoàn toàn chẳng phát giác được đối phương đã tiến ra phía sau mình lúc nào. Cũng may mà trực giác của hắn không sai, nếu không e là... Phong Vĩ không dám nghĩ tiếp. Bây giờ thì hắn hiểu, Lý Lập bại không oan. Thân pháp của Niệm Từ kia quá quỷ dị. Trên sàn đấu lúc này, Giang Lưu Nhi và Phong Vĩ mỗi người lăng không đứng một góc. Cả hai đều không ra tay mà chỉ chằm chằm nhìn về phía đối phương. Gần một khắc trôi qua. Niệm Từ. Phong Vĩ, ta công nhận ngươi đi được đến vòng này là hoàn toàn dựa vào thực lực của mình mà không phải nhờ vào may mắn. Đồng thời ta cũng công nhận ngươi là một đối thủ thật sự. Bây giờ ta sẽ sử dụng đến thủ đoạn mạnh nhất hiện thời của mình, phá diệt đao chiêu thức mà ta vốn định giữ lại để phân cao thấp với Tô Bá. Nhưng ta phải nói rõ, chiêu thức này ta cũng chưa thể hoàn toàn khống chế được, vì vậy mong ngươi hãy cẩn thận. Đa tạ. Nhẹ gật đầu, Giang Lưu Nhi nói. Trong so đấu mà lại đi nói trước đòn đánh tiếp theo của mình cho đối thủ biết, đây là hành động mà chẳng ai làm. Đó là một việc làm ngu ngốc. Tuy trong hoàn cảnh này thì không thể đánh đồng như vậy, nhưng chung quy thì vẫn là một việc làm không mấy sáng suốt. Đương nhiên, quan điểm của mọi người là vậy. Bên kia, Phong Vĩ hít sâu một hơi, tập trung điều động linh lực. Hắn vừa vung đao vừa hét lớn. Khai thiên đao pháp, đệ tứ đao phá diệt đao. Z-E-Z-A-O. Z-E-Z-A-O. Những tiếng hổ gầm vang vọng khắp đấu trường. Hổ uy khiếp người. Không giống như hai chiêu phá phong đao và phá sơn đao lúc trước, lần này, đao ảnh đã bủa răng bốn phía, cho dù Giang Lưu Nhi có sử dụng thân pháp quỷ dị của mình cũng khó lòng tránh được. Kết cuộc gần như đã được định. Đó là nhận định của mọi người lúc này. Trên khán đài, một cô gái siết chặt hai tay, môi cắn chặt, thần sắc vô cùng lo lắng. Đến cả Ngô Trường Lão, trọng tài trong trận đấu này cũng ở tư thế sẵn sàng ra tay ứng cứu. Z-E-Z-A-O. Đao ảnh đã chém xuống. Chương 130, bại Phong Vĩ Bạch Ngọc Kinh đấu Triệu Yên. Ngay lúc đó, Giang Lưu Nhi xuất kiếm. O-A-N-H. Đao ảnh vỡ, hổ uy tan. Thế nhưng kiếm ảnh vẫn còn. Zít. 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 Ba đường kiếm ảnh quét ngang về phía Phong Vĩ. Phong Vĩ kinh hãi, vội vã vung đao cả lại. Trong khi Phong Vĩ đang phá kiếm ảnh phía trước thì sau lưng hắn, một đợt công kích khác đã tới. Phong Vĩ không thể phân thân để chống đỡ cả hai mặt. Oanh oanh oanh. Ba ba ba. Khi kiếm ảnh tan cũng là lúc lưng Phong Vĩ bị trúng liên tiếp ba chưởng, sau đó thì rơi xuống sàn đấu. Này! Chuyện này là thế nào vậy? Một gã đệ tử thì thảo. Sư đệ này! Có phải vừa rồi người bị đánh rơi xuống sàn đấu là Phong Vĩ sư huynh không? Một đệ tử khác khó tin hỏi người đang ngồi bên cạnh. Hình như là Phong Vĩ sư huynh. Sư đệ, ngươi xác định là không lầm chứ? Chúng ta cũng không có bị hoa mắt đúng không? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Ta không tin. Nhất định là giả. Nhất định là giả. Trong số những người đang theo dõi trận đấu, có một nam đệ tử mở to mắt nhìn chân chối hình ảnh bên dưới sàn đấu. Tên của hắn là Bạch Ngọc Đô. Bạch Ngọc Đô không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Không phải đến tận bây giờ hắn mới bị rúng động. Thật ra sự rúng động ấy đã bắt đầu kể từ khi hắn biết tên độc nhãn long kia đột phá vào thần thông cảnh hậu kỳ. Lúc đó, hắn tự an ủi mình rằng tên kia đã có kỳ ngộ nào đó, nếu không thì cũng được cổ mị xanh đặc biệt chiếu cố nên mới có thể đột phá tới thần thông cảnh hậu kỳ sớm hơn Bạch Ngọc Đô hắn. Tiếp đó, hắn lại một lần nữa rúng động khi thấy tên độc nhãn long kia đánh bại Lý Lập. Và cũng một lần nữa, hắn tự nhủ với mình rằng tên kia chỉ là nhờ vào may mắn mà thôi. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ không phải như vậy. Chuyện được công ty tại V. Con. Nhưng còn bây giờ? Hắn phải tự nhủ thế nào đây? Trùng hợp ngẫu nhiên. Nhờ vào may mắn. Muốn tự lừa gạt mình cũng không thể dùng những lý do quá vô lý và ngớ ngẩn được. Bạch Ngọc Đô hắn còn chưa biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng sự thật ngay trước mắt này, hắn không muốn chấp nhận. Tại sao tên độc nhãn long kia có thể đột phá thần thông cảnh hậu kỳ mà hắn thì lại không? Tại sao tên độc nhãn long kia có thể dùng tu vi thần thông cảnh hậu kỳ ấy để thắng Lý Lập, bại Phong Vĩ mà hắn thì lại không? Và tại sao? Tại sao kẻ được người đàn bà kia ưu ái lại mang tên Niệm Từ mà không phải mang tên Bạch Ngọc Đô? Niệm Từ. Cô Mị Xanh. Niệm Từ sư huynh thật uy phong. Triệu Ngọc Nhi, không phải nha đầu ngươi thật sự động xuân tâm rồi đấy chứ? Sao? Chẳng lẽ không được? Trong tất cả đệ tử của Đại Nhật Cung này, ai có thể làm được như Niệm Từ sư huynh, lấy tu vi thần thông cảnh đánh bại hai cao thủ Niết Bàn cảnh trong hai ngày liên tiếp? Ta nghĩ dù là Tô Bá sư huynh của Trung Viện cũng không thể. Một góc khác. Hắn thắng rồi. Hắn thật sự thắng rồi. Cô gái đưa tay bụm lấy miệng, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Nàng vui đến phát khóc. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Hắn không phải người thân của nàng, không phải bằng hữu của nàng, có lẽ nàng chẳng là gì trong lòng hắn, thậm chí có lẽ hắn cũng đã quên nàng rồi. Nhưng tại sao nàng lại vì hắn mà lo lắng? Tại sao lại vì hắn giành chiến thắng mà vui mừng đến phát khóc? Nàng không rõ. Nàng chỉ biết, hắn là người duy nhất đứng ra che chở cho nàng, là người duy nhất vì nàng mà đứng ra. Nàng chỉ biết như thế thôi. Trước khi rời sàn đấu, Phong Vĩ hướng Giang Lưu Nhi, khẽ nói. Đa tạ. Sau đó, cũng không đợi đối phương đáp lại, Phong Vĩ đã đi vào trong. Hắn biết, Niệm Từ kia đã nương tay cho mình. Tây viện chủ, tuy biết là có hơi đường đột nhưng mà ta vẫn muốn hỏi một câu. Kiếm pháp được Niệm Từ thi triển trong trận đấu vừa rồi chẳng hay là loại kiếm pháp gì? Trương đường chủ nhìn Cổ Mị Xanh, lên tiếng hỏi. Hắn cũng không có ý gì cả, đơn giản chỉ là vì tò mò cộng thêm một chút rúng động. Chiêu kiếm kia thật sự làm người ta phải rúng động. Không chỉ mỗi mình Trương đường chủ mà tất thể những người đang ngồi đây đều cảm thấy như vậy. Nếu thân pháp mà Niệm Từ sử dụng để đánh bại Lý Lập khiến bọn họ kinh ngạc thì chiêu kiếm đánh tan phá diệt đao của Phong Vĩ lại làm bọn họ chấn động. Phải biết rằng Khai Thiên Đao Pháp không phải là một bộ công pháp tầm thường mà là bộ đệ nhất đao pháp của Đông Viện. Nhưng chính đao chiêu của bộ đệ nhất đao pháp ấy đã bị một kiếm chiêu khác đánh bại, đáng nói hơn là kẻ thi triển kiếm chiêu nọ còn có tu vi thấp hơn người thi triển đao chiêu. Điều này nói lên cái gì? Kiếm chiêu kia có đẳng cấp cao hơn nhiều so với đao chiêu phá diệt đao. Và nếu như kiếm chiêu kia là một chiêu thức trong bộ công pháp nào đấy thì rất có thể đó là mô bộ công pháp lợi hại hơn không ít so với Khai Thiên Đao Pháp. Đó là điều mà hầu hết những người ở đây quan tâm. Một bộ công pháp vượt qua cả Khai Thiên Đao Pháp thì tác dụng của nó không phải nhỏ. Trước vẻ mặt chờ đợi của mọi người, Cổ Mị Xanh nhàn nhạt nói. Ta nghĩ chắc hẳn Trương đường chủ cũng như những người ngồi đây đều biết kiếm chiêu mà Niệm Từ thi triển không phải là của Tây Viện, càng không phải của Đông Viện, Nam Viện, Bắc Viện hay là Trung Viện. Nàng nói tiếp. Ta đã từng hỏi qua và biết được đó là kiếm chiêu hắn học trong một bộ công pháp Tàn Thiên. Và vì là Tàn Thiên, bị thiếu hụt rất nhiều nên hắn cũng không rõ tên gọi cũng như số tầng của công pháp kia. Nghe nàng nói vậy, mọi người đều ra vẻ hiểu được. Còn hiểu thế nào thì chỉ họ mới biết chính xác. Cổ Mị Xanh thì chẳng quan tâm đến điều đó. Nàng giải đáp cho có thế thôi chứ cũng không cần họ phải tin tưởng. Trên sàn đấu lúc này, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Một người là đại sư tỷ của Nam Viện hiện giờ Triệu Yên, người còn lại là một đệ tử khóa mới và cũng đồng thời vừa trở thành đại sư tỷ của Bắc Viện sau khi đánh bại Bạch Hạo Bạch Ngọc Kinh. Trận chiến của họ được đông đảo các đệ tử cổ vũ. Có lẽ đây là trận chiến có được sự cổ vũ nhiệt tình nhất từ đầu đại hội tới giờ, và trong đội ngũ những người cổ vũ đó thì nam đệ tử chiếm đại đa số. Điều này thì cũng dễ hiểu, dù sao cả Triệu Yên lẫn Bạch Ngọc Kinh đều được đánh giá là mỹ nữ hàng đầu của Đại Nhật Cung. Bạch sư tỷ cố lên. Sư đệ ta hết lòng ủng hộ cho sư tỷ. Triệu sư tỷ uy vũ. Sư tỷ nhất định sẽ giành chiến thắng. Ta thật hy vọng Triệu sư tỷ có thể đánh rơi tấm mạn che mặt của Bạch sư tỷ xuống. Thật mong được nhìn thấy dung nhan của Bạch sư tỷ a. Sư đệ, không ngờ ngươi lại có cùng ý nghĩ giống ta như vậy. Quả là chi kỷ của ta. Nào, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Triệu sư tỷ đi. Bạo vũ Lê Hoa Trâm. Từ phía Triệu Yên, hàng trăm cây băng châm ly tí bắn đi như mưa. Bạch Ngọc Kinh chẳng quá nào đúng, nàng dùng tấm giải lụa trong tay đón đỡ những băng châm đang lao tới kia. Trong chốc lát, tất cả băng châm đã vỡ vụn. Nhưng cũng chính lúc này, tiếng của Triệu Yên hô lên. Băng kiếm tam kiếm tề phi. Chương 131, Mỹ Toa không phải người. Ba thanh kiếm màu lam được ngưng từ băng thẳng hướng Bạch Ngọc Kinh mà đến. Bạch Ngọc Kinh cầm giải lụa xoay liên tục quanh mình, trông hệt như đang múa. Rắc rắc rắc. Sau khi chạm vào giải lụa đang xoay tròn kia, ba thanh băng kiếm lần lượt rạn nứt rồi vỡ vụn. Băng vũ băng phong thiên lý. Từ trên trời, vô số đạo lam quang bắn xuống, khiến cho Bạch Ngọc Kinh phải rất chật vật mới né tránh hết được. Lúc những đạo lam quanh kia đã không còn thì cũng là lúc mà sàn đấu bị đóng băng toàn bộ. Băng thuật thật lợi hại. Nét mặt Bạch Ngọc Kinh trở nên ngưng trọng hẳn. Chẳng biết từ khi nào Triệu Yên đã đứng giữa không trung. Nàng đang dùng tay kết quyết. Đột nhiên, hai mắt nàng trở nên sắc lạnh. Băng thiên tuyết địa. Bạch Ngọc Kinh chuẩn bị ngăn cản những băng kiếm sắp lao xuống thì thần sắc chợt biến. Nàng lập tức bay lên. Việc bay lên như thế sẽ khiến cho Bạch Ngọc Kinh bị bất lợi hơn nhiều trong việc ngăn đón những băng kiếm kia. Thế nhưng nàng không thể không làm vậy. Bởi lúc này, dưới sàn đấu, từ lớp băng bị đông cứng, hàng trăm băng gai tua tủa phóng lên. Tình cảnh Bạch Ngọc Kinh hiện giờ đang vô cùng khó khăn, trên có băng kiếm đâm xuống, dưới có băng gai phóng lên. Cái tên băng thiên tuyết địa quả không hề ngoa. Trong trường hợp này, lựa chọn tốt nhất cho nàng chỉ có phá tan những băng kiếm phía trên và tấn công thẳng tới chỗ của Triệu Yên. Nhưng đó lại không phải là việc dễ dàng. Dù cho nàng có thể phá được số băng kiếm kia đi nữa thì cũng sẽ phải tiếp tục đón nhận một đòn công kích khác. Bởi lẽ trên tay Triệu Yên hiện giờ đang có một băng cầu tràn đầy năng lượng dần hình thành. Chỉ sợ là có dùng đến cực hạn khuy linh cũng không thể đảo ngược tình thế được. Bạch Ngọc Kinh cắn răng, ánh mắt hiện rõ vẻ không cam. Nàng không muốn thua. Ngay tức thì, một làn khói đen bao quanh lấy Bạch Ngọc Kinh. Gần như cùng lúc, vô số băng kiếm đâm tới. Giống giống. Từ trong làn khói, một hư ảnh hắc dao lao ra. Giống. 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 tiếng dao ngâm vang vọng khắp đấu trường như muốn chấn vỡ màn nhĩ mọi người. Ngay cả băng kiếm và băng gai của Triệu Yên cũng bị vỡ vụn tan cảnh. Giao uy kinh thiên địa. Nhìn thấy hắc giao kia, một tia hoảng hốt xẹt qua mắt Triệu Yên. Nàng chưa bao giờ ngờ tới Bạch Ngọc Kinh lại có thể thi triển một thần thông mạnh mẽ như thế. Thế nhưng, Triệu Yên nàng không muốn làm kẻ bại trận. Nàng nâng băng cầu khổng lồ trên tay lên khỏi đầu, ném xuống. Thiên băng diệt địa. Bên dưới, Bạch Ngọc Kinh cũng đánh một đạo hắc quang lên giao long. Nghịch giao khiếu thiên. Giống giống. Cuối cùng, hắc giao và băng cầu va vào nhau. Ẩm. 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 Những tiếng nổ đinh tai vang lên khắp bốn phía đấu trường. Đó là hệ quả của năng lượng bắn ra do đợt va chạm của băng cầu và hắc giao. Nếu không nhờ kết giới được bố trí trong đấu trường thì e là đã có không ít đệ tử trọng thương. Giống. Hư ảnh hắc giao vẫn còn. Triệu Yên kinh hãi, vội điều động linh lực ngăn cản hắc giao. Nhưng do hoảng loạn và thời gian quá ngắn nên nàng không kịp hoàn thành chiêu thức hay thuật pháp gì, thứ đánh ra chỉ đơn thuần là số linh lực hạn chế vừa được ngưng tụ. Vâng. Hư ảnh hắc giao xé tan quả làm cầu rồi xuyên thẳng qua người Triệu Yên khiến nàng tức thì phun ra một ngụm máu tươi và rơi tự do xuống dưới. Ngay lúc đó, một tấm giải lụa bay đến quấn lấy cơ thể Triệu Yên, từ từ đặt nàng xuống. Sau khi kiểm tra và thấy Triệu Yên cũng không có nguy hiểm gì, trọng tài bảo người đưa nàng vào trong rồi tuyên bố. Người giành chiến thắng trong trận đấu này là Bạch Ngọc Kinh của Bắc Viện. Bụp bụp. Bụp bụp bụp. Bụp bụp bụp. Bụp bụp. Một tràng pháo tay vang lên khắp khán đài. Đây là một trận đấu hay và kịch tính giữa hai mỹ nữ, thế nên chẳng ai tiếc rẻ mấy cái vỗ tay làm gì cả. Chỉ có điều chiến thắng đó cũng khiến cho một vài người nghi hoặc. Các vị, như vậy vòng đấu thứ 3 hôm nay đã kết thúc. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Lưu trưởng lão nói tiếp. Xin mời các tuyển thủ đã giành chiến thắng trong những trận đấu hôm nay tiến hành bốc thăm để quyết định đối thủ của mình ở 3 ngày sau. Trong một căn phòng, chúc mừng chủ nhân đã liên tiếp vượt qua các đối thủ của mình để tiến vào chung kết, làm dạng danh cho Tây Viện. Ngươi là đang ca ngợi hay là đang châm chọc ta vậy? Cổ Mị Xanh làm ra vẻ hờn dỗi nói. Người ta đương nhiên là đang ca ngợi chủ nhân người rồi, phận nô tỳ như người ta thì làm gì có gan trêu đùa. Người ta cũng không muốn lại bị ai đó tháo giày ra để trừng phạt đấy. Tự dưng ngươi lại nhắc đến chuyện đó làm gì? Giang Lưu Nhi khẽ hắng giọng, chuyển chủ đề. Đừng vòng vo nữa, nếu có việc gì thì nói đi. Không có việc thì ta không thể tìm ngươi. Cổ Mị Xanh bất mãn nói thầm. Thật ra ta tìm chủ nhân là vì chuyện của Mỹ Toa. Mỹ Toa? Không lẽ lại có chuyện gì xảy ra với cô gái đáng thương đó sao? Giang Lưu Nhi hơi nghi hoặc nhìn Cổ Mị Xanh. Giọng Cổ Mị Xanh bỗng nghiêm túc hẳn. Ta nghi ngờ Mỹ Toa không phải người. Nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, Giang Lưu Nhi nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi dựa vào đâu mà suy đoán như vậy? Ta làm theo lời chủ nhân người, trong mấy năm qua vẫn luôn một mực chiếu cố cho Mỹ Toa. Càng tiếp xúc với nó thì ta lại càng cảm thấy nó rất kỳ lạ. Ngươi nói tiếp đi. Chủ nhân, theo người thì tu vi hiện giờ của Mỹ Toa là ở mức nào? Mặc dù không hiểu lắm ẩn ý của nàng nhưng Giang Lưu Nhi vẫn nói ra một đáp án mà hắn thấy có khả năng nhất. Ngự không cảnh hậu kỳ. Lần cuối cùng hắn gặp cô gái kia là vào 4 năm trước, khi nàng đang sắp bị Bạch Ngọc Đô hành hung. Kể từ đó, tuy thường xuyên ở tại Tây Viện nhưng hắn cũng chưa hề chạm mặt nàng thêm lần nào nữa. Cảnh giới khi ấy của nàng là ngự không cảnh trung kỳ. Căn cứ vào độ tuổi và tiến độ tu luyện sau mấy lần gặp gỡ lúc trước thì hắn thấy sau 4 năm, ngự không cảnh hậu kỳ đã là cực hạn mà nàng có thể đạt tới, tuyệt đối không thể nào phá tan rào cản thần thông cảnh được. Thế nhưng điều mà Giang Lưu Nhi cho là tuyệt đối ấy lập tức sụp đổ sau khi Cổ Mị Xanh công bố đáp án. Chủ nhân đoán sai rồi. Tu vi hiện tại của Mỹ Toa là thần thông cảnh trung kỳ. Đang ngồi trên ghế, Giang Lưu Nhi ngẩng đầu lên nhìn nàng với ánh mắt khó có thể tin. Ngươi xác định mình không nói sai. Không tin thì chủ nhân cứ việc đi xem thử. Trong vòng 4 năm, đột phá liền 3 cảnh giới, hơn nữa trong đó còn có một đại cảnh giới. Đây không phải là việc mà một tu sĩ bình thường có thể làm được. Dù cảnh giới kia chỉ ở mức ngự không cảnh và thần thông cảnh đi nữa. Nên biết là kể cả người có tu chất thượng phẩm linh thể như Bạch Ngọc Đô thì hiện tại cũng chỉ mới bước vào thần thông cảnh trung kỳ mà thôi. Trong khi đó, tư chất của Mỹ Toa lại kém hơn Bạch Ngọc Đô rất nhiều. Nhưng nếu những lời của Cổ Mị Xanh là thật thì tốc độ tu luyện của Mỹ Toa có thể sánh ngang với cả Bạch Ngọc Kinh người có được tư chất hiếm gặp cực phẩm linh thể. Chương 132, lai lịch thật sự của Mỹ Toa. Sau một hồi nghĩ ngợi, Giang Lưu Nhi mới lên tiếng hỏi. Tốc độ tu luyện của Mỹ Toa quả thật không bình thường, cũng khiến ta rất kinh ngạc. Nhưng không phải chỉ vì vậy mà ngươi suy đoán nàng ta không phải người đấy chứ? Chủ nhân thấy trí tệ của ta thấp đến mức đó sao? Cổ Mị Xanh cảm thấy rất bất mãn. Cho Giang Lưu Nhi một cái liếc xéo xong, nàng mới nói tiếp. Mấy năm gần đây, ngoài việc hỗ trợ cho Mỹ toa linh thạch và đan dược, thỉnh thoảng ta cũng chỉ bảo nó một ít trong việc tu luyện. Cách đây vài ngày, để kiểm tra xem nó đã lĩnh hội ám thiên huyền công tới đâu, ta và nó đã giao thủ với nhau, dĩ nhiên là ta đã áp chế tu vi xuống ngang bằng nó. Kết quả trận đấu chắc có lẽ chủ nhân người sẽ không thể ngờ tới. Không phải ngươi muốn nói với ta người thua là ngươi đấy chứ? Mặc dù trong lòng đã đoán được nhưng Giang Lưu Nhi vẫn muốn xác nhận lại. Tuy rất khó tin nhưng đó là sự thật. Ta thua. Trên người Mỹ Toa có gì đặc biệt phải không? Cổ Mị Xanh nghiêm túc gật đầu. Trong trận đấu đó, vì muốn biết được thực lực cực hạn của nó nên ta đã không hề nương tay. Có một điều mà ta phải công nhận về cô gái này, vô cùng quật cường và cố chấp. Mỗi lần bị đánh ngã, nó lại đứng lên và đáp trả mạnh mẽ hơn. Từ đầu đến cuối, có bị ta đánh trọng thương thế nào nó đều không hề rên rỉ dù chỉ một tiếng. Cứ như thế, tới khi mà ta cho rằng nó đã không thể đứng lên được nữa thì một chuyện không ngờ đã xảy ra. Ta đang nghe. Từ người nó đột ngột phát ra một luồng linh lực vô cùng cuồng bạo. Không chỉ vậy, ngay cả tốc độ và chiêu thức của nó cũng hoàn toàn khác hẳn với trước đó. Để ngăn chặn được đòn công kích kia, ta đã phải dùng tới lực lượng ở tu vi niết bàn cảnh. Bây giờ thì Giang Lưu Nhi công nhận rằng Cổ Mị Xanh thật sự đã thua. Trong luồng linh lực cuồng bạo nọ, ta cảm nhận được một thứ, yêu khí. Nghe đến hai chữ yêu khí, nét mặt Giang Lưu Nhi liền biến đổi. Người cho rằng, Mỹ Toa là yêu tộc. Ta nghĩ nó là một bán yêu. Ngỡ Giang Lưu Nhi không biết đến sự tồn tại của bán yêu, Cổ Mị Xanh giải thích chi tiết hơn. Như chủ nhân đã biết, hầu hết yêu tộc phải tu luyện tới vũ hóa cảnh mới có thể chân chính thoát khỏi vỏ bọc yêu thú, biến hóa thành hình người. Thế nhưng có một ít trường hợp chỉ cần tu luyện tới cấp 9, cũng tức tương đương với cảnh giới chân đan cảnh của nhân loại, yêu thú đã có thể hóa thành hình người. Đó là những yêu thú có huyết mạch cường đại, ví như giao long chẳng hạn. Khi ấy, bọn họ không những có thể kết hợp với nhân loại mà còn có thể cùng nhau sinh con đẻ cái. Thông thường thì mấy đứa trẻ này sẽ có hình hài của nhân loại và một vài đặc điểm của yêu tộc. Chúng chính là bán yêu. Tuy nói việc kết hợp giữa yêu tộc và nhân loại là một đại cấm kỵ, nhưng làm sao lại không có trường hợp ngoại lệ, làm sao có thể không bỏ sót được. Giang Lưu Nhi hoàn toàn đồng ý với nàng. Không nói đâu xa, trên người hắn hiện giờ cũng đang có một thần hồn của bán yêu ở nó. Còn về lý do tại sao nàng lại nhận định Mỹ Toa là một bán yêu mà không phải một yêu tộc thuần khiết thì lại càng dễ hiểu, trên người Mỹ Toa có khí tức nhân loại nồng nặc, thậm chí nếu Cổ Mị Xanh không nói thì hắn vẫn còn cho rằng nàng là một nhân loại bình thường. Mỹ Toa vẫn chưa biết thân thế thật sự của mình phải không? Giang Lưu Nhi khẽ hỏi. Theo ta thấy thì chắc hẳn nó vẫn chưa biết. Nhưng e là không bao lâu nữa, không cần ai nói thì nó cũng sẽ tự hiểu được. Theo tu vi tăng lên, yêu khí sẽ ngày càng lớn mạnh dần. Trong giọng nói của Cổ Mị Xanh dường như có chút lo lắng. Mà không riêng gì nàng, cả Giang Lưu Nhi cũng đang phải suy tính xem nên an bài cho Mỹ Toa như thế nào. Bán yêu là một chủng tộc không được công nhận ở Thiên Vũ Đại Lục này, là đối tượng mà cả nhân loại lẫn yêu tộc đều không chứa chấp. Nếu thân phận của Mỹ Toa bị bại lộ, hậu quả sẽ là rất tàn khốc đối với nàng. Kể cả dù cho nàng có trốn thoát được thì sợ rằng cả đời sau này cũng chỉ có thể trốn chui trốn lủi vì bị truy sát. Biết đâu lại bị người đem thần hồn đi tế luyện giống như Tiểu Thanh cũng có khi. Qua một hồi trầm tư, Giang Lưu Nhi chợt hỏi. Theo ngươi thì bao lâu nữa yêu khí trên người Mỹ Toa có thể bị người phát hiện? Nếu như nó chỉ sử dụng linh lực như bình thường mà không phải vận dụng một cách điên cuồng như lúc giao đấu với ta thì chắc là không sao. Ít nhất cho tới khi bước vào niết bàn cảnh thì sẽ không có ai phát hiện được yêu khí trên người nó. Đứa nhỏ này ta cũng không tài nào tưởng tượng nổi một cô gái nhút nhát như nó lại có lúc trở nên điên cuồng như vậy. Do vận dụng linh lực vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể mà hiện giờ trong người nó vẫn còn đang mang thương tích không nhẹ. Nghe vậy thì trong lòng Giang Lưu Nhi cũng bất lo lắng cho Mỹ Toa, ngẫm nghĩ một lúc, hắn đột nhiên nói. Thời gian tới ngươi hãy để ý đến nó một chút, đợi sau khi trở về từ U Minh Chi Địa, ta sẽ đem nó rời khỏi Đại Nhật Cung. Chủ nhân cũng sẽ rời đi. Trông thấy cái gật đầu xác nhận của Giang Lưu Nhi, trong lòng Cổ Mị Xanh chẳng hiểu sao lại có cảm giác mất mát. Hình như có thứ gì quan trọng mà nàng đã đánh rơi. Mị Xanh! Mị Xanh! Cổ Mị Xanh khẽ giật mình, nàng đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Ngươi làm sao vậy? Giang Lưu Nhi hơi nghi hoặc hỏi. Vừa rồi hắn còn nghĩ là nàng ta cố tình làm ngơ, nhưng theo phản ứng của nàng thì có vẻ không giống. Bản thân Cổ Mị Xanh lúc này cũng đang rất muốn biết tại sao nàng lại như vậy. Một cường giả chân đan cảnh như nàng lại thất thần đến nỗi người bên cạnh nói gì nàng cũng không nghe. Đây là một chuyện hy hữu. Tạm gác lại thắc mắc trong lòng, nàng hướng Giang Lưu Nhi đáp. Ta không sao. Có lẽ nàng không nhận ra giọng của mình đã lãnh đạm đi hẳn. Giang Lưu Nhi càng không chú ý đến điều đó, hắn khẽ ừ một tiếng rồi bảo. Nếu không còn việc gì thì ngươi hãy trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Vậy không làm phiền chủ nhân nữa, ta xin phép cáo lui. Sau khi Cổ Mị Xanh đã đi được một lúc, Giang Lưu Nhi dùng thần niệm câu thông với Nghiệt. Nghiệt! Ngươi có biết gì về lai lịch của Mỹ Toa không?
Biết!
Nghiệt đáp với giọng thờ ơ. Ngươi biết nàng không phải người từ khi nào?
Ngay lần đầu gặp thì đã biết.
Nếu ngươi định hỏi vì sao ta không nói cho ngươi thì câu trả lời là, ngươi không có hỏi và ta cũng không thấy thân thế cô gái kia có dính dáng gì đến ngươi cả. Giọng điệu thản nhiên của nó quả thật là làm người khác khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, Giang Lưu Nhi chẳng trách móc hay kêu ca gì cả. Nghiệt không có nghĩa vụ nói cho hắn những gì nó biết. Hắn hiểu rõ điều đó. Ngươi có thể nói cho ta biết Mỹ Toa có huyết thống của yêu tộc nào không?
Càng ngày ngươi càng thích lo chuyện bao đồng thì phải.
Vẫn với cái giọng đều trầm đục quen thuộc, Nghiệt nói. Nếu ngươi đã muốn biết như vậy thì ta cũng không giấu làm gì. Cô gái kia mang huyết thống của xà tộc và giao tộc. Chương 133, Chiến Tố Bá. Nhận được đáp án đó, Giang Lưu Nhi có hơi ngoài ý muốn. Hắn lên tiếng hỏi. Mỹ Toa không phải bán yêu sao?
Bán yêu?
Nghiệt tỏ ra khinh thường, đáp. Cô gái kia chẳng những không phải bán yêu mà còn là một yêu tộc có huyết thống cường đại. Trong người nó có một phong ấn khá mạnh mà chỉ tu sĩ chân đan cảnh hậu kỳ trở lên mới đủ khả năng thi triển. Chính nhờ phong ấn này mà yêu khí mới không bị các ngươi cảm nhận được. Tuy nhiên, phong ấn kia cũng có hạn chế không nhỏ, là mất đi phần lớn năng lực học tập và lĩnh ngộ của cô gái nọ, từ đó khiến cho tốc độ tu luyện bị chậm hơn rất nhiều so với khả năng thật sự của nó.
Cảm ơn ngươi đã cho ta biết.
Giang Lưu Nhi ngồi yên lặng trong phòng, nét mặt đầy vẻ suy tư. Hắn đang nghĩ đến chuyện của Mỹ Toa. Nếu theo như lời Nghiệt nói thì cha mẹ Mỹ Toa rất có thể là hai trong số những tu sĩ mạnh nhất ở Thiên Vũ Đại Lục này, thậm chí còn có khả năng đã đạt tới chân đan cảnh hậu kỳ. Nhưng tại sao họ lại phong ấn huyết mạch của Mỹ Toa, hơn nữa còn bỏ rơi nàng? Chẳng lẽ bọn họ có kẻ thù nào đó rất lợi hại sao? Hay là bọn họ không cần? Khẽ lắc đầu thở dài, Giang Lưu Nhi đứng lên đi đến bên khung cửa, nhìn màn đêm sâu thẳm. Hôm nay là một đêm không trăng. Ba ngày sau. Thật không nghĩ quần anh hội năm nay lại thú vị như vậy, trong số ba người tiến vào chung kết thì đã có tới hai người là đệ tử khóa mới rồi.
Lao Chu ta đang rất mong đợi.
Họ Chu, ngươi có vẻ rất phấn khích thì phải.
Chu các chủ cười vui vẻ đáp.
Đương nhiên là phấn khích. Những chuyện như thế này rất hy hữu. Mà ta nói Lao Trương ngươi này, ngươi đừng lúc nào cũng làm ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, thỉnh thoảng phải thả lỏng bản thân một chút, giống như ta đây.
Trương Đường chủ lắc đầu, không nói nữa.
Bên trong phòng đợi dành cho các tuyển thủ tham gia thi đấu. Đang ngồi dưỡng thần thì Giang Lưu Nhi chợt mở mắt ra. Trước mặt hắn, một cô gái khó ưa đang đứng. Hắn lên tiếng hỏi.
Bạch sư tỷ, có việc gì sao?
Không có.
Vậy tại sao sư tỷ lại đứng nhìn ta chằm chằm như vậy?
Ta tò mò. Giang Lưu Nhi khẽ liếc nàng ta một cái, sau đó thì nhắm mắt lại không để ý đến nữa. Cô gái này quả rất khó ưa. Nhìn mãi một lúc, dường như đã chán, Bạch Ngọc Kinh bỏ đi.
Trận đấu cuối cùng, ta chờ ngươi.
Nếu ngươi không thắng được Tô Bá thì ngươi không phải là nam nhân trong mắt ta. Chắc chắn tất cả mọi người đều đang rất chờ mong hai trận đấu sắp diễn ra trong vòng chung kết hôm nay. Ta hiểu được cảm giác hiện giờ của mọi người, bởi vì ta cũng giống như vậy. Quần anh hội năm nay đã liên tiếp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, biến điều không thể thành có thể. Và bây giờ, lúc này đây, liệu sẽ lại có bất ngờ nào nữa xảy ra hay không? Chúng ta hãy dõi mắt về sàn đấu để tìm câu trả lời. Trận đấu đầu tiên trong vòng chung kết hôm nay sẽ là cuộc so tài của tuyển thủ Tô Bá và tuyển thủ Niệm Tử. Với tư cách trọng tài trong trận đấu này, ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Dù đã có hiệu lệnh thi đấu nhưng cả hai tuyển thủ đều không ai có ý định phát động công kích trước. Họ chỉ đứng im lặng quan sát đối phương. Trên khán đài lúc này, bầu không khí cũng trở bên im ắng. Không ai nói chuyện hay bàn tán gì, tất cả đều dõi mắt tập trung nhìn về hai thân ảnh đang đứng giữa sàn đấu. Có lẽ... nhiều người trong số họ sẽ rất khó để quên được trận đấu này, cũng như rất khó để quên hình ảnh những người đã cống hiến nó. Hình ảnh kia chẳng có bao nhiêu đặc biệt, chỉ là hai con người với một vẻ ngoài giản dị. Giang Lưu Nhi thì vẫn như mọi ngày, một thân thanh y liễu, một mái tóc dài, một miếng vải trắng. Một vẻ đạm mạc. Trong khi đó, hình ảnh của Tô Bá lại càng bình dị, khuôn mặt chữ điền, làn da đen sạm, thân hình vạm vỡ với những cơ bắp quần quận lộ ra ở cánh tay trần. Trên người hắn, ngoài một bộ đồ màu xám đã khá cũ thì gần như chẳng còn gì khác nữa. Thật khó để tưởng tượng Đường Đường là đại sư huynh của Trung Viện lại có bộ dáng thế này. Nói dễ nghe thì là không được uy phong cho lắm, còn nói khó nghe một chút thì trông hắn hệt như một nông dân bần hàn ở thế tục. Thế nhưng, Giang Lưu Nhi lại không hề có tí nào xem thường vị sư huynh nông dân này. Hắn biết y thì rất mạnh, đương nhiên là xét theo mức tu vi niết bàn cảnh sơ kỳ.
Xẹt.
Một quả cầu lửa lao về phía Giang Lưu Nhi. Người phát động tấn công trước là Tô Bá. Giang Lưu Nhi tất nhiên sẽ chẳng đứng khoanh tay chịu đòn, từ tay phải hắn, một quang cầu được bắn ra.
Với hình.
Sau tiếng nổ, hai người lao vào đánh cận chiến.
Ba ba ba.
Ba ba. Quyền cước giao nhau với tốc độ cực nhanh. Tay trái Tô Bá siết chặt lại, linh lực không ngừng được dồn lên. Một quyền này đánh thẳng vào ngực Giang Lưu Nhi. Nhưng Giang Lưu Nhi há sẽ để bản thân bị đánh trúng, hắn tung ra một chưởng đỡ lấy quyền thế uy mãnh của Tô Bá.
Ba.
Cả hai đều bị dội ngược về sau. Trong mắt Tô Bá thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngoài công pháp chủ tu là Đại Nhật Kinh ra thì hắn còn luyện thêm một bộ công pháp luyện thể khác. Tuy cấp bậc không thể so sánh với Đại Nhật Kinh nhưng cũng là một công pháp rất lợi hại. Với thể chất hiện giờ của mình, không cần điều động linh lực, hắn cũng có thể dễ dàng dùng một quyền đánh bay tu sĩ thần thông cảnh. Vừa rồi khi giao đấu với niệm từ kia, hắn đã sử dụng đến hơn 6 phần linh lực mà đối phương vẫn có thể đỡ được, hơn nữa là đơn thuần đỡ lấy mà không phải thi triển thuật pháp hay thần thông gì cả. Không lẽ hắn cũng tu luyện một bộ công pháp luyện thể? Tạm gác nghi hoặc ra sau đầu, Tô Bá tiếp tục công kích. Nhưng lần này không phải cận chiến mà sử dụng đến thuật pháp. Hỏa chi thương hỏa ảnh tề phi. Nhìn năm ngọn thương rực lửa cùng hướng chỗ mình bay đến, Giang Lưu Nhi làm ra vẻ khẩn trương, hai tay vội vã kết quyết đánh ra.
Quang khí ảnh phá.
Với ảnh. Tiếng nổ còn chưa dứt thì một âm thanh khác đã lại vang lên. Hỏa chi luân hỏa ảnh lưu tinh. Quanh người Tô Bá, ngay lập tức xuất hiện 6 hỏa luân màu đỏ sẫm. Đây chính là thần thông đã khiến cho Lôi Ngọc không có sức hoàn thủ và phải nhận thua trong trận đấu đầu tiên tại vòng 3. Không biết tiểu tử niệm từ kia có thể đỡ được chiêu này của Tô Bá không? Đông viện chủ Tôn Trường lẩm bẩm. Chỉ sợ là rất khó. Nhưng tiểu tử kia đã có thể 2 lần chuyển bại thành thắng, kết quả cuối cùng phải chờ xem mới biết được. Nam viện chủ Phong Ngọc Thường lên tiếng. Ngay cả nàng cũng không dám nói trước điều gì. Tuy rằng ưu thế của Tô Bá gần như đã là tuyệt đối, nhưng niệm từ kia cũng không phải kẻ đơn giản. Ai biết ngoài thân pháp quỷ dị và chiêu kiếm kinh người nọ thì hắn còn ẩn giấu thủ đoạn nào nữa không? Không riêng mình Phong Ngọc Thường, nhiều người đang ngồi đây cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Tất cả đều dồn mắt về sàn đấu bên dưới. Lúc này, Tô Bá vừa chỉ tay về phía Giang Lưu Nhi vừa hô to.
Đi!
Chương 134, Phong Lão Quái. 6 hỏa luân tức thì lao đi với những quỹ đạo bất đồng. Nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất Giang Lưu Nhi. Biết dù cho mình có sử dụng thân pháp kia đi nữa cũng khó mà tránh được, Giang Lưu Nhi vận linh lực vào thanh kiếm trong tay. Hắn chuẩn bị phá tan hỏa ảnh lưu tinh của Tô Bá bằng kiếm chiêu đã dùng để đánh bại Phong Vĩ trong trận đấu trước, cũng là kiếm chiêu thứ nhất của Thanh Hà kiếm quyết kiếm Trảm Thiên Quân. Khi 6 hỏa luân đã sắp tới trước mặt Giang Lưu Nhi thì bỗng một tiếng nổ dữ dội chẳng biết từ đâu vang lên. Gần như cùng lúc, một đạo hắc quang bắn thẳng xuống đấu trường. Nhưng vì tốc độ của nó quá nhanh nên các đệ tử đang xem thi đấu không nhìn thấy được. Trùng hợp làm sao, thời điểm hắc quang nọ đang chắn phía trước Giang Lưu Nhi thì 6 hỏa luân của Tô Bá cũng đánh tới.
Vành!
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 Dầm! Sau cú va chạm với hỏa luân, hắc quang bị đánh bay thẳng vào màn kết giới. Thật không thể tin nổi. Niệm Từ đã cản được hỏa ảnh lưu tinh.
Ồ!
Trên sàn đấu có thêm một người kìa. Hắn xuất hiện từ khi nào nhỉ? Hắn là ai? Sao tự dưng lại có mặt trên sàn đấu?
Ta cũng không biết.
Có điều bộ dáng hắn cũng quá buồn cười đi. Quả như lời nhận xét của đệ tử kia, bộ dáng kẻ mới xuất hiện thật sự rất buồn cười. Hắn chính là đạo hắc quang vừa mới từ trên trời bay xuống. Khi nãy, hắn bị đánh bay vào màn kết giới trong tư thế mà cả hai tay lẫn hai chân đều dang rộng. Và hiện tại, hắn đang nằm trên sàn đấu cũng với tư thế gần giống như vậy, chỉ khác là tay chân hơi co lại một chút. Nếu như thế thì cũng thôi, đằng này... Quần áo trên người hắn còn bị cháy mất nhiều chỗ, đến cả khuôn mặt cũng thành trắng đen lẫn lộn và miệng thì đang có khói bay ra. Trông hắn giống hệt một con quốc bị chết khô với tư thế ngửa mặt nhìn trời.
Này!
Cái này! Chẳng biết từ lúc nào Trương Đường Chủ đã có mặt trên sàn đấu. Ông nhìn kẻ đang nằm kia, bộ dáng vô cùng luống cuống. Trong khi đó, ngay sát bên Trương Đường Chủ, Chu Các Chủ âm thầm lui ra sau mấy bước.
Chu Huynh, Huynh đang tính đi đâu vậy?
Nghe tiếng của Trung Viện Chủ, Chu Các Chủ cố gượng cười. Nói,
Thu lão đệ, lão Chu ta chợt nhớ ra ở Linh Bảo Các có chuyện quan trọng cần ta giải quyết gấp. Ta nghĩ ta phải trở về.
Họ Chu, nếu ngươi dám bỏ đi, ta sẽ đem tố giác lại với. Nói tới đoạn sau, Trương Đường Chủ khẽ đưa mắt nhìn người đang nằm trên sàn đấu. Chu Các Chủ muốn nói gì đó thì nét mặt chợt đuổi, đưa mắt nhìn lên trời. Từ đằng xa, hai đạo lưu quang đang bay tới, trong chớp mắt đã đáp xuống đấu trường. Khi quang hoa tán đi, hai thân ảnh hiện ra. Tham kiến nhị vị thái thượng trưởng lão. Tất cả các vị cao tầng đang có mặt đồng loạt túi mình thi lễ với hai lão nhân vừa xuất hiện.
Được rồi.
Một trong hai lão nhân nhẹ khoát tay nói. Sau đó, ông quay sang nhìn kẻ đang nằm trong tư thế con cóc chết khô trên sàn đấu, nơi đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng. Cùng lúc đó, con cóc chết khô nọ đống run lên bần bật, không bao lâu thì tỉnh dậy. Nhưng khi vừa mở mắt ra, hắn đã đứng phát dậy và hét toáng lên.
Mẹ ơi!
Gặp quỷ rồi! Vừa chỉ tay vào hai vị thái thượng trưởng lão, hắn vừa nói.
Phong Tiểu Mao, Bạch Mũi Châu, tại sao các ngươi lại ở đây?
Nghe tên kia gọi hai vị thái thượng trưởng lão như thế, mọi người đều trợn mắt há mồm.
Tên kia vừa mới nói gì?
Phong Tiểu Mao,
Bạch Mũi Châu.
Này là đang gọi thái thượng trưởng lão. Về phía hai nạn nhân bị điểm mặt kêu tên, khuôn mặt họ lúc này đầy vẻ bất đắc dĩ.
Phong Thiên Thu khẽ háng giọng, lên tiếng hỏi.
Phong lão quái, chẳng phải ngươi nói là sẽ đóng cửa bế quan trăm năm ư, sao bây giờ lại xuất quan?
Này Phong lão quái, ta đang nói chuyện với.
Phong Thiên Thu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.
Còn bà nó, tên nào dám đốt quần áo của ta?
Ôi bộ đồ yêu quý của ta.
Bộ đồ yêu quý của ta.
Hắn quay sang Phong Thiên Thu và Bạch Vô Cực, hỏi.
Phong Tiểu Mao, Bạch Mũi Châu, là các ngươi đốt quần áo của ta phải không?
Lập tức đền cho ta, nếu không chúng ta sẽ phải sống mái một trận.
Phong lão quái, quần áo của ngươi cũng không phải là do hai người bọn ta đốt.
Không phải các ngươi.
Ừ. Nếu không phải các ngươi thì là ai?
Là ai?
Là ai?
Đấy.
Không có ai trả lời thì tức thủ phạm là các ngươi rồi.
Không nhiều lời, lập tức đền cho ta.
Thưa Thái Thượng trưởng lão.
Đứng im lặng từ nãy giờ, Tô Bá chắp tay hướng Phong lão quái kia nói.
Dựa vào cách xưng hô và cuộc đối thoại vừa rồi, dĩ nhiên hắn đã đoán được thân phận của ông.
Tiểu tử, ngươi gọi ta làm gì?
Thưa Thái Thượng trưởng lão, quần áo của ngài là do đệ tử đốt.
Cái gì?
Ngươi nói gì?
Bộ đồ yêu quý của ta là do ngươi đốt.
Thật là to gan mà.
Thật là không có thiên lý mà.
Ta cũng đâu có cướp vợ ngươi hay là đoạt tình nhân của ngươi.
Mau nói cho ta, tại sao lại dùng lửa đốt ta?
Thưa Thái Thượng trưởng lão, đệ tử.
Thưa cái gì?
Ai cho phép ngươi nói?
Ôi bộ đồ yêu quý của ta.
Bộ đồ yêu quý của ta.
Thật là tàn nhẫn mà.
Thật là không có thiên lý mà.
Nhìn bộ dáng đau khổ của Phong lão quái, tất cả mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nét mặt ai nấy cũng đều rất khác lạ. Đặc biệt là những người chưa từng gặp lão nhân này thì nét mặt lại càng đặc sắc.
Giang Lưu Nhi cũng không phải ngoại lệ.
Hắn cảm thấy hơi bị choáng.
Sau một hồi oán than, Phong lão quái mới nhìn chằm chằm Tô Bá và yêu cầu.
Tiểu tử. Ngươi đã đốt bộ đồ yêu quý của ta, chẳng lẽ không tính bồi thường hay sao?
Thưa Thái Thượng trưởng lão, không biết đệ tử có thể làm gì cho ngài.
Phong lão quái không trả lời mà nhẹ ngoắc tay một cái, tức thì, không gian giới chỉ của Tô Bá đã nằm trong tay ông. Thấy thế thì thần sắc Tô Bá hơi đổi, nhưng hắn cũng không dám kêu ca gì. Trong lúc hắn còn đang nghĩ về mấy bảo vật cất bên trong giới chỉ kia thì tiếng Phong lão quái truyền tới.
Tiểu tử, ta lấy của ngươi 1000 linh thạch coi như là để đền bù tổn thất. Ngươi không có ý kiến gì chứ?
Nói ngươi biết là bộ đồ của ta rất quý hiếm.
Nghe thế thì Tô Bá liền đáp.
Đa tạ Thái Thượng trưởng lão khoan hồng, đệ tử hoàn toàn không có ý kiến.
Ném trả không gian giới chỉ lại cho Tô Bá xong, Phong lão quái đảo mắt nhìn quanh đấu trường một lúc, sau đó hướng một thiếu phụ với ánh mắt mong đợi, bảo.
Thu Nhi, nha đầu ngươi còn không mau ra đây vấn an ta.
Bạch Thiên Thủ vội đi tới trước mặt ông, giọng nói có chút xúc động.
Đệ tử Bạch Thiên Thủ cung nên sư phụ xuất quan.
Lưu Mạn, thù của ngươi sắp được báo rồi.
Trong lòng nàng thầm nói.
Được rồi, ta chỉ bế quan mấy mươi năm thôi chứ đã chết đâu.
Ngươi xúc động cái gì?
Chợt nghĩ tới điều gì, lão nhân hỏi.
Phải rồi Thù Nhi, nha đầu Lưu Mạn kia đâu rồi?
Mau bảo nó đến gặp ta đi.
Mấy mươi năm rồi ta không được ăn món giết đỏ hầm rượu của nó, ai nhắc tới là ta lại thấy thèm rồi.
Không đợi Bạch Thiên Thù trả lời, Bạch Vô Cực đã vội lên tiếng.
Phong lão quái, chuyện của Lưu Mạn để sau hãy nói đi.
Hiện giờ đang diễn ra quần anh hội, dù sao cũng đã ở đây rồi, chi bằng chúng ta ở lại xem một chút.
Chương 135, đoạn.
Thì ra hôm nay là quần anh hội, thảo nào ở đây lại có nhiều người như vậy.
Phong lão quái khẽ lẩm bẩm, sau đó chợt đổi giọng.
Mà ai mượn Bạch Mũi Châu ngươi nhắc?
Chẳng lẽ ngươi cho rằng một con người tài trí siêu quần như ta đây lại không đoán ra hay sao?
Ta thấy ngươi không phải là tài trí siêu quần mà là tâm trí điên khùng thì đúng hơn.
Nếu không như vậy thì mọi người đã chẳng đặt cho ngươi cái biệt danh Lão Phong Tử.
Đương nhiên, những lời đó,
Bạch Vô Cực chỉ có thể nói thầm cho mình nghe.
hắn còn chưa muốn chọc cho tên kia phát điên. Mặc dù trong lòng không ưa nhưng ngoài miệng thì Bạch Vô Cực vẫn tỏ ra niềm nở.
Là ta lắm lời. Là ta lắm lời. Vậy bây giờ chúng ta lên kia ngồi xem thi đấu thôi. Đợi cho ba vị thái thượng trưởng lão đã ngồi đâu vào đấy, trung viện chủ mới hướng Lưu trưởng lão bảo.
Lưu trưởng lão, cho tiếp tục trận đấu đi.
Nhẹ gật đầu, Lưu trưởng lão bước xuống sàn đấu.
Ông cất tiếng.
Tô bá.
Niệm từ.
Tiếp tục thi đấu.
Chỉ ngắn gọn như vậy, không trình bày hay giải thích gì cả.
Điều đó không cần thiết.
Vành.
Vành.
Liên tiếp những hỏa cầu và quang cầu được đánh ra từ hai tuyển thủ, nhưng chủ yếu thì vẫn là từ Tô bá.
Số đòn đánh mà Tô bá tung ra là nhiều hơn gấp mấy lần so với Giang Lưu Nhi, tất nhiên là uy lực cũng mạnh hơn hẳn.
Thế trận đang nghiêng về một phía.
Hỏa chi luân hỏa ảnh lưu tinh.
Sáu hỏa luân lại một lần nữa xuất hiện.
Tô bá chỉ tay, hô lớn.
Đi.
Thoáng lưỡng lự, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Giang Lưu Nhi đặt kiếm ngang trước người, tay phải nắm chặt.
Hắn vung kiếm chém ngang.
Thanh hà kiếm quyết, chiêu thứ nhất kiếm chạm thiên quân.
Sáu đường kiếm ảnh xé gió nghênh đón sáu hỏa luân của Tô bá.
Ẩm.
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 Hỏa luân vỡ.
Kiếm ảnh tan.
Ngang nhau.
Quá lợi hại.
Kiếm chiêu quá lợi hại.
Trên khán đài, Phong Lao Quái, cũng tức Lao Phong Tử vỗ bàn lớn tiếng tán dương.
Bên cạnh ông, cả Bạch Vô Cực và Phong Thiên Thu, trong đáy mắt hai người thoáng qua một tia khác thường.
Bọn họ chăm chú nhìn xuống bên dưới.
Trong khi đó, người vừa thi triển kiếm chiêu kinh người kia, hắn đang đứng thở hổn hển trên sàn đấu, cứ như thể đã hao tổn rất nhiều linh lực.
Phía đối diện, đối thủ của hắn Tô bá lại không hề có chút mệt mỏi nào.
Ít ra thì biểu hiện bên ngoài là vậy.
Hắn vậy mà có thể phá được hỏa ảnh lưu tinh.
Thật khó để tin tu vi của hắn chỉ mới là thần thông cảnh hậu kỳ.
Không như dáng vẻ bình thản bên ngoài, trong lòng Tô bá đang rất rung động.
Hơn ai hết, hắn hiểu rõ hỏa ảnh lưu tinh có bao nhiêu uy lực.
Nếu đổi lại là hắn, đừng nói là chỉ với tu vi thần thông cảnh hậu kỳ như đối phương mà dù là niết bàn cảnh sơ kỳ của mình đi nữa hắn cũng không nắm chắc có thể đỡ được.
Nhìn bộ dáng chật vật của đối phương, Tô bá tin là mình chỉ cần thi triển ra một lần hỏa ảnh lưu tinh nữa thôi thì đối phương sẽ bại.
Nhưng mà hắn không muốn đánh bại đối thủ của mình theo cách như vậy.
Tô bá hắn muốn giành chiến thắng một cách thật sự thuyết phục.
Như vừa quyết định xong điều gì, Tô bá bắt đầu điều động linh lực.
Khí thế phát ra từ người hắn mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.
Chỉ chốc lát, không khí bên trong đấu trường đống trở nên vô cùng nóng bức.
Ồ! Tiểu tử kia hình như sắp thi triển chiêu thứ 5 của Đại Nhật Kinh rồi.
Phong Thiên Thu khe nói.
Ngồi cạnh, Bạch Vô Cực tiếp lời.
Ta nghĩ thắng bại đã được quyết định.
Trừ phi niệm từ kia còn ẩn giấu thủ đoạn.
Tuy Bạch Vô Cực nói thế, nhưng sẽ có sao?
Với một đệ tử thần thông cảnh thì chiêu kiếm lúc nãy đã gần như là việc không tưởng rồi, nếu còn ẩn giấu thủ đoạn lợi hại hơn nữa.
Không phải nghịch thiên thì cách cũng chẳng xa.
Những người đang ngồi đây, ngoài Cổ Mị Xanh ra thì tất cả đều cho rằng Tô bá sẽ thắng.
Nhưng cũng chỉ là cho rằng mà không phải hoàn toàn chắc chắn.
Quân Anh hội năm nay đã có không ít bất ngờ rồi, biết đâu lại có kỳ tích phát sinh cũng không chừng.
Trong khi ấy,
giống
một tiếng long ngâm vang vọng khắp bốn phía.
Quanh người Tô bá lúc này, một con hỏa long đang uốn lượn.
Niệm từ,
ta công nhận là ngươi rất mạnh, có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ vượt qua ta.
Nhưng không phải là bây giờ.
Ta tin tưởng ngươi không thể nào đỡ được hỏa long này của ta, dù có ở trạng thái toàn thịnh đi nữa.
Niệm từ, chịu thua đi.
Sau một lúc im lặng, Giang Lưu Nhi mới đáp lại.
Đa tạ.
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đã đủ để diễn đạt tất cả.
Niệm từ sẽ không nhận thua.
Nếu đã vậy,
Tô bá vung tay phải hướng lên trời, đọc lớn.
Thiên môn khai.
Đại nhật xuất.
Hỏa long hiện.
Hồng long chính hỏa.
Giống.
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 Mắt thấy hỏa long đã lao tới, Giang Lưu Nhi vội bay lên để tránh.
Thế nhưng nào có thoát được dễ dàng như vậy.
Giang Lưu Nhi chạy đến đâu thì hỏa long lập tức theo đến đó, lên trời xuống đất, một tấc không rời.
Giống.
Vành.
Vành.
Hỏa long vừa truy đuổi vừa liên tục phun ra những quả cầu lửa về phía Giang Lưu Nhi.
Nếu không phải hắn di chuyển với một tốc độ cực nhanh thì có lẽ giờ này đã biến thành miếng thịt khét rồi.
Trong lúc Giang Lưu Nhi đang phải trốn đông tránh tây không một giây ngơi nghỉ thì tiếng của Tô bá lại một lần nữa vang lên.
Đi.
Một tia huyết quang dung nhập vào hư ảnh hỏa long.
Giống.
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 Vừa tiếp nhận huyết quang thì tức khắc khí thế của hỏa long liền bạo tăng gấp bội, cả kích thước cũng lớn hơn rất nhiều.
Giống.
Một long chảo vừa xẹt qua người Giang Lưu Nhi.
Tiếp đó là một chiêu thần long vẫy đuôi vào ngực hắn.
Ẩm.
Giang Lưu Nhi vừa mới đứng dậy thì đầu rồng đã ở ngay trước mặt.
Hắn lập tức bay lên.
Chắc là cũng đã đủ thê thảm.
Đến lúc kết thúc rồi.
Giang Lưu Nhi đứng đối mặt với Hỏa Long, vừa bay vừa vận linh lực. Thanh kiếm trong tay hắn càng lúc càng sáng lên rực rỡ. Cuối cùng, hắn chém xuống. Một hoàng kim kiếm ảnh giáng thẳng vào đầu Hỏa Long đang lao tới. Không chút rườm rà hoa mỹ. Một kiếm cực kỳ đơn giản. Tinh túy của nó chỉ gói gọn trong một chữ duy nhất, đoạn. Thanh Hà kiếm quyết, chiêu thứ hai kiếm đoạn Lưu Giang. Không gì không thể cắt. Giống. Ngay lúc sắp va chạm với hoàng kim kiếm ảnh, trong mắt Hỏa Long trừng lớn hết cỡ. Nếu ai đó đọc được suy nghĩ của nó thì đó sẽ là sợ. Một thứ gì đó bên trong kiếm ảnh khiến cho nó vô cùng hoảng sợ. E-Z-O-N-G. Một tiếng thét thê lương kéo dài. Hư ảnh Hỏa Long đã bị hoàng kim kiếm ảnh cắt đứt. Ẩm. Con bà nó quáng ưu. Thật là quáng ưu. Lão Phong Tử dùng tay đập mạnh lên chiếc ghế đang ngồi, đứng phát dậy nói lớn. Ông quay sang Bạch Thiên Thủ, hỏi dồn. Thù Nhi. Thù Nhi. Tên tiểu tử kia là ai? Là đệ tử của viện nào? Hắn đã bái nhập Đại Nhật Cung bao lâu? Kiếm pháp mà hắn thi triển là kiếm pháp gì? Mau nói ta biết. Sư phụ, chuyện này. Chuyện này với chuyện nọ cái gì? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được. Mà thôi, không cần ngươi nói nữa, để ta xuống hỏi hắn. Mắt thấy Lao Phong Tử định nhảy xuống dưới, Bạch Vô Cực vội đưa tay kéo lại. Phong Lao Quái, khoan đã. Bạch Mũi Châu, ngươi cản ta như vậy là có ý gì? Muốn đánh nhau phải không? Lao Phong Tử có chút bực bội nói. Chương 136, thu đồ đệ. Phong Lao Quái, trận đấu còn chưa có kết thúc. Vậy để ta xuống tuyên bố kết thúc. Phong Lao Quái, bọn chúng còn chưa phân thắng bại mà. Phong Thiên Thu cũng ra sức can ngăn. Thì để ta xuống bảo tên Tô gì kia nhận thua là được. Tu vi hắn cao hơn, tuổi cũng lớn hơn, nhưng Hỏa Long của hắn đã bị cắt làm hai nửa rồi. Rõ ràng hắn đã thua. Nghe Lão Phong Tử nói thế, mọi người đều ngầm tán đồng. Tuy hiện giờ Tô Bá vẫn còn khả năng chiến đấu, nhưng dù có đánh tiếp và thậm chí có giành chiến thắng đi nữa thì đó cũng không phải là một chiến thắng thuyết phục. Thiết nghĩ mọi người sẽ nhớ đến kẻ bại nhiều hơn là kẻ thắng. Trên sàn đấu, đã hơn 5 phút trôi qua kể từ khi hư ảnh Hỏa Long bị đánh tan. Và Tô Bá người thi triển Hồng Long Chính Hỏa cũng đứng bất động kể từ lúc ấy. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Dường như có một sự ăn ý nào đó, phía đối diện, Giang Lưu Nhi cũng thế. Không phát động công kích mà cũng chẳng lên tiếng. Cả hai cứ đứng im lặng như vậy. Ta nhận thua. Một lát sau, Tô Bá bất ngờ lên tiếng. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Hy vọng lần sau chúng ta có thể tận lực đánh một trận. Giang Lưu Nhi đương nhiên hiểu ý Tô Bá muốn nói, nhưng hắn không đáp lại. Bởi trận đấu đó là điều không thể. Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì Tô Bá đã nhận thua nên kết quả trận đấu này coi như đã được phân định. Vị trọng tài chậm rãi tuyên bố. Người giành chiến thắng trong trận đấu này là... Tiểu tử. Vị trọng tài chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tiếng gọi lớn cắt ngang. Và người vừa lên tiếng kia không ai khác ngoài Lão Phong Tử. Trong bộ đồ rách lỗ chỗ còn chưa thay, Lão Phong Tử nhìn Giang Lưu Nhi, vừa vô vai hắn vừa cười khà khà nói. Tiểu tử, ngươi khá lắm. Mau nói cho ta biết, ngươi là đệ tử của viện nào. Còn nữa, kiếm pháp mà lúc nãy ngươi thi triển là kiếm pháp gì? Thật sự là quá lợi hại. Giang Lưu Nhi còn chưa lên tiếng thì Cổ Mị Xanh đã thay hắn trả lời. Thưa trưởng lão, Niệm Từ là đệ tử khóa mới của Tây Việt ta. Kiếm pháp hắn sử dụng là do học được trong một bộ công pháp tàn thiên mà hắn tình cờ lấy được trong một lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Sau khi nghe xong, Lão Phong Tử quay sang nhìn nàng, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc, ông đã thu hồi và chuyển hướng sang Giang Lưu Nhi. Quan sát từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một hồi, ông chợt nói. Niệm Từ. Ừm, cái tên rất có ý nghĩa, rất tốt. Tiểu tử, bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi có đồng ý hay không? Xin hỏi Thái Thượng trưởng lão là đang muốn hỏi đệ tử việc gì ạ? Giang Lưu Nhi không hiểu lắm hỏi lại. Lão Phong Tử liền cho hắn đáp án. Tất nhiên là việc bái ta làm thầy. Nhận được câu trả lời ấy, Giang Lưu Nhi có hơi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ ông sẽ đưa ra đề nghị này. Ở Đại Nhật Cung, có một số ít người có thân phận đệ tử nhưng lại không phải là đệ tử. Họ không thuộc về loại nào trong hai loại, đệ tử bình thường và hạch tâm đệ tử. Tuy không được quy định cụ thể nhưng... Chân truyền đệ tử đó là cái tên mà mọi người dùng để gọi họ. Bọn họ là những đệ tử được đích thân Thái Thượng trưởng lão thu nhận và chỉ dạy. Hai chữ chân truyền cũng là do vậy mà có. Số lượng của những đệ tử chân truyền này không có bao nhiêu, cùng lắm là 5-3 người. Đó cũng là điều bình thường, muốn trở thành đệ tử của mấy đại nhân vật cấp Thái Thượng trưởng lão nào có dễ dàng gì. Trong lúc Giang Lưu Nhi còn đang nghĩ ngợi thì tiếng của Lão Phong Tử lần nữa vang lên. Tiểu tử ngươi làm gì mà suy nghĩ lâu như vậy? Ngươi gật đầu một cái chẳng phải là xong rồi sao? Thái Thượng trưởng lão, việc này. việc này việc nọ cái gì? Ngươi là nam nhân mà sao lại lề mề như đàn bà vậy? Chỉ cần nói đồng ý được rồi. Ta nói cho ngươi biết, muốn trở thành đệ tử của ta không phải là việc dễ dàng đâu. Nếu ngươi không nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này thì ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, là tuyệt đối sẽ hối hận đấy. Sư phụ, nếu hắn đã không muốn thì thôi, người hà tất phải cưỡng cầu. Người tài ba cũng đâu phải chỉ có mỗi mình hắn. Đang đứng bên cạnh, Bạch Thiên Thủ nói chen vào. Nàng thật lòng không hề muốn tên kia trở thành sư đệ của mình. Tên kia khiến nàng cảm thấy rất phản cảm. Lão Phong Tử khẽ háng giọng, đưa tay vớt trống râu, ra vẻ đạo mạo nói. Hửm! Tiểu tử, ngươi cũng nghe đồ nhi của ta nói rồi đấy. Ta cho ngươi 5-10 giây. Sau 10 giây mà ngươi vẫn không chịu lựa chọn thì ta chỉ có thể rất tiếc thông báo cho ngươi là hai chúng ta không có duyên sư đồ. Thời gian trôi qua. 1 giây. 3 giây. 5 giây. 10 giây. 13 giây. Bạch Thiên Thủ liếc sư phụ mình, nhắc khẽ. Sư phụ, đã qua 15 giây rồi. Lão Phong Tử trừng nàng một cái, sau đó hướng Giang Lưu Nhi hỏi. Thế nào? Tiểu tử ngươi đã quyết định xong rồi chứ? Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta chỉ là thấy ngươi trẻ người non dạn nên mới châm chức cho ngươi thôi. Thưa Thái Thượng trưởng lão. Ừm. É là đệ tử phải phụ lòng yêu mến của ngài. Ừm. Cái gì? Ngươi mới nói gì? Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đây là cơ hội ngàn năm có một, là ngàn năm có một đấy ngươi hiểu không? Được rồi, ta sẽ cho ngươi suy nghĩ thêm 10, không, 20, không, 5 phút nữa. Sau 5 phút mà ngươi vẫn không đồng ý thì ta phải rất tiếc thông báo cho ngươi là hai chúng ta không có duyên sư đồ. Thái Thượng trưởng lão, đệ tử thật sự. 5 phút. Giang Lưu Nhi còn chưa nói hết câu đã bị tiếng quát của Lão Phong Tử cắt ngang. Xem ra tâm tình của ông cũng không phải tốt lắm. Chẳng lẽ ông ta nhất quyết phải thu ta làm đệ tử mới chịu sao? Nghĩ đến việc nhận một chân đan cảnh trung kỳ làm sư phụ, trong lòng Giang Lưu Nhi có chút không thoải mái. Trên người hắn có không ít bí mật, tuy hắn rất tin tưởng vào liễm tức thuật của bản thân nhưng tiếp xúc nhiều với cao thủ cấp bậc này chắc chắn chẳng phải là điều hay ho gì. Hơn nữa, nói thế nào thì hắn cũng từng là cường giả vũ hóa cảnh. Thế nhưng nếu hắn từ chối, căn cứ vào thái độ của Lão Phong Tử lúc này thì chỉ sợ là sẽ có một ít phiền toái. Giữa lúc Giang Lưu Nhi đang suy tính thì tiếng của Cổ Mị Xanh truyền tới. Chủ nhân, ta nghĩ người nên đồng ý. Nói rõ lý do đi. Giang Lưu Nhi truyền âm đáp lại. Chủ nhân còn nhớ ta đã từng đề cập với người về bí mật của Đăng Tiên Tháp chứ? Ý ngươi là Lão Phong Tử biết bí mật kia? Ta cũng không chắc chắn. Nhưng từ những thông tin mà ta thu thập được thì sư phụ của Lão Phong Tử đã từng đi tới tầng 13 của Đăng Tiên Tháp. Ta nghĩ rất có khả năng ông ta đã biết được gì đó. Mặc dù hiện giờ ông ta đã qua đời nhưng đệ tử là Lão Phong Tử thì vẫn còn. Ngươi là muốn lợi dụng ta để thăm dò bí mật kia. Chương 137, Lão Phong Tử nghẹn quất. Ta tuyệt đối không dám có ý đó, mong chủ nhân minh xét. Ta chỉ nghĩ nếu như khám ra ra được bí mật của Đăng Tiên Tháp thì sẽ có thể trợ giúp người sớm ngày phi thăng tiên giới. Trầm ngâm một lúc, Giang Lưu Nhi mới nói. Được rồi. Bí mật của Đăng Tiên Tháp ta sẽ điều tra. Hắn chấp nhận làm việc này không phải vì những lời chân thành vừa rồi của Cổ Mị Xanh. Chân thành. E là chỉ mỗi nàng ta mới biết bản thân mình có bao nhiêu chân thành. Sở dĩ hắn chấp nhận là vì hắn cũng rất muốn biết bí mật kia. Đến được Đại Hồng Vũ sớm một ngày thì thời gian chờ đợi của hắn sẽ ngắn đi một chút. Giang Lưu Nhi nhìn Lão Phong Tử, mở lời. Thưa Thái Thượng trưởng lão. Còn một phút. Một lần nữa hắn lại bị Lão Phong Tử quát. Sư phụ, thời gian 5 phút đã hết rồi. Lần này vẫn là Bạch Thiên Thủ lên tiếng nhắc nhở. Lão Phong Tử nhìn chằm chằm vào Giang Lưu Nhi, nói với giọng uy nghiêm. Tiểu tử, quyết định của ngươi thế nào? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bậy được, ngươi hiểu chứ? Nói cho ngươi biết là đôi khi tính tình của ta cũng không được tốt lắm, ta không biết mình có lỡ tay làm ra chuyện gì hay không. Có câu họa từ miệng mà ra. Tiểu tử ngươi phải cân nhắc cho kỹ, tuyệt đối phải cân nhắc cho kỹ. Uy hiếp. Trần Trùi uy hiếp. Phong Thiên Thu và Bạch Vô Cực nhìn nhau lắc đầu. Tên điên này đúng là vẫn chẳng hề thay đổi. Tính cách vẫn quái đản như ngày nào. Quái đản. Quả thật đó là điều mà tất cả mọi người ở Đại Nhật Cung đều ngầm công nhận. Ngay cả người đồ đệ là Bạch Thiên Thù cũng không ngoại lệ. Mặc dù sư phụ mình thường hay làm những chuyện không giống ai và cũng chẳng theo bất kỳ nguyên tắc nào. Nhưng Bạch Thiên Thủ tin tưởng người sẽ không làm gì tên niệm từ kia dù hắn có từ chối bái người làm thầy đi nữa. Lão nhân gia người chỉ đang đe dọa cho có vậy thôi. Nhưng thật lòng mà nói thì nàng lại mong sư phụ mình sẽ dạy dỗ tên kia một trận. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này hắn sẽ trở thành sư đệ của mình thì nàng đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Đáng tiếc, mong muốn của nàng không thể nào thành hiện thực được. Kể cả sư phụ nàng có ý định dạy dỗ đi nữa cũng không thể. Tất cả vì một câu nói. Chuyện được công ty tại V. Con. Thái thượng trưởng lão, đệ tử đã suy nghĩ kỹ. Đệ tử đồng ý bái người làm thầy. Nghe xong, khuôn mặt vốn đang rất đối nghiêm nghị của lão phong tử lập tức biến đổi. Miệng ông cười ha ha và tay thì vỗ liền hai cái lên vai Giang Lưu Nhi.
Tốt.
Tốt. Tiểu tử ngươi rất sáng suốt. Ngươi yên tâm, làm đồ đệ của ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Giang Lưu Nhi khẽ liếc cánh tay gầy gò còn đang đặt trên vai mình. Hắn không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại thì vai của hắn đã hế ẩm rồi. Hai cái vô của lão phong tử tuyệt đối đủ để đánh ngã một tu sĩ thần thông cảnh bình thường. Giang Lưu Nhi bắt đầu có dự cảm không tốt về những tháng ngày sắp tới. Cũng không phải chỉ mỗi mình hắn cảm thấy không thoải mái, có một người khác còn không thoải mái hơn nhiều. Người đó là Bạch Thiên Thủ. Nàng đang vô cùng khó chịu. Đúng là chuyện càng không muốn thì nó càng xảy ra, ghét của nào trời trao của đó mà. Trái ngược với Bạch Thiên Thủ, tâm tình của sư phụ nàng lúc này lại rất tốt. Tốt đến mức ông còn lên tiếng đề nghị với Giang Lưu Nhi. Đồ Nhi ngoan. Ta xuất thân từ Bắc Viện, còn ngươi thì lại là đệ tử của Tây Viện, như vậy có chút khó coi. Thế này đi. Ngươi hãy chuyển sang Bắc Viện đi. Không đợi Giang Lưu Nhi đáp thì Phong Thiên Thu đã lên tiếng. Phong lao quái, ta e là chuyện này không được phép. Chẳng lẽ ngươi đã quên cung quy của Đại Nhật Cung nghiêm cấm việc đệ tử tự ý gia nhập viện khác sao? Phải đấy Phong lao quái, chuyện này bọn ta không thể để ngươi làm bừa được. Bạch Vô Cực tiếp lời. Ai nói hắn tự ý gia nhập? Chẳng phải đã có sự đồng ý của ta sao? Lao Phong Tử vẫn không chịu bỏ cuộc. Bạch Vô Cực và Phong Thiên Thu đương nhiên cũng sẽ không nhượng bộ. Phong Thiên Thu cương quyết nói, Phong lao quái, việc ngươi nhận hắn làm đồ đệ bọn ta không ngăn cản. Nhưng nếu ngươi muốn hắn từ bỏ Tây Viện để gia nhập Bắc Viện thì tuyệt đối không được. Cung quy là cung quy, dù là Thái Thượng trưởng lão cũng không được phép làm trái. Trước thái độ cương quyết của bọn họ, Lao Phong Tử cau mày nhăn nhó. Ông nhìn trái ngó phải một hồi, chợt dừng ánh mắt lại trên người Bạch Thiên Thủ. Ông chăm chú quan sát nàng từ đầu đến chân, thỉnh thoảng khỏe miệng lại cười tủm tỉm. Trông rất kỳ quặc. Về phía Bạch Thiên Thủ. Chứng kiến bộ dáng của sư phụ mình, chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại có dự cảm không lành. Tại sao sư phụ lại nhìn ta như vậy? Lão nhân gia người đang có ý đồ gì đây? Trong khi nàng còn đang lo được lo mất thì Lão Phong Tử đã rời ánh mắt. Ông chậm rãi nói. Cung quy đúng là không được phép làm trái. Thế nhưng cung quy cũng không hoàn toàn cấm đệ tử gia nhập viện khác. Chẳng hạn như nếu tên đồ đệ của ta kết hôn với một đệ tử của Bắc Viện. Phong Thiên Thu và Bạch Vô Cực cùng im lặng. Bọn họ không thể phản bác được. Quả thật nếu là trường hợp đệ tử của hai viện thành thân thì một trong hai người sẽ phải rời bỏ viện của mình để gia nhập viện của người kia. Điều đó là bắt buộc. Sau một lúc, Phong Thiên Thu mới lên tiếng. Quả thật nếu là trường hợp đó thì hắn có thể gia nhập Bắc Viện. Ông quay sang Giang Lưu Nhi, nói tiếp. Niệm Từ, tuy tư chất của ngươi không phải rất cao nhưng nộ tính thì thật sự là khiến người háo ước. Ta tin dù là đến đâu thì ngày sau ngươi cũng sẽ trở thành một trong những trụ cột chống đỡ cho Đại Nhật Cung. Đã vậy tại sao ngươi không đến Nam Viện, ở đó không thiếu những nữ đệ tử tốt. Hơn nữa, ta cũng có thể thu nhận ngươi làm đồ đệ. Mẹ kiếp! Phong Tiểu Mao, ngươi! Ngươi! Lão Phong Tử tức giận đến nỗi không nói được thành lời. Ông chửi to. Còn bà nó ngươi vô sỉ. Quá vô sỉ. Tại sao ta lại có thể trùng họ với một kẻ vô sỉ như ngươi được? Thật không có thiên lý mà. Trái hẳn với bộ dáng lưu manh của Lão Phong Tử, Phong Thiên Thu điềm đạm đáp lại. Phong lao quái, ngươi nói hơi quá lời rồi. Chẳng lẽ chỉ có mình ngươi được quyền thu đồ đệ còn ta thì không? Ta nhớ Đại Nhật Cung hình như không có quy định nào như thế thì phải. Phong lão đầu nói không sai, đúng là Đại Nhật Cung chẳng có quy định nào như thế cả. Vì vậy, Bạch Vô Cực nhìn sang Giang Lưu Nhi, tiếp tục nói. Niệm Từ, ngươi cũng có thể cân nhắc bái ta làm thầy. Bọn họ có thể cho ngươi thứ gì thì ta cũng có thể cho ngươi thứ đó. Thậm chí là tốt hơn. Bạch Mũi Châu. Ngươi. Bà nội ngươi vô sỉ. Lần này thì Lão Phong Tử quả thật tức nghẹn đến nỗi phùng mang trận má. Mặt mũi đỏ bừng, ông chỉ tay vào Phong Thiên Thu và Bạch Vô Cực nói lớn. Bạch Mũi Châu, Phong Tiểu Mao, hai tên vô sỉ các ngươi ra đây. Chúng ta sẽ đánh 300 hiệp, không, cho dù 3.000 hiệp ta cũng đánh. Nói xong, Lão Phong Tử liền sắn tay áo lên, bắt đầu điều động linh lực. Ông cũng không phải nói chơi đấy. Chương 138, Đạo Lữ của Giang Lưu Nhi, 1. Phong Lao Quái. Ngươi đừng làm bậy. Ngươi định thổi bay hết những người ở đây sao? Phải đấy Phong lao quái, có gì từ từ thương lượng. Đừng xúc động. Kết giới ở đấu trường này không thể chịu nổi một đòn của ngươi đâu. Phong Thiên Thu và Bạch Vô Cực lần lượt lên tiếng can ngăn. Thế nhưng lão phong tử vẫn bỏ ngoài tai, ông hầm hừ. Hai tên khốn các ngươi muốn cướp đồ đệ của ta mà còn bảo ta đừng xúc động. Thương lượng cái con chim. Mấy vị viện chủ, trưởng lão lẫn đệ tử đang có mặt đều trố mắt mà nhìn lão phong tử. Riêng Bạch Thiên Thủ, nàng cảm thấy da mặt mình hơi nóng lên. Sư phụ như thế nào lại nói mấy lời đó chứ? Lão nhân gia người cũng không khỏi quá mất hình tượng đi. Nàng xấu hổ trách thầm. Nói thế nào thì nàng cũng là đệ tử của ông, xấu thầy thì hổ trò, làm sao không liên quan được. Huống hồ, dù có là Bắc viện chủ quyền uy đi nữa thì nàng vẫn là nữ nhi đấy. Mắt thấy lão phong tử không có ý thu tay, tâm tư khẽ động, Phong Thiên Thu ra vẻ thở dài, nói. Phong lão quái, tuy niệm tử có nói đồng ý bái ngươi làm thầy, nhưng một ngày chưa hành lễ bái sư thì hắn vẫn chưa chính thức trở thành đồ đệ của ngươi. Mà chưa chính thức trở thành đồ đệ của ngươi thì tất nhiên hắn có quyền chọn một sư phụ khác, sao có thể nói là chúng ta cướp đồ đệ của ngươi được. Lại nói, việc gì mà phong lão quái ngươi lại kích động như vậy? Chẳng lẽ ngươi không đủ tự tin, ngươi sợ hắn sẽ không chọn ngươi làm sư phụ? Nghe Phong Thiên Thu nói thế, lão phong tử lập tức phản bác. Ai nói ta sợ? Hừ! Một con người tài trí siêu quần như ta mà phải sợ hai người các ngươi. Vậy ta sẽ để hắn tự quyết định cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Khoe miệng khẽ nhếch, Phong Thiên Thu chỉ đợi bấy nhiêu. Tốt. Chúng ta cứ quyết định như vậy. Phong Thiên Thu hướng Nam viện chủ Phong Ngọc Thường bảo. Ngọc Thường, qua đây một chút. Không nhiều lời, Phong Ngọc Thường ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó, một màn kết giới cách âm bao bọc nàng và Phong Thiên Thu. Cũng chẳng bao lâu, kết giới được thu hồi. Phong Thiên Thu nhẹ phất tay, một tia sáng bắn về phía khán đài. Màn kết giới do các trưởng lão bố trí quanh bốn phía đấu trường nhanh chóng sụp đổ. Lúc này, Phong Ngọc Thường cất tiếng. Yên Nhi, mau xuống đây. Từ trên khán đài, một cô gái bay xuống. Nàng cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Triệu Yên đại sư tỷ của Nam viện hiện giờ người đã thua trong trận đấu với Bạch Ngọc Kinh ở ba hôm trước. Triệu Yên đi tới trước mặt mọi người, cúi đầu thi lễ. Đệ tử Triệu Yên tham kiến ba vị thái thượng trưởng lão, tham kiến các vị viện chủ và trưởng lão. Phong Thiên Thu nhìn nàng, hài lòng gật đầu. Được rồi, ngươi đứng thẳng lên đi. Ta nghe Ngọc Thường đánh giá ngươi rất cao. Đệ tử rất vinh hạnh. Lời thừa thai ta đây không nói nhiều, ta và Ngọc Thường muốn cho ngươi kết thành song tu đạo lữ với niệm tử, ý ngươi thế nào? Triệu Yên có chút bối rối, chuyện ba vị thái thượng trưởng lao tranh nhau thu đồ đệ từ nãy giờ dĩ nhiên nàng đều nghe được. Nhưng nàng không nghĩ đến người mà viện chủ và thái thượng trưởng lao chọn lại là nàng. Triệu Yên đưa mắt nhìn Giang Lưu Nhi đang đứng gần đó. Ta sẽ lấy hắn sao? Kết thành song tu đạo lữ với hắn. Quả thật đó là viễn cảnh nàng chưa bao giờ tưởng tượng tới. Nàng công nhận hắn rất giỏi, cũng tự nhận mình không bằng hắn, thậm chí nàng còn có chút khâm phục hắn. Nhưng yêu thích thì, nàng không nghĩ mình có tình cảm đặc biệt gì với hắn. Nhưng dường như thái thượng trưởng lão rất muốn nhận hắn làm đệ tử. Nếu công khai từ chối trước mặt mọi người cũng có nghĩa chống lại ý muốn của viện chủ và thái thượng trưởng lão. Chấp nhận hay từ chối? Thấy nàng chần chừ không quyết, Phong Ngọc Thường nhắc nhở. Yên Nhi. Triệu Yên ngẩng đầu lên nhìn Phong Ngọc Thường. Đây là gương mặt rất đỗi quen thuộc với nàng. Từng ngắm đồng đuốt ve, từng trông nom dạy dỗ. Triệu Yên khẽ nói. Đệ tử không có ý kiến, mọi việc xin thái thượng trưởng lão làm chủ. Ừm. Phong Thiên Thu quay sang Giang Lưu Nhi. Nghiệm từ, Triệu Yên là nữ đệ tử ưu tú nhất của Nam viện, không những xinh đẹp hơn người mà tư chất lẫn ngộ tính cũng thuộc hàng đầu. Kết thành song tu đạo lữ với nó hẳn là không thiệt thòi gì với ngươi. Ý ngươi thế nào? Đứng kế bên, gương mặt lão phong tử đã rất khó coi. Nói nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt thì hơi quá nhưng thật sự cũng không kém nhiều lắm. Ông lập tức quát. Khoan đã. Tiểu tử ngươi không được nhận lời. Muốn nói gì thì phải đợi ta tìm một đạo lữ cho ngươi xong rồi hẳn nói. Ta bảo đảm tuyệt đối tốt hơn tiểu cô nương kia. Dứt lời, ông liền gọi Bạch Thiên Thủ tới, thiết lập một kết giới cách âm rồi hỏi. Nha đầu, nữ đệ tử xuất chúng nhất của Bắc Viện ngươi hiện giờ là ai? Sư phụ, chuyện này. Đệ tử thấy không nhất thiết phải bắt hắn gia nhập Bắc Viện. Cái gì mà không nhất thiết? Nhất thiết phải bắt hắn gia nhập. Tuyệt đối không thể để thua hai tên kia được. Nếu không ta sẽ rất mất mặt ta. Hơn nữa ngươi xem tên Phong Tiểu Mao đi, hắn đã chọn một tiểu cô nương xuất sắc như vậy để câu dẫn tiểu tử niệm từ kia. Nếu như bây giờ chúng ta không kiếm được một nữ đệ tử tốt hơn để dụ dỗ thì đừng nói là lôi kéo hắn gia nhập Bắc Viện mà đến cả sư phụ ta đây e là hắn cũng không thèm nhận. Đồ nhi, nam nhân rất háo sắc, càng đẹp càng thích, càng khó với thì lại càng muốn với. Ngươi là nữ nhân nên không hiểu được đâu. Ta là nam nhân, ta biết rõ. Sư phụ, nhưng mà. Nhưng nhị cái gì nữa? Nha đầu ngươi sao lại lề mề như vậy? Mau nói cho ta biết, Bác viện của ngươi có nữ đệ tử nào tốt hơn tiểu cô nương của Phong Tiểu Mao chọn không? Mặc dù rất không nguyện ý nhưng Bạch Thiên Thủ cũng đành phải theo lời của sư phụ mình mà lục tìm trong đầu. Với một tu sĩ niết bàn cảnh đỉnh phong như nàng thì việc này chẳng mất bao nhiêu thời gian, chỉ thoáng chốc nàng đã cho ra đáp án. Sư phụ! Thế nào? Có rồi phải không? Nữ đệ tử kia tên gì? Mau gọi ra đây nhanh lên. Sư phụ! Thật ra? Không có ai cả. Ừ, mau gọi xuống. Cái gì? Nha đầu, người mới nói gì? Đệ tử nói là không có ai cả. Bác viện của con không có nữ đệ tử nào có thể sánh bằng Triệu Yên. Bạch Thiên Thủ cũng không phải hoàn toàn nói dối. Bác viện của nàng bây giờ, ngoài Bạch Ngọc Kinh thì quả thật chẳng còn nữ đệ tử nào có thể so được với Triệu Yên. Nhưng Bạch Ngọc Kinh là cháu gái của nàng, như thế nào nàng có thể gả cho tên tiểu tử kia được, làm vậy khác nào đem giao trứng cho ác. Nha đầu, thật sự là không có ai sao? Ngươi không lừa ta đây chứ? Hay ngươi thử nghĩ lại xem, có phải ngươi đã bỏ sót người nào không? Lão Phong Tử hỏi lại. Sư phụ! Bạch Thiên Thủ khẽ lắc đầu. Hơi trầm ngâm một chút, Lão Phong Tử vẫn chưa hết hy vọng hỏi tiếp. Nếu không có đệ tử nào sánh bằng, vậy thì... Trưởng Lão thì sao? Có nữ trưởng Lão nào xinh đẹp hơn, tư chất tốt hơn tiểu cô nương kia không? Lần này thì Bạch Thiên Thủ phải mở to mắt lên nhìn sư phụ mình. Này Lão nhân ra người cũng nghĩ ra được. Nhiều lúc nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sư phụ, như vậy không tốt lắm đâu. Mấy trưởng lão kia, người trẻ nhất cũng đã gần trăm tuổi rồi, hơn nữa chẳng ai trong bọn họ có dung mạo xinh đẹp bằng Triệu Yên. Chương 139, Đạo Lữ của Giang Lưu Nhi, 2. Đồ Nhi à? Ngươi làm viện chủ kiểu gì vậy? Cả bác viện rộng lớn như vậy mà không có lấy một nữ đệ tử có thể so bì được với người ta. Lần này ta bị nha đầu ngươi làm mất mặt rồi. Sắc mặt Lão Phong Tử hiện do nét lo lắng. Ông đứng im lặng ra chiều nghĩ ngợi. Chốc chốc lại nhìn sang Bạch Thiên Thủ, ánh mắt rất kỳ quái. Cuối cùng ông cũng lên tiếng. Đồ Nhi, sư phụ hỏi ngươi một câu, sư phụ đối với ngươi thế nào? Dù không hiểu tại sao sư phụ lại đột nhiên hỏi mình như vậy nhưng Bạch Thiên Thủ vẫn thành thật đáp. Người đối với đệ tử rất tốt. Vậy nếu sư phụ có việc nhờ ngươi thì ngươi có giúp không? Đệ tử giúp sư phụ là chuyện đương nhiên. Ừm. Lão Phong Tử gật đầu, đi vào vấn đề. Là thế này. Bên ngoài kết giới. Mọi người không nghe được hai người nói gì. Họ chỉ thấy nét mặt Bạch Thiên Thủ liên tục biến đổi. Có lúc cau có tức giận, có lúc lại im lặng trầm tư. Một lát sau, kết giới cách âm được Lão Phong Tử thu hồi. Trái ngược với khuôn mặt sầu muộn của Bạch Thiên Thủ, thần sắc Lão Phong Tử hết sức vui vẻ. Ông cười khà khà nói. Phong Tiểu Mao, Bạch Mũi Châu, hai người các ngươi thua rồi. Muốn đấu với một con người tài ba lỗi lạc như ta. Các ngươi còn kém lắm. Nhìn thấy bộ dáng dương dương tự đắc của Lão Phong Tử. Không riêng gì Phong Thiên Thu và Bạch Vô Cực mà tất cả mọi người đều thầm cảm thấy nghi hoặc. Họ không biết dựa vào đâu mà ông lại dám chắc chắn như vậy. Cả bọn đưa mắt dò hỏi Bạch Thiên Thủ, người duy nhất biết rõ nguyên do. Đáng tiếc, Bạch Thiên Thủ chẳng những một mực giữ im lặng mà dường như còn có ý lẩn tránh ánh mắt của mọi người. Phong Lao Quái, ngươi nói như thế có phải đã quá sớm không? Nữ đệ tử mà ngươi nói tuyệt đối bảo đảm sẽ vượt trội hơn Triệu Yên ta còn chưa nhìn thấy đấy. Phong Thiên Thu vẫn bình thản nói. Y không mấy tin tưởng những lời vừa rồi của Lão Phong Tử. Độ tin cậy của tên kia có thể dùng tay để tính được. Phong Lão Đầu nói không sai. Phong Lão Quái, ngươi muốn chúng ta thua thì cũng phải để cho chúng ta gặp mặt nữ đệ tử mà ngươi chọn đã chứ. Sao không gọi tiểu cô nương đó ra? Tiểu cô nương. Nghe Bạch Vô Cực nói đến ba chữ đó, nét mặt Bạch Thiên Thủ đống trở nên rất quái lạ. Cứ như thể nàng vừa nghe đến những điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nghe vậy. Về phía Lão Phong Tử. Ông tiến sát lại nhìn Phong Thiên Thu và Bạch Vô Cực, đột ngột hỏi. Phong Tiểu Mao, Bạch Mũi Châu, mắt các ngươi vẫn còn tốt đó chứ? Tiểu cô nương kia ta đã gọi ra rồi mà, tại sao các ngươi không nhìn thấy? Mọi người đưa mắt nhìn quanh, sau cùng thì mặt ai nấy đều mờ mịt. Bọn họ chẳng thấy tiểu cô nương nào khác trên sàn đấu ngoài Triệu Yên cả. Chắc là Lão Phong Tử đang nói đùa. Mọi người thầm nghĩ. Tất cả họ đều không lạ gì tính tình của ông. Đến Bạch Vô Cực và Phong Thiên Thu cũng cho rằng như vậy. Phong Thiên Thu cười nói. Phong Lao Quái, đừng đùa nữa. Chúng ta cũng không thể đứng bàn tới bàn lui mãi được. Ngươi mau chọn một nữ đệ tử đi, cứ kéo dài thời gian như vậy. Ta không thể không nghĩ là ngươi đang sợ đấy. Sợ. Lao Phong Tử tỏ vẻ khinh thường, cao giọng gọi. Tiểu cô nương, còn không mau ra mắt mọi người. Chẳng ai đáp. Hửm. Tiểu cô nương, còn không mau ra mắt mọi người. Vẫn im lặng. Trông thấy ánh mắt ngờ vực của mọi người, Lao Phong Tử bực bội nói. Ngươi còn không ra thì ta sẽ đổi ý đấy. Qua một lúc cũng không thấy nữ đệ tử nào xuất hiện, nhưng tưởng lần này Lao Phong Tử thật sự chỉ đang bịa chuyện thì chợt một giọng nói thanh thúy cất lên. Không cần tìm nữa, người đó là ta. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên người cô gái vừa mới lên tiếng. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mặt nghẹn ra, non thánh thiện đến từng phương diện. Quả là vô cùng đặc sắc. Mà không riêng gì các đệ tử, trưởng lão và viện chủ mới thế, đến cả người được cuộc đời tôi luyện ngàn năm như hai vị thái thượng trưởng lão là Bạch Vô Cực và Phong Thiên Thu cũng không khỏi ngây ra trong thoáng chốc. Có nghĩ thế nào họ cũng không bao giờ ngờ tới tiểu cô nương mà Lao Phong Tử chọn lại là Bạch Thiên Thủ. Thật sự là quá ngoài sức tưởng tượng. Nhìn khuôn mặt cứng đơ của bọn họ, đặc biệt là Phong Thiên Thu và Bạch Vô Cực, trong lòng Lao Phong Tử vô cùng vui sướng. Trong đời ông, tính đến thời khắc này thì đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến bộ dạng này của hai tên kia. Tuy đã cố kìm nén để chiêm ngưỡng thêm tí nữa nhưng cuối cùng Lao Phong Tử vẫn cười lên một cách khoái trá. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Còn bà nó. Ha ha. Quá. Quá sung sướng. Thật là quá sung sướng rồi. Ha ha ha. Nhìn ông như thế, Bạch Thiên Thù hậm hực cắn môi. Nàng cảm thấy vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Nhất là khi liếc thấy nét mặt đang há hốc của tên niệm từ kia, sự tức giận và xấu hổ lại tăng gấp bội. Nàng đương đương là viện chủ của Bắc Viện, một trong những người quyền uy nhất Đại Nhật Cung, một nữ nhân cao cao tại thượng. Còn hắn, một tên đệ tử bình thường, hơn nữa là đệ tử của Tây Viện, lại còn được cả đàn bà cổ mị xanh kia nâng đỡ. Dựa vào lối sống bê bối của nàng ta thì có trời mới biết mối quan hệ của bọn họ là gì. Lùi một bước mà nói, cứ cho là hắn và cổ mị xanh trong sạch đi. Vậy thì sao? Hắn vẫn chỉ là một tu sĩ cấp thấp mà ngay cả niết bàn cảnh còn chưa bước vào. Nộ tính và tiến độ tu luyện của hắn rất kinh người, điều đó không giả, nàng công nhận. Nhưng đó là hiện tại, sau này thế nào thì ai nói trước được. Ngoài ra, còn một điều quan trọng nhất nữa là tuổi của nàng lớn hơn hắn rất nhiều. Tuy nói cách biệt tuổi tác ở tu tiên giới cũng chẳng phải chuyện gì to tát, thế nhưng đối với một người có chút cổ hủ như Bạch Thiên Thù nàng thì nó vẫn là điều gì đó khó chấp nhận. Trong mắt nàng thì niệm từ kia bất quá chỉ là một tên tiểu tử, một tên nhóc mà nàng không ưa gì. Tất cả chỉ có bấy nhiêu. Không hơn. Hắn mới có mấy mươi tuổi, còn nàng thì đã một trăm mấy mươi tuổi rồi. Nếu tính theo bối phận ở thế tục thì nàng có thể làm tằng tổ của hắn chứ chả ít. Làm đạo lữ song tu của hắn cứ như câu nói châu già thích gặm cỏ non, gái già thì thích trai còn ngây thơ ấy. Mặc dù đây không phải thế tục và nàng càng không phải châu già hay là gái già mà là một đại mỹ nhân có nhan sắc khiến hoa nhường người thẹn, là bậc mỹ nữ khuynh thành khuynh quốc làm điên đảo ngàn vạn nam nhân, nhưng trong lòng nàng vẫn khó có thể thản nhiên chấp nhận được. Nàng rất xấu hổ. Và càng xấu hổ bao nhiêu thì nàng lại tức giận bấy nhiêu. Dĩ nhiên đối tượng phải hứng chịu không ai khác ngoài Giang Lưu Nhi. Hừ. Tiểu tử. Ngươi cứ chờ xem. Tưởng muốn lấy Bạch Thiên Thù ta là chuyện dễ dàng sao? Muốn chạm tới một ngón tay của ta ngươi cũng đừng hỏng. Cứ đợi đi. Sau khi sư phụ hoàn thành lời hứa với ta thì cũng là lúc ta bắt đầu trừng trị ngươi. Cứ đến Bắc Viện đi. Để xem ta sẽ đối phó ngươi thế nào. Bạch Thiên Thù nhìn chằm chằm Giang Lưu Nhi, nghiến răng nghĩ thầm. Chương 140, hôn sự khó khăn. Giang Lưu Nhi không biết được suy nghĩ của nàng, mà lúc này hắn cũng chẳng có hơi sức đâu đi quản tới. Tâm trí hắn còn đang cảm thấy choáng váng. Đó là việc bình thường, tất cả mọi người đều ngây ra như phông thì huống chi kẻ trong cuộc như hắn. Không choáng mới là việc lạ. Giang Lưu Nhi hắn tuyệt đối có thể thề là mình chưa bao giờ có ý nghĩ không đứng đắn nào với vị Bắc Viện chủ kia cả. Nếu có thì cũng chỉ là một chút ấn tượng tương đối tốt lưu lại sau cuộc gặp gỡ tại Túy Tiên lâu năm nào thôi. Kết thành song tu đạo lữ với nàng. Ngay cả mơ hắn còn không mơ thấy được. Thế nhưng hắn chẳng cần phải mơ nữa vì nó đã là sự thật xảy ra trước mắt rồi. Mọi thứ còn lại bây giờ là một cái gật đầu của hắn mà thôi. Ta nghĩ chủ nhân nên đồng ý hôn sự này. Tiếng của mị xanh đột ngột truyền tới. Khẽ cau mày, Giang Lưu Nhi hỏi. Lý do? Bạch Thiên Thù là đệ tử duy nhất hiện giờ của Lao Phong Tử. Nếu kết thành đạo lữ với nàng ta thì việc tra xét bí mật kia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe xong, Giang Lưu Nhi im lặng không đáp, lâm vào trầm tư. Lời của cổ mị xanh không phải không có lý. Lại nói bên kia, sau khi kinh ngạc qua đi, Phong Thiên Thu là người đầu tiên lên tiếng. Phong lao quái, ngươi là đang nói chơi phải không? Lao Phong Tử xì mũi, trả lời. Ta mà thèm chơi đùa với các ngươi. Không thấy đồ nhi của ta đã đồng ý sao? Thiên Thủ. Ngươi thật sự. Bạch Vô Cực hướng Bạch Thiên Thu hỏi. Ánh mắt y lìa đầy vẻ hoài nghi. Trước sự chờ đợi của Bạch Vô Cực cũng như của mọi người, Bạch Thiên Thu hít sâu một hơi. Lấy giọng bình tĩnh đáp. Vâng. Con đồng ý kết làm đạo lữ song tu của hắn. Tới lúc này, nhận được câu trả lời của nàng xong, mọi người mới hoàn toàn tin việc xảy ra trước mắt họ là thật.
Hồ đồ!
Bạch Vô Cực quát lên. Ngươi đường đường là một viện chủ, thế nào có thể kết làm đạo lữ song tu với một đệ tử thần thông cảnh được?
Hôn sự này ta không đồng ý.
Bạch Mũi Châu, người kết hôn là đệ tử ta chứ đâu phải đệ tử ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà không đồng ý?
Lão Phong Tử liền phản kích lại.
Bạch Vô Cực khẽ hử, nói.
Dựa vào ta là phụ thân của nó.
Lão Phong Tử im bặt không nói được gì, lời vừa ra tới miệng cũng nuốt trở vào.
Tại sao ta lại quên mất nha đầu thiên thủ là con gái của hắn nhỉ?
Không được không được.
Nghĩ đi Lão Phong.
Ngươi là một con người tài trí siêu quần cơ mà.
Qua một lúc, cũng chẳng biết là Lão Phong Tử đã nghĩ gì, chỉ thấy ông đột ngột lớn tiếng nói.
Ngươi là phụ thân của nó thì sao?
Ta cũng là sư phụ của nó đấy.
Có câu đệ tử sự sư, kính đồng vu phụ, lại có câu nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ, hôn sự này ta đã định rồi.
Ngươi định mặc ngươi, ta nói rồi, hôn sự này ta phản đối.
Ngươi phản đối cậy ngươi, ta sẽ đứng ra tổ chức hôn lễ cho nó.
Ta không cãi cọ với ngươi nữa.
Thiên thủ.
Việc này ngươi hãy tự quyết định đi.
Sau một hồi khẩu chiến, Bạch Vô Cực đá về cho Bạch Thiên thủ.
Tiếp tục cãi nhau với tên điên kia thì e là qua 10 ngày nửa tháng nữa cũng chẳng ăn thua.
Không cãi thì không cãi.
Ngươi tưởng ta thích cãi nhau với ngươi làm sao?
Lão Phong Tử bước lại gần Bạch Thiên thủ, hạ giọng xuống.
Nha đầu, việc này ngươi hãy tự quyết định đi.
Tuy là bộ dáng tên Bạch Mũi Châu kia rất khó coi, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là phụ thân ngươi.
Công cha như núi Thái Sơn, sư phụ không muốn biến ngươi thành đứa con bất hiếu.
Đứng gần đó, Bạch Vô Cực cho là mình nghe lầm.
Từ lúc nào mà tên điên kia trở nên hiểu lý lẽ như vậy?
Dựa vào nhân phẩm của tên kia thì Bạch Vô Cực không thể không hoài nghi.
Quả nhiên, đúng như những gì y nghĩ, cái đuôi của tên kia bắt đầu lộ ra.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Bạch Mũi Châu có công sinh thì sư phụ cũng có công dưỡng a.
Khi ngươi chỉ mới 10 tuổi thì sư phụ đã thu nhận ngươi làm đệ tử, từ đó hết lòng dạy dỗ và truyền thụ thuật pháp cho ngươi.
Ai?
Suốt hơn 100 năm rồi.
Trong lúc tên Bạch Mũi Châu không ngó ngàng gì đến ngươi thì 100 năm qua, những khi ngươi ốm đau bệnh tật đều là một tay sư phụ chăm sóc.
Luyện đan, nấu thuốc, tìm dược.
Rất vất vả a.
Thật không biết đã có bao nhiêu lần sư phụ vì ngươi mà lao tâm khổ tứ.
Sư phụ cảm thấy mình đã già yếu đi rất nhiều.
Ghê tởm.
Những lời ủy mị như vậy mà tên kia cũng nói ra được, lại còn đem phóng đại một cách thái quá như thế.
Người không biết còn tưởng Bạch Vô Cực hắn là một phụ thân lãnh khốc vô tình, trong khi sẽ nghĩ rằng tên kia là một vị sư phụ nhân từ đức độ.
Trên đời sao lại có một kẻ không biết xấu hổ như vậy chứ?
Bạch Vô Cực hướng Bạch Thiên Thủ, rất không thoải mái nói.
Thiên Thủ, ngươi không cần phải nghe mấy lời nhảm nhí của hắn.
Hôn nhân là đại sự cả đời. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định.
Thể diện của Bắc viện chủ cũng không phải nhỏ đâu.
Thể diện?
Nghe hai chữ đó thốt ra từ miệng Bạch Vô Cực, trong lòng Cổ Mị Xanh âm thầm kinh bỉ.
Loại người như hắn mà có thể diện thì heo cũng sẽ biết bay.
Trở lại với Bạch Thiên Thủ.
Giờ phút này, một lần nữa hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên người nàng.
Tất cả họ đều muốn biết quyết định cuối cùng mà nàng lựa chọn là gì.
Trước sự chờ đợi của mọi người, Bạch Thiên Thủ hết nhìn phụ thân lại nhìn sư phụ mình. Nghĩ ngợi một đôi, cuối cùng khẽ cắn môi nói.
Hôn sự này, ta chấp nhận.
Nhưng với một điều kiện.
Nha đầu, chấp nhận thì chấp nhận, còn điều kiện này nọ làm gì?
Ta thấy không cần đâu, bỏ qua đi.
Không được.
Nếu sư phụ không chịu thì con sẽ từ chối kết làm đạo lữ song tu với hắn.
Đừng.
Đừng.
Đồ nhi ngoan.
Là ta nhiều lời.
Ngươi muốn điều kiện gì cứ nói.
Đưa mắt nhìn về phía Giang Lưu Nhi, Bạch Thiên Thủ cao giọng.
Trước khi tu vi của hắn vượt qua ta, hoặc ít nhất là bằng ta thì hôn lễ sẽ không được cử hành.
Cái này.
Nha đầu à, điều kiện này có phải hơi khó khăn không?
Nói trắng ra thì không phải hơi mà là quá khó khăn.
Tu vi hiện tại của Niệm Từ kia chỉ mới là thần thông cảnh hậu kỳ, còn Bạch Thiên Thủ thì đã là niết bàn cảnh đỉnh phong.
Cách biệt rất lớn.
Dù tốc độ tu luyện có nhanh thêm nữa thì cũng phải mất mấy mươi năm Niệm Từ mới đạt tới cảnh giới của Bạch Thiên Thủ bây giờ.
Đó là chưa xét đến trường hợp Bạch Thiên Thủ có thể may mắn đột phá vào chân đan cảnh.
Nếu điều đó thật sự xảy ra thì sợ là cả đời Niệm Từ chỉ có thể đứng xa xa mà ngước nhìn vị hôn thê của mình.
Thì Thiên Nga cũng không phải dễ ăn.
Có không ít ánh mắt nhìn Giang Lưu Nhi với vẻ đồng tình.
Và tất nhiên càng không thiếu kẻ hả hê trong dạng.
Bạch Vô Cực là một trong số đó.
Phong Lao Quái, Thiên Thủ là viện chủ, cũng là bộ mặt của Bắc Viện.
Việc nó muốn đạo lữ có tu vi sánh ngang với mình là một điều hợp lý.
Không lẽ ngươi muốn hôn lễ của nó bị mọi người gièm pha sao? Tuy lời của Bạch Vô Cực hơi khó nghe nhưng không phải không có lý. Trên đời chẳng thiếu những kẻ thích bới móc chuyện người khác. Chương 141, hôn sự định. Phất lờ Bạch Vô Cực, Lão Phong Tử làm ra bộ dáng khổ sở với đệ tử mình. Đỗ Nhi Ngoan, ngươi hạ tiêu chuẩn xuống một chút đi. Ngươi đưa ra điều kiện như vậy có khác nào đang từ chối chứ? Bạch Thiên Thủ không trả lời, mày liêu nhăn lại. Nàng cũng biết điều kiện mình đưa ra có phần không thực tế. Vốn dĩ nàng chẳng hề muốn lấy hắn. Đạo lữ song tu. Mới nghĩ thôi mà nàng đã thấy kinh tởm rồi. Nhưng còn lời hứa của sư phụ nàng. Qua một lúc, nàng mới hồi đáp. Thôi được. Hướng ánh mắt sang Giang Lưu Nhi, nàng nói tiếp. Hắn có thể không cần đạt tới tu vi ngang bằng con, nhưng nếu muốn chính thức cử hành hôn lễ, trở thành đạo lữ song tu thì hắn phải làm được một việc, tiến vào 10 thứ hạng đầu ở Quần Long Đại hội năm nay. Lão Phong Tử cười có phần khó coi. Đỗ Nhi, ngươi có thể lại hạ thấp xuống chút nữa không? Tuy không xa vời như điều kiện ban đầu nhưng vẫn còn khó với tới A. Trong lòng Lão Phong Tử âm thầm hy vọng đồ đệ của mình dễ dãi thêm một ít. Đáng tiếc, lần này Bạch Thiên Thủ đã khiến ông phải thất vọng. Đó là tiêu chuẩn cuối cùng, tuyệt đối không thể thấp hơn. Tu vi bằng con hoặc tiến vào 10 thứ hạng đầu, hắn phải làm được một trong hai nếu muốn chính thức trở thành đạo lữ của con. Nàng lại quay sang nhìn Giang Lưu Nhi lần nữa, giọng điệu pha chút mỉa mai và xem thường. Với một thiên tài như ngươi, ta nghĩ đó hẳn không phải là việc quá khó khăn đâu nhỉ. Bằng như cảm thấy không làm nổi, ngươi có thể chọn người khác phù hợp hơn với mình để kết làm đạo lữ song tu. Bạch Thiên Thủ, ta không muốn đạo lữ của mình lại là một nam nhân nhu nhược không có chi khí. Đứng kế bên, đáy mắt Lao Phong Tử vừa thoáng qua một tia khác lạ. Nha đầu này thật biết nhân cơ hội a. Ông thầm nghĩ. Có lẽ ông cũng chẳng thật sự lo lắng như vẻ bề ngoài. Về phần Giang Lưu Nhi, nếu hỏi cảm giác của hắn lúc này là gì thì câu trả lời sẽ là, khó chịu. Và nếu coi mọi việc diễn ra từ nãy giờ là một câu chuyện thì nhân vật chính chắc chắn là hắn mà không phải một người nào khác. Vấn đề thu đồ đệ coi như không tính đến, riêng chuyện kết hôn và gia nhập việc khác. Từ đầu tới cuối, bọn họ tự nêu rồi tự quyết, hình như chẳng ai thèm hỏi xem ý kiến của hắn thì phải. Hắn đâu có đề cập là muốn gia nhập việc khác, cũng chẳng hề nói rằng muốn tìm đạo lữ song tu hay là muốn lấy Bạch Thiên Thủ. Tất cả đều là bọn họ mặc định cho hắn hai chữ chấp nhận. Bị người ta đặt chỗ này, bày chỗ kia như vậy, hắn có thể thoải mái được sao? Nói thế nào thì hắn cũng là người trong cuộc, lại còn là nhân vật chính kia mà. Càng đáng nói hơn nữa là Bạch Thiên Thủ, ánh mắt nàng ta nhìn hắn chẳng khác nào phượng đang rễu gà. Cũng chính vì điều đó mà một chút ấn tượng tốt đẹp của hắn dành cho nàng cũng tan biến trong phút chốc. Tiến vào 10 thứ hạng đầu ở Quần Long Đại hội ư? Nó còn chẳng làm hắn lưu tâm. Tiểu tử, ngươi đưa ra lựa chọn của mình đi. Lão Phong Tử lên tiếng nhắc nhở. Thật lạ là ông không nói thêm gì cả. Cũng chẳng để mọi người phải chờ đợi lâu, Giang Lưu Nhi đưa ra quyết định. Đệ tử chọn gia nhập Bắc Viện. Câu trả lời của hắn không làm mọi người ngạc nhiên. Một vị viện chủ và một nữ đệ tử, bên nào nặng bên nào nhẹ, kết thành đạo lữ với ai sẽ có lợi hơn chắc hẳn tất cả đều rõ ràng. Vấn đề còn lại là hắn có thể thực hiện được điều kiện kia hay không thôi. Dù hắn có năng lực vượt cấp chiến đấu thì ít nhất cũng phải đột phá vào niết bàn cảnh sơ kỳ mới có cơ hội tiến vào 10 thứ hạng đầu ở Quần Long Đại hội. Tuy nói thần thông cảnh hậu kỳ và niết bàn cảnh sơ kỳ chỉ cách nhau một bức tường nhưng muốn phá vỡ thì lại không phải việc dễ dàng gì. Chính vì vậy mà việc một số người đang thầm rêu cợt hắn là chuyện khó tránh khỏi. Nguyên nhân thì chắc cũng nhiều loại, ganh ghét chẳng hạn. Người khác thì không biết, riêng Lão Phong Tử, ông khá hài lòng. Không chỉ vì quyết định của Giang Lưu Nhi mà còn vì thái độ của hắn. Khi này ông đã quan sát rất kỹ, ông biết tiểu tử kia cũng không phải bị đồ nhi của mình khiêu khích để rồi vì chút tự trọng nam nhân vớ vẩn nào đó mà quyết định gia nhập Bắc Viện. Dù là nét mặt, giọng điệu hay là ánh mắt của hắn, tất cả đều rất bình thản. Thậm chí bình thản đến mức khiến người ta khó hiểu. Thật ra ông có vài viên đan dược có thể trợ giúp tu sĩ thần thông cảnh hậu kỳ nhanh chóng đột phá vào niết bàn cảnh. Đồ nhi của ông cũng biết điều đó. Sở dĩ lúc này ông không đề cập hay hứa hẹn gì với tiểu tử kia chẳng phải vì ông không nỡ cho, hoàn toàn ngược lại, chỉ cần hắn trở thành đệ tử của ông thì ông sẵn sàng ban cho hắn vài viên, cũng như trước đây đã ban cho Bạch Thiên Thủ vậy. Không nhắc tới, không hứa hẹn, đơn giản là muốn xem phản ứng của tiểu tử kia. Đồ đệ cũng không phải là tùy tiện mà thu nhận. Vốn dĩ ý định ban đầu của Lão Phong Tử là đợi tiểu tử kia gia nhập Bắc Viện xong, ông sẽ đưa đan dược trợ giúp hắn đột phá bình cảnh. Nhưng bây giờ, sau khi thấy sự bình thản nọ thì ông lại có ý nghĩ khác. Ông tiến lại gần Giang Lưu Nhi, mặt mày hớn hở. Kha kha. Tiểu tử ngươi rất biết lựa chọn. Đỗ Nhi của ta là cô gái tốt nhất trên đời này đấy. Vừa nói, Lão Phong Tử vừa vỗ nhẹ lên vai Giang Lưu Nhi ba cái. Cùng lúc đó, Giang Lưu Nhi cảm nhận được một ít linh lực tiến vào cơ thể mình, mặc dù số linh lực kia được ẩn giấu rất tốt nhưng vẫn không qua mặt được hắn. Vài giây sau, Lão Phong Tử thu tay về, mỉm cười nhìn Giang Lưu Nhi. Chẳng ai biết nụ cười của ông có ẩn ý gì. Không được như Lão Phong Tử, tâm tình của Phong Thiên Thu đang rất không thoải mái. Chẳng biết từ khi nào trên tay ý ý đã có thêm một chiếc hộp. Nó không lớn, chỉ to cỡ bàn tay, bằng gỗ, có màu đỏ. Phong Thiên Thu quay sang Triệu Yên bảo. Coi như một chút quà gặp mặt, ngươi cầm lấy đi. Triệu Yên vội đưa hai tay tiếp nhận, không quên cảm ơn. Đệ tử đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão ban tặng. Nàng đương nhiên hiểu tại sao Thái Thượng Trưởng Lão lại tặng lễ vật cho mình. Phong Thiên Thu nhẹ gật đầu lấy lệ, tiếp đến thì hướng Lão Phong Tử bảo. Phong Lão Quái, nếu mọi việc đã xong rồi thì ta nghĩ nên để cho đại hội tiếp tục đi. Nghe vậy, Lão Phong Tử liền hỏi Trương Đường Chủ. Tiểu Trương, đại hội còn diễn ra bao lâu nữa? Thưa Trưởng Lão, chỉ còn lại một trận chung kết giữa Niệm Từ và Bạch Ngọc Kinh. Trương Đường Chủ vội đáp. Ồ, hóa ra tiểu tử này đã tiến vào chung kết à? Khá lắm. Khá lắm. Thật không hổ là đệ tử mà ta nhìn chúng. Lão Phong Tử lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Giang Lưu Nhi, căn dặn. Tiểu tử, linh lực của ngươi đã tiêu hao không ít, mau cầm lấy phục dụng đi. Ngoài ý muốn của mọi người, Giang Lưu Nhi không nhận lấy mà nói. Thưa Thái Thượng Trưởng Lão, các vị viện chủ, đệ tử xin được rút lui khỏi trận đấu kế tiếp. Quyết định đột ngột này của Giang Lưu Nhi khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Bọn họ không nghĩ hắn sẽ làm như vậy. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn rút lui khỏi trận chung kết. Lão Phong Tử là người đầu tiên lên tiếng. Giang Lưu Nhi nhìn ông, thản nhiên gật đầu. Vâng, thưa Thái Thượng Trưởng Lão. Chương 142, Chu Các Chủ đáng thương. Nếu ý ngươi đã quyết thì cứ làm vậy đi. Được rồi, tiểu tử ngươi hãy về thu xếp một chút rồi ngày mai chuyển đến Bắc Viện. Vậy đệ tử xin phép cáo lui. Giang Lưu Nhi khép túi đầu chào Lão Phong Tử và mọi người rồi đi thẳng ra khỏi sàn đấu. Từ đầu tới cuối chẳng để ý gì đến vị đạo lữ tương lai của mình. Thế nhưng, hắn không để ý không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Hai mắt Bạch Thiên Thủ vẫn thỉnh thoảng quét qua người hắn. Có điều ánh mắt nọ chẳng có lấy một tí dịu dàng hay vui vẻ nào cả. Lạnh tanh. Nếu vì nó như lưới dao thì chắc giờ này Giang Lưu Nhi phải bị trọng thương là ít. Quay lại với đại hội, do Giang Lưu Nhi đã bỏ quyền thi đấu nên kết quả sau cùng, người giành vị trí quán quân hiển nhiên là Bạch Ngọc Kinh. Chỉ là khi Lưu Trưởng Lão tuyên bố kết quả, dù được mọi người vỗ tay tán thưởng nhưng trong lòng nàng lại chẳng hề có chút vui mừng nào. Có chăng chỉ là cảm giác bực bội mà nàng cũng không hiểu được. Vì vậy, ngay khi Trung Viện Chủ tuyên bố bế mạc đại hội xong, nàng lập tức rời khỏi. Mà không phải chỉ mình Bạch Ngọc Kinh vội vã rời đi, có một người khác còn nhanh chân hơn. Người đó là Chu Các Chủ. Không may là ông chẳng được như nguyện. Chính ngay lúc ông sắp ra khỏi đấu trường thì một giọng nói truyền tới. Tiểu Chu. Mặt mày đau khổ, Chu Các Chủ xoay người lại, cười gượng. Lão nhân gia, không biết ngài gọi ta lại có điều gì căn dặn. Tiểu Chu à, ta nói này. Đã mấy mươi năm rồi chúng ta không gặp, vậy mà ngươi chẳng thèm chào hỏi ta một câu đã vội vã bỏ đi. Ngươi nói xem có phải là quá đáng lắm không? Ông quay sang Trương Đường Chủ. Tiểu Trương, ngươi nói thử xem có phải là quá đáng lắm hay không? Vâng, thật sự là rất quá đáng. Nghe câu trả lời của Trương Đường Chủ, suýt nữa Chu Các Chủ đã không kiềm được mà chửi to. Tiểu Chu, ngươi cũng nghe rồi đấy. Đến Tiểu Trương còn bảo là ngươi rất quá đáng. Mà thôi, ta là trưởng bối nên cũng chẳng so đo với ngươi làm gì. Nhưng ngươi biết đấy, tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới. Đó là những điều mà người trong chính phái chúng ta cần tuân thủ. Cũng không phải là ta làm khó dễ gì ngươi, nhưng đạo lý nó đã vậy thì ta biết làm sao được. Chu Các Chủ chỉ còn biết đứng cười. Ông còn có thể kêu ca gì nữa đây? Nếu hữu dụng thì ông đã làm rồi. Lão nhân gia. Vậy ngài muốn ta phải thế nào? Mặt mũi ngươi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những lời ta nói là sai? Dạ không phải, lời của lão nhân gia rất đúng. Rất đúng. Đúng thì tại sao mặt mũi ngươi lại nhăn nhó như thế hả? Bẩm lão nhân gia, là do trời nắng nóng nên ta mới như vậy. Nghe được lý do mà Chu Các Chủ đưa ra, ngay cả một người luôn nghiêm túc như Trương Đường Chủ cũng suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Dù vậy thì nét mặt ông cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ý cười vẫn rất lộ liễu. Ấy thế mà Lão Phong Tử lại chẳng chút nào thấy buồn cười, trái lại ông còn tỏ vẻ nghiêm túc gật gù. Ừ, giờ ngươi nói ta mới để ý, trời hôm nay quả là nóng thật. Như thấy lời nói còn chưa đủ thuyết phục, ông nâng tay lên trán làm động tác lau mồ hôi mặc dù ở đó chẳng có giọt nào cả. Ai? Ra rồi, thân thể cũng trở nên vô dụng. Xem ra ta phải tìm một ít linh đan rượu dược để bồi bổ mới được. Xong. Tới rồi. Quả đúng như dự cảm của Chu các chủ, lão phong tử nhìn ông nói tiếp. Tiểu Chu à, ngươi làm các chủ của Linh Bảo Các nhiều năm như vậy, linh đan rượu dược cất giấu chắc là cũng được kha khá phải không? Đưa ta một ít đi, coi như là bồi tội thiếu tôn trọng trưởng bối của ngươi lúc nãy. Lão nhân gia, không biết ngài cần bao nhiêu để bồi bổ thân thể? Biết không thể tránh khỏi, Chu các chủ đành phải chịu theo. Ngươi yên tâm, ta là một người hiểu biết lý lẽ, sẽ không làm ngươi khó xử đâu. Đâu để tính coi, 10 viên bổ thần đan, 10 viên trùng linh đan, 10 viên thoát kiếp đan, vị chi tất thể là 30 viên. Bổ thần đan, trùng linh đan, thoát kiếp đan, lại còn mỗi loại 10 viên. Chu các chủ thật sự cảm thấy váng đầu hoa mắt, toát cả mồ hôi. Đó đều là những loại đan dược vô cùng chân quý đấy. Không nhắc tới trùng linh đan và bổ thần đan, chỉ tính riêng giá trị của một viên thoát kiếp đan thôi cũng đã là cả một gia tài của tu sĩ niết bàn cảnh rồi. 10 viên. Dù có lật tung linh bảo các lên cũng tìm không đủ. Lão nhân gia, ta chỉ có thể đưa cho ngài nhiều nhất là 3 viên bổ thần đan và 3 viên trùng linh đan. Còn về thoát kiếp đan hiện giờ đã hết rồi. Chu các chủ báo lại với Lão phong tử, bộ dạng lúc này của ông trông rất thành khẩn. Tiểu Chu, ngươi biết làm người quan trọng nhất là gì không? Là thành thật. Ngươi không nên vì mấy viên đan dược mà bán đứng nó như vậy. Ai? Chỉ là 30 viên đan dược thôi mà. Lão phong tử liên tục thở dài, tỏ vẻ thất vọng. Chỉ là 30 viên đan dược thôi mà. Chu các chủ thật sự muốn mắng to vào mặt kẻ nào mới nói câu đó. Và nếu như mắng xong mà vẫn bình an vô sự thì ông đã làm rồi. Đáng tiếc, muốn thì cũng chỉ là muốn thôi. Hiện thực phũ phàng lắm. Chu các chủ vẫn trước sau như một, hết sức thành khẩn, từ gương mặt cho đến giọng nói. Lão nhân gia, ta thật sự không có gạt ngài. 3 loại đan dược kia không có loại nào là không chân quý, số lượng vô cùng ít ỏi. Nhất là thoát kiếp đan, ngay cả ta còn không có được một viên để dùng nữa. Tuy ta là các chủ của Linh Bảo Các nhưng Linh Bảo Các cũng không phải là tài sản của cá nhân ta. 3 viên bổ thần đan và 3 viên trùng linh đan đã là con số cực hạn mà ta có thể đưa cho lão nhân gia ngài rồi. Thật sự không có thoát kiếp đan. Lão phong tử không mấy tin tưởng hỏi lại. Tuyệt đối không giả. Ta có thể thề với trời. Lão phong tử đưa tay vân vê cằm một lúc, cuối cùng lên tiếng bảo. Thôi được rồi, không có thoát kiếp đan cũng không sao. Bổ thần đan và trùng linh đan mỗi loại 10 viên, đưa đây. Lão nhân gia, ta thật sự không có nhiều như vậy. Mỗi loại 8 viên, không thể ít hơn. Qua một hồi có kẻ mặc cả, con số chốt lại sau cùng là 6 viên cho mỗi loại, bổ thần đan và trùng linh đan, riêng thoát kiếp đan thì không có. Nhìn 12 viên đan dược trong tay lão phong tử, Chu các chủ thật sự không sao nói được nên lời. Dù có 100 lần không muốn, 1000 lần không muốn đi nữa thì ông cũng chỉ đành cắn răng cam chịu mà đưa ra. Vì ông biết nếu mình không đưa trước mặt thì thế nào cũng sẽ bị Lão phong tử lấy sau lưng. Và một khi việc đó xảy ra, Linh Bảo Các sẽ không chỉ đơn giản là thiếu đi 12 viên đan dược. Ông hiểu rất rõ tính cách của Lão phong tử, mà thực tế cũng đã từng xảy ra vài lần rồi. Bên kia, cất đan dược vào giới chỉ của mình xong, thần sắc Lão phong tử bỗng nhiên nghiêm túc hẳn. Ông nhẹ giọng, Tiểu Trương, Tiểu Chu, hai ngươi theo ta một lát. Chu các chủ và Trương đường chủ khẽ liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu rồi im lặng theo sau Lão phong tử. Một lần nữa đấu trường trở về với sự tĩnh lặng thường ngày. Trên khán đài lúc này chỉ còn lại một người duy nhất một cô gái. Nàng đưa mắt chăm chú nhìn sàn đấu bên dưới, dù chẳng có ai ở đấy. Lát sau, nàng đứng dậy rời đi. Và có lẽ sẽ không bao giờ nàng đến đây nữa. Chương 143, dù là Âm Dương Tông. Sư Minh, đệ nghe nói viện chủ của chúng ta đã định ra hôn ước với một đệ tử nào đó của Tây Viện, việc này có phải thật không? Nói vậy chắc là hôm nay ngươi không đến xem thi đấu rồi. Không sai, việc viện chủ định hôn ước là thật. Còn người đệ tử Tây Viện trong lời ngươi, tên hắn là Niệm Tử. Sư Minh đã nói thế thì chuyện này đúng là có thật rồi. Lúc nãy nghe bọn họ nói đệ còn không tin, tưởng là họ bịa chuyện. Thật không hiểu tên Niệm Tử kia có gì tốt mà viện chủ lại. Theo ta nghĩ thì viện chủ cũng không muốn lấy hắn đâu. Điều kiện mà viện chủ yêu cầu là rất khó khăn. Ta không cho rằng Niệm Tử kia có thể làm được. Một góc khác của Bắc Viện. Ta thật không hiểu nổi tại sao viện chủ lại đồng ý hôn sự này nữa. Muội thấy hình như đó là ý của Thái Thượng Trưởng Lão. Viện chủ sao có thể yêu thích hắn được. Ta cũng biết là do ý của Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng mà nghĩ đến việc viện chủ của Bắc Viện chúng ta sẽ kết thành đạo lữ song tu với một đệ tử của Tây Viện thì trong lòng ta lại thấy rất không thoải mái. Tỷ cần gì phải khó chịu như vậy. Tuy nói hôn ước đã được định nhưng hôn ước dù sao cũng vẫn chỉ là hôn ước. Nếu Niệm Từ kia không thể hoàn thành được điều kiện mà viện chủ yêu cầu thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Cùng lắm là một hôn phu hữu danh vô thực mà thôi. Những lời bàn tán đại loại như thế thỉnh thoảng lại truyền vào tai Bạch Ngọc Kinh, như thể đó là chuyện hay ho duy nhất đối với bọn họ vậy. Quân anh hội, vị trí xếp hạng hay quán quân gì đó lúc này cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Dường như không nghe ai đề cập đến. Tất cả đều là xoay quanh hôn sự của Bắc viện chủ Bạch Thiên Thủ tứ cô của nàng. Cuộc hôn sự này thật sự khiến người khác không thể không chú ý, Bạch Ngọc Kinh cũng không ngoại lệ. Có khác chăng là nàng không đi bàn ra tán vào như hầu hết mọi người mà giữ lại trong lòng thôi. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu được tại sao cô mình lại đồng ý với hôn sự này. Nàng tin tưởng cô mình tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là nghe theo lời của Thái sư phụ. Cô nàng không phải hạng người không có chủ kiến như vậy. Đang đi, Bạch Ngọc Kinh chợt dừng bước. Nhìn biệt viện trước mặt, nàng khẽ lẩm bẩm. Sao ta lại đi đến chỗ này? Đây là nơi ở của Bắc viện chủ. Bạch Ngọc Kinh đứng trước biệt viện, dáng vẻ lưỡng lự. Ta có nên vào không? Có nên hỏi? Nhẹ lắc đầu, Bạch Ngọc Kinh xoay người, vội vã rời đi. Trong một động phủ, Bạch Thiên Thủ đang đứng im lặng. Cách đó một chút, Lão Phong Tử quay lưng về phía nàng, mặt đối diện với vách đá. Cả hai người đều không ai lên tiếng. Họ cứ đứng như thế. Đời người ly biệt chẳng ai ngờ. Chẳng ai ngờ. Lão Phong Tử khe khẽ thở dài. Nha đầu đó còn chưa quá trăm tuổi. Bạch Thiên Thủ quỳ xuống, khẩn cầu. Sư phụ, xin người hãy báo thủ cho Lưu Mạn. Lão Phong Tử quay lại nhìn nàng, giọng không rõ vui buồn. Đây là lời hứa mà ngươi muốn ta thực hiện phải không? Bạch Thiên Thủ không nói gì, sự im lặng thay cho cái gật đầu. Đứng lên đi. Lão Phong Tử nói tiếp. Nếu theo những gì ngươi kể thì quả thật có đến 9 phần hung thủ là một trong 3 kẻ cầm đầu của Âm Dương Tông. Thu này e là rất khó báo. Nghe vậy, Bạch Thiên Thủ chẳng những không đứng lên mà còn dập đầu. Sư phụ, đệ tử van xin người hãy đòi lại công đạo cho Lưu Mạn. Đệ tử van người. Ngươi cứ đứng lên trước đã. Thấy nàng vẫn cứ quỳ trước mặt mình, Lão Phong Tử tiến tới, dùng tay nâng nàng dậy, bảo. Nha đầu ngươi thật là. Ta có nói là sẽ không báo thủ cho nó sao? Hai mắt Bạch Thiên Thủ sáng hẳn lên, vội hỏi lại. Sư phụ, người thật sự sẽ thay Lưu Mạn đòi lại công đạo. Bộ dáng ta giống như đang nói dối lắm sao? Nhận được lời khẳng định của sư phụ mình, lòng Bạch Thiên Thủ vui không thể tả. Nàng lại quỳ xuống lần nữa. Đệ tử đội ơn sư phụ. Được rồi, được rồi. Nha đầu ngươi sao cứ thích quỳ thế không biết. Dừng một lát, Lão Phong Tử nói tiếp. Việc báo thù cho nó, ta sẽ làm. Vậy nên nha đầu ngươi cũng đừng có thất hứa đấy. Nét mặt Bạch Thiên Thủ hơi đổi, giọng nhỏ hẳn đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần tiểu tử kia có thể hoàn thành một trong 2 điều kiện mà đệ tử đã đưa ra, đệ tử sẽ chính thức lấy hắn. Sư phụ. Bạch Thiên Thủ thắc mắc hỏi. Tại sao người lại muốn đệ tử kết thành đạo lữ với hắn? Lão Phong Tử nhìn nàng, nét mặt cổ quái. Hừm. Nha đầu à, ngươi cũng không nên như vậy. Tự dối lòng mình là không tốt lắm đâu. Ta tự dối lòng mình. Bạch Thiên Thủ không hiểu ra sao cả. Cũng chẳng để nàng nghi hoặc quá lâu, tiếng Lão Phong Tử truyền tới. Ngươi đừng nói với ta Bạch Ngọc Kinh không phải người của Bắc Viện ngươi. Những chuyện trong mấy mươi năm trở lại đây, Tiểu Chu và Tiểu Trương đã kể lại cho ta nghe hết rồi. Vậy mà nha đầu ngươi bảo với ta là Bắc Viện không có nữ đệ tử nào có thể sánh bằng Triệu Yên. Ừ, dù có yêu thích tiểu tử kia thì ngươi cũng không nên lừa gạt sư phụ mình như vậy chứ, cứ nói thẳng ra là được mà. Tội của ngươi sau này ta sẽ tính. Bạch Thiên Thủ biết là sư phụ mình chỉ nói vậy thôi chứ sẽ chẳng trách phạt gì nàng. Nói thế nào thì nàng cũng được ông dạy dỗ nhiều năm, tính cách ông ra sao, nàng không biết 10 thì cũng rõ được 7, 8. Nếu không phải vậy thì lúc ở đấu trường, nàng đã chẳng dám ngang nhiên dối gạt ông. Còn tại sao nàng phải làm vậy ư? Đơn giản vì nàng không muốn gả Bạch Ngọc Kinh cho tên tiểu tử niệm từ kia. Nàng không muốn đứa con duy nhất của Lưu Mạn, đứa cháu gái duy nhất của mình phải lấy người mà nó không yêu. Hơn nữa, nàng cảm thấy tiểu tử kia không xứng. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến nàng đồng ý cuộc hôn sự với hắn, ngoài lời hứa của sư phụ mình. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Bạch Thiên Thủ nàng đang hy sinh hay đánh đổi gì cả, những từ ấy quá to tát để dành cho nàng. Nàng chỉ làm những việc mà nàng cho là nên làm và đáng để làm. Vậy thôi. Kể cả dù bị người khác chê bai hay dè bỉu cũng chẳng sao. Thế nhưng nếu bảo nàng vì yêu thích tên tiểu tử niệm từ kia như lời sư phụ, điều đó khiến nàng rất bực bội. Có lẽ chính vì bực bội như thế nên Bạch Thiên Thủ mới không thèm đi giải thích gì, mặc cho sư phụ mình muốn hiểu sao thì hiểu. Nhìn vẻ hờn dỗi của Bạch Thiên Thủ, trong lòng Lão Phong Tử thầm than. Đứa nhỏ này vẫn còn rất khờ dại. Được rồi, chúng ta không đề cập tới chuyện này nữa. Lão Phong Tử chuyển chủ đề. Thiên Thủ, dựa vào khí tức của ngươi thì hẳn là đã bước vào niết bàn cảnh đỉnh phong hơn 30 năm rồi phải không? Đã được 37 năm rồi thưa sư phụ. Nhẹ gật đầu, Lão Phong Tử hỏi tiếp. Ma ngục huyền kinh ngươi đã tu luyện tới đâu rồi? Miễn cưỡng có thể thi triển được 3 lần ma ngục giao long sát. Với tu vi niết bàn cảnh đỉnh phong của ngươi mà làm được như vậy đã là rất khá. Bây giờ ngươi hãy dốc toàn lực công kích ta đi.
Vâng.
Sau khi Bạch Thiên Thủ đã rời đi, Lão Phong Tử đứng yên lặng trầm tư. Nha đầu ngốc, cần gì ngươi phải cầu xin chứ? Giọng ông chợt trở nên lạnh lẽo. Giết chết đệ tử của ta.
Mạn Nhi, nha đầu ngươi cứ yên tâm. Dù là Âm Dương Tông sư phụ cũng sẽ bắt chúng phải đền mạng.
Chương 144, đến Quỳnh Lâm Sơn Mạch. Sáng hôm sau, cửa phòng Giang Lưu Nhi bị người đẩy ra. Vừa xuất hiện là một cô gái ăn mặc theo kiểu thiếu phụ.
Theo ta, sư phụ muốn gặp ngươi.
Bạch Thiên Thủ nói xong liền xoay người bước đi, ngay cả cửa còn chưa đặt chân qua. Giang Lưu Nhi hơi cau mày, nhìn theo bóng lưng nàng, nhẹ lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng. Không mất bao lâu, hắn và Bạch Thiên Thủ đã đi tới động phủ của Lao Phong Tử. Bên trong, ngoài Lao Phong Tử ra thì còn có thêm một người nữa, Bạch Ngọc Kinh. Khi thấy hắn và Bạch Thiên Thủ cùng nhau bước vào, trong mắt Bạch Ngọc Kinh có chút gì đó khác lạ, nhưng rất nhanh đã được nàng giấu đi, gương mặt lại được trả về vẻ lãnh đạm thường thấy. Nàng nhỏ giọng,
"Thứ cô cô."
Nhận được cái gật đầu khẽ của Bạch Thiên Thủ xong, Bạch Ngọc Kinh quay mặt vào trong, cũng chẳng có ý chào hỏi Giang Lưu Nhi. Về phía mình, Giang Lưu Nhi không cần điều đó làm gì. Hắn hướng Lao Phong Tử cung kính hỏi, "Thái thượng trưởng lão, chẳng hay người cho gọi đệ tử có gì cần sai bảo?" Lao Phong Tử không trả lời hắn mà bảo, "Quỳ xuống đi." Giang Lưu Nhi không nhiều lời, lập tức làm theo. Hắn thừa hiểu mọi chuyện. Cầm lấy. Chẳng biết từ lúc nào trên tay Bạch Thiên Thủ đã có thêm một ly trà. Nàng đang đưa tới trước mặt hắn. Tiếp nhận ly trà kia xong, Giang Lưu Nhi dùng hai tay nâng lên khỏi đầu, cất tiếng. "Đệ tử niệm từ kính sư phụ dùng trà." Lao Phong Tử hài lòng gật đầu, tiếp lấy ly trà đưa lên miệng, uống cạn. Xong xuôi, ông đặt chiếc ly xuống đất, nói.
"Niệm từ, kể từ bây giờ, ngươi chính thức trở thành đệ tử thứ tư của ta. Ta không cần ngươi phải làm dạng danh hay phát dương quang đại gì gì đó. Ta chỉ cần ngươi nhớ 10 chữ, không làm việc bất nhân, không làm chuyện bất nghĩa. Ngươi có làm được không?"
"Đệ tử tuyệt đối sẽ tuân thủ."
"Tốt lắm. Nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay, cũng nhớ kỹ 10 chữ mà ta vừa nói. Nếu ngày sau ngươi đi ngược lại với 10 chữ này, làm ra những chuyện vô nhân bất nghĩa, ta sẽ tự tay phế bỏ ngươi. Ngươi đã rõ chưa?"
Đệ tử khắc ghi lời dạy. Vuốt nhẹ chòm râu bạc, Lão Phong Tử gật gật đầu.
"Được rồi, hãy đứng dậy đi."
Đợi cho Giang Lưu Nhi đứng lên xong, Lão Phong Tử cầm hai chiếc lọ nhỏ đưa cho hắn và nói rằng. "Trong hai chiếc lọ này, một lọ đựng 3 viên bổ thần đan, lọ còn lại thì đựng 3 viên trùng linh đan. Tác dụng của hai loại đan dược này thiết nghĩ không cần ta phải giảng giải. Cầm lấy đi, đợi sau khi ngươi đột phá niết bàn cảnh thì dùng." Giang Lưu Nhi tiếp nhận, miệng không quên cảm ơn. Hắn tất nhiên biết được giá trị của chúng. Quả thật nếu xét theo tiêu chuẩn của một tu sĩ niết bàn cảnh bình thường thì trùng linh đan và bổ thần đan có thể nói là rất chân quý. Đáng tiếc, Giang Lưu Nhi hắn lại không phải một tu sĩ niết bàn cảnh bình thường. Có chân quý hơn nữa cũng không có bao nhiêu tác dụng với hắn. Những điều đó không ai biết được, Bạch Thiên Thủ hay là Lão Phong Tử đều không. Chỉ thấy lúc này, Lão Phong Tử cũng đang đưa cho Bạch Ngọc Kinh hai chiếc lọ giống hệt của Giang Lưu Nhi.
"Ngọc Kinh, ngươi cũng cầm lấy đi."
"Tạ thái sư phụ." Lão Phong Tử khẽ ửng. Sau đó nói, "Nếu ngươi không phải là con gái của nha đầu kia thì ta đã lại có thêm một đệ tử nữa rồi. Nhưng không sao, đồ nhi hay là đồ tôn cũng vậy. Thôi được rồi, ngươi hãy trở về trước đi, những gì ta giảng giải lúc nãy, ngươi từ từ nghiền ngẫm. Nửa năm sau ta sẽ đích thân kiểm tra xem tiến độ tu luyện của ngươi."
"Vâng, con đã biết. Con xin phép cáo lui."
Sau khi Bạch Ngọc Kinh đã rời đi, Lão Phong Tử quay sang bảo Giang Lưu Nhi và Bạch Thiên Thủ. "Hai người đi theo ta." Giang Lưu Nhi nhìn cây cối rậm rạp xung quanh, mặt mày nghi hoặc. Nơi hắn đang đứng là một dãy núi dài hơn 4 vạn dặm, tên gọi Quỳnh Lâm Sơn Mạch. Dĩ nhiên không phải chỉ mỗi mình hắn ở đây, ngoài hắn ra thì còn có Bạch Thiên Thủ và Lão Phong Tử. Giang Lưu Nhi nhìn Lão Phong Tử, lên tiếng hỏi.
"Sư phụ, chúng ta đến Quỳnh Lâm Sơn Mạch này để làm gì ạ?"
Lão Phong Tử không đáp mà hỏi lại. "Ngươi thấy chúng ta có giống đang đi ngắm cảnh không?"
Giang Lưu Nhi lắc đầu.
"Nha đầu, nói cho phu quân tương lai của ngươi biết đi."
"Sư phụ."
Vừa nghe đến hai chữ phu quân, Bạch Thiên Thủ liền tỏ ra khó chịu. "Bây giờ con vẫn chưa có lấy hắn. Thì ta chỉ nói là phu quân tương lai thôi mà bốn."
"Được rồi, được rồi.
Không gọi thì không gọi.
Vậy ngươi mau nói mục đích đến đây của chúng ta cho tên sư đệ ngốc nghếch của ngươi biết đi."
Bạch Thiên Thủ không nguyện ý mở miệng.
"Chúng ta đến đây để tu luyện.
Trong bộ dáng của nàng ta như vậy, Giang Lưu Nhi có muốn cũng chẳng thể nào có thái độ tốt được." Hắn trả lời cục lốc. Biết rồi. Bạch Thiên Thủ khẽ cau mày, nhìn thẳng vào mặt Giang Lưu Nhi. Phía đối diện, Giang Lưu Nhi không chút nào tránh né, trái lại còn không kiêng nể mà quét ánh mắt khắp người nàng. Vẻ mặt thản nhiên chiêm ngưỡng. Trong mắt Bạch Thiên Thủ toát lên vẻ tức giận, nàng điều động linh lực. Khục khục. Bạch Thiên Thủ đang sắp cho tên tiểu tử kia một bài học vì tội vô lễ thì tiếng của Lao Phong Tử vang lên. Nghiệp tử, tiểu tử ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau đi tìm xem thử có chỗ nào thích hợp rồi khai mở một động phủ đi.
Vâng, đệ tử lập tức đi ngay. Nhìn theo thân ảnh đang khuất dần của Giang Lưu Nhi, Bạch Thiên Thủ khẽ hừ một tiếng, đi tới một gốc cây to gần đó.
Xẹt xẹt xẹt.
Chỉ trong nháy mắt, thân cây 4-5 người ôm đã bị nàng cắt thành mười mấy khúc. Tiếp đó, nàng tùy tiện chọn một khúc sạch sẽ rồi ngồi xuống. Lão Phong Tử thấy vậy thì cũng tiến lại gần, ngồi ở một khúc cây khác mà vị trí của nó cách xa đệ tử của mình nhất. Ông cảm thấy lúc này nên giữ khoảng cách với Bạch Thiên Thủ sẽ tốt hơn. Hơn nửa giờ sau, Giang Lưu Nhi trở về. Sư phụ, ở phía nam, cách đây 300 dặm có một địa điểm khá tốt, đệ tử đã khai mở một động phủ ở đó. Mời sư phụ qua xem thử. Lão Phong Tử đứng lên, bảo. Người dẫn đường đi.
Vâng.
Giang Lưu Nhi liếc qua Bạch Thiên Thủ còn đang ngồi trên khúc cây, không nói gì, ngự không bay đi. Đến lúc hai bóng người trên bầu trời sắp mất hẳn, Bạch Thiên Thủ mới đứng dậy đuổi theo. Không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, như cái cách mà nó đã từng có. Khác chăng là hàng trăm khúc cây to nhỏ bị người vô tình cắt ra, nằm ngổn ngang khắp nơi. Thật sự chẳng có khúc nào là lành lặn.
Ừm, cũng không tệ.
Nhìn quanh động phủ một lúc, Lão Phong Tử đánh giá. Trong nửa năm tới chúng ta sẽ ở lại chỗ này tu luyện. Còn tu luyện ra sao thì bây giờ ta sẽ nói cho hai người biết.
Dừng một chút, Lão Phong Tử tiếp tục.
Thiên Thủ. Công pháp chủ tu của ngươi là Bắc Huyền Kinh, một loại công pháp toàn diện cả về tấn công lẫn phòng ngự. Về cơ bản thì ngươi đã rất thuần thục, thế nhưng vẫn còn kém một chút nữa mới có thể đạt tới cảnh giới cương nhu nhất thể. Trong nửa năm tới ta sẽ giúp ngươi đạt tới cảnh giới này.
Ông chuyển ánh mắt sang Giang Lưu Nhi.
Về phần tiểu tử ngươi.
Lão Phong Tử cười khó hiểu.
Có một phương pháp tu luyện mà ta nghĩ là rất hợp với ngươi.
Chương 145, bên đống lửa.
Đêm hôm đó Giang Lưu Nhi và Bạch Thiên Thủ ở lại động phủ. Dĩ nhiên là theo kiểu chỗ ai người ấy ngồi, riêng Lão Phong Tử thì đi ra ngoài, cũng chẳng biết là đi đâu. Mãi đến sáng hôm sau, ngay khi vừa trở về thì ông liền lôi Giang Lưu Nhi đi theo. Đi được khoảng chừng nửa canh giờ thì sư đồ hai người dừng lại.
Lão Phong Tử hỏi khẽ.
Tiểu tử, cảm nhận được chứ?
Giang Lưu Nhi nhìn hang động cách đó không xa, nhẹ gật đầu.
Lão Phong Tử không nói không rằng, đưa tay điểm ra một chỉ.
Vành!
Cửa hang động nọ lập tức đổ sụp xuống.
Đồng nhiên! Những tiếng gầm đinh tai vang lên.
Từ bên trong, bốn con hổ đen phóng ra, quét mắt nhìn quanh. Bọn nó cũng chẳng phải hổ thường mà là yêu thú. Chúng to lớn hơn hổ thường rất nhiều, và sức mạnh thì thiết nghị không nên đem ra so sánh làm gì, cách biệt như trời với đất vậy. Đặc điểm làm người ta chú ý nhất của bốn con hắc hổ này nằm ở hai chiếc răng nanh cực dài lộ ra từ hàm trên đâm xuống. Chúng sắc nhọn như hai thanh bảo kiếm.
Thiểm điện hổ.
Ba chữ ấy tức thì hiện lên trong đầu Giang Lưu Nhi.
Thiểm điện hổ cũng không tính là yêu thú quá lợi hại.
Thực lực của một con thiểm điện hổ khi trưởng thành là cấp 7, tương đương với tu vi thần thông cảnh hậu kỳ của nhân loại. Nó là loài yêu thú nổi danh về tốc độ, được xếp vào hàng yêu thú có tốc độ nhanh nhất trong tất cả những yêu thú cấp 7. Ngoài đó ra thì cặp răng nanh sắc bén không kém gì linh khí của tu sĩ cũng là điều mà người ta thường nhắc đến khi nói về nó. Nhìn bốn con thiểm điện hổ đang gầm gừ trước mặt, Giang Lưu Nhi đã đoán được phần nào dụng ý của Lão Phong Tử.
Đúng như hắn nghĩ. Ông nhìn hắn cười cười.
Tiểu tử, chúc may mắn.
Lời vừa dứt thì cũng là lúc cả người Giang Lưu Nhi bị Lão Phong Tử u ho ném vào giữa bầy thiểm điện hổ kia.
Về phần mình, ông bay lên một gốc cây gần đó, nằm xem.
Giờ.
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 Liên tiếp những tiếng gầm gừ phát ra từ bầy thiểm điện hổ.
Gờ giờ à ho.
Cuối cùng, một con trong bầy lao vào tấn công Giang Lưu Nhi.
Không bao lâu, ba con còn lại cũng nhập cuộc.
Ken ken ken.
Giang Lưu Nhi liên tục vung kiếm chém đông cản tây, trông khá là vất vả.
Công bằng mà nói thì với tu vi thần thông cảnh hậu kỳ của mình lúc này, chỉ cần hắn có thể bảo toàn mạng sống dưới nanh vuốt của bốn con thiểm điện hổ đã là rất giỏi rồi.
Ken ken.
Oành oành.
Trận chiến giữa một người bốn hổ diễn ra mỗi lúc một gay cấn.
Tất nhiên bên chiếm ưu thế không phải là người.
Đang nằm trên cây, Lão Phong Tử chăm chú quan sát, thỉnh thoảng trong đôi mắt lại hiện lên những tia khác lạ.
Chiều xuống.
Bạch Thiên Thủ đang ngồi nghiền ngẫm những lời sư phụ mình giảng giải hôm qua thì chợt ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa động.
Rất nhanh, hai thân ảnh xuất hiện.
Một người trong đó đương nhiên là sư phụ nàng Lão Phong Tử. Về người còn lại thì đúng là tên tiểu tử niệm từ kia không sai, chỉ có điều bộ dạng hắn lúc này hình như không được lành lặn cho lắm. Thẳng thắn mà nói, tơi tả, đó mới là từ thích hợp với tình trạng hiện giờ của Giang Lưu Nhi hơn. Mặt hắn đầy bụi bẩn, đầu tóc thì rối bù, ngay sợi dây cột tóc thường thấy cũng đã biến đâu mất. Không chỉ thế, cả quần áo trên người hắn cũng chỗ lành chỗ rách, thật sự là thảm hại từ đầu tới chân. Và như một điều đã mặc định sẵn, Bạch Thiên Thủ chẳng có chút nào thương xót hay đồng tình, ngược lại, nàng hả hê trong dạ là đằng khác. Thậm chí, nàng còn ác ý cầu khẩn cho hắn tơi tả thêm nữa, càng nhiều càng tốt. Nha đầu, ngươi có chuyện gì vui vẻ vậy? Đệ tử nào có chuyện gì vui ạ? Vậy tại sao mới vừa rồi ta lại thấy ngươi cười? Đệ tử không có. Ta đúng là đã già rồi, nhưng cặp mắt thì vẫn còn sáng. Bạch Thiên Thủ nghe vậy thì im lặng không nói thêm gì nữa. Lão Phong Tử vốn chẳng có ý truy cứu làm gì, ông bảo Giang Lưu Nhi. Tiểu tử ngươi vào trong điều tức một chút đi, nhớ ăn mấy viên đan dược lúc nãy ta đưa. Vậy đệ tử xin phép. Giang Lưu Nhi đi thẳng vào phía trong, không bận tâm gì đến ánh mắt hả hê của Bạch Thiên Thủ. Nha đầu, ngươi lại vừa mới cười đấy. Đệ tử không có. Mắt của sư phụ ngươi còn chưa bị mù. Nữ nhân các ngươi đúng là. Mà thôi, ta cũng không hơi đâu đi quản chuyện của bọn trẻ các ngươi. Lấy ra một cái túi. Lão Phong Tử đưa cho Bạch Thiên Thủ và bảo, đem hầm rượu đi. Bên đống lửa bập bùng với một nồi thịt hầm, ba sư đổ Giang Lưu Nhi ngồi quay quần cùng nhau. Ngọn lửa nhảy múa, soi lên gương mặt từng người lúc sáng lúc tối, như những hình nhân biết lay động. Sự lung linh kỳ diệu ấy cộng thêm một chút hương thơm thoang thoảng của món thịt hầm, tất cả tạo nên một vẻ đẹp bình dị và ấm áp đến lạ trong cái trời đêm lạnh vắng ở chốn núi rừng hoang vu này. Giang Lưu Nhi nhớ trước đây, thỉnh thoảng hắn và mấy vị sư huynh đệ trong môn phái cũng ngồi bên đống lửa như bây giờ. Cùng nhau uống rượu, cùng nhau ca hát. Tiểu tử, ăn thử một miếng giết đỏ hầm rượu này đi. Tiếng Lão Phong Tử truyền tới, kéo Giang Lưu Nhi trở về thực tại. Hắn cầm đũa lên, cho vào nồi. Đang định gắp thì miếng thịt đã bị một đôi đũa khác cướp mất. Giang Lưu Nhi hơi ngước mặt lên nhìn Bạch Thiên Thủ, dĩ nhiên nàng là người vừa giành lấy miếng thịt kia. Nhưng dường như vị sư tỷ này của hắn chẳng thấy có gì không phải, nàng đang thản nhiên nhai miếng thịt trong miệng. Giang Lưu Nhi chẳng nói gì, lần nữa cho đũa vào nồi. Và lại một lần nữa, miếng thịt hắn định gắp bị người nào đó giành mất. Khục khục. Lão Phong Tử lên tiếng thay Giang Lưu Nhi. Nha đầu, ngươi để cho hắn ăn đi. Hắn muốn ăn thì tự làm lấy. Nha đầu ngươi hà tất phải khó khăn như vậy, nói thế nào thì hắn cũng là phu quân tương lai của ngươi. Lão Phong Tử không nói thì thôi, vừa nói xong thì Bạch Thiên Thủ liền dùng đôi đũa trong tay thoăn thoắt gắp lấy gắp để, trong nháy mắt, số thịt trong nồi đã vơi đi hơn phân nửa. Lão Phong Tử nào dám nói thêm gì nữa. Ông lập tức cầm đũa lên cố gắng gắp nốt số thịt còn lại. Động tác của ông nhanh đến nỗi khiến cho Giang Lưu Nhi âm thầm liễu lưới. Cao nhân A. Khi trong nồi đã chẳng còn sót lại chút gì, Lão Phong Tử mới bắt đầu từ tốn cho từng miếng thịt vào miệng, dường như ông đã quên mất tên đệ tử của mình còn chưa có miếng nào vào bụng. Về phía Bạch Thiên Thủ thì khỏi phải nói, dù không ăn thì chắc chắn nàng cũng không chia cho người nào đó. Giang Lưu Nhi hết nhìn đống lửa trước mặt lại nhìn đôi đũa còn đang cầm trong tay, chẳng biết làm gì. Ngày thứ hai ở Quỳnh Lâm Sơn Mạch của ba sư đồ cứ thế trôi qua. Không biết là Lão Phong Tử cố tình hay là lời cầu khẩn của Bạch Thiên Thủ linh nghiệm mà mỗi lần Giang Lưu Nhi ra ngoài là mỗi lần mang bộ dạng tả tơi trở về. 10 ngày như một, không có hôm nào là ngoại lệ. Và cứ mỗi lần chứng kiến hắn như vậy, Bạch Thiên Thủ lại vui vẻ ra mặt. Đôi lúc Giang Lưu Nhi cảm thấy hình như chỉ có mình hắn mới là người đến đây tu luyện, còn hai người kia thì. Chương 146, Bạch Thiên Thủ đáng yêu. Tiểu tử. Trong 3 ngày tới ngươi không cần phải ra ngoài nữa, cứ ở lại động phủ tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tiếp theo sẽ rất vất vả đấy. Sau hơn 1 tháng bắt Giang Lưu Nhi quần nhau với yêu thú, hôm nay, Lão Phong Tử đột nhiên bảo hắn như thế. Xem ra sắp tới phải trải qua những ngày tháng gian khổ hơn nữa rồi. Giang Lưu Nhi thầm nghĩ. Chi chi. Trên đùi Giang Lưu Nhi, Đồng Đồng đang nằm ngửa, tay chân Giang rộng ra hai bên, hưởng thụ những cái vướt ve từ tay hắn. Trong động phủ hiện giờ không phải chỉ có mỗi mình Giang Lưu Nhi. Bạch Thiên Thủ cũng đang ngồi gần đó. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc mắt nhìn tiểu yêu thú Đồng Đồng, trên mặt không giấu được sự hiếu kỳ. Giang Lưu Nhi chẳng mấy bận tâm lắm. Vì trước đó đã căn dặn Đồng Đồng không được sử dụng bất kỳ năng lực nào khi có mặt người khác nên hắn cũng chẳng lo lắng bị nàng phát hiện điều gì. Đừng nói là nàng, dù là Lão Phong Tử cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn ra được. Năng lực ẩn giấu của Đồng Đồng còn trên hắn một bậc. Một lát sau, Đồng Đồng đã chìm vào giấc ngủ. Chi chi chi. Chi chi. Chi? Chẳng biết nó đã mơ thấy gì mà hai cánh tay bé xíu cứ cơ loạn xạ lên trong khi miệng thì lầm bầm những tiếng không ai hiểu. Đang nuốt ve Đồng Đồng, Giang Lưu Nhi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn qua chỗ Bạch Thiên Thủ. hình như hắn vừa nghe tiếng nàng cười thì phải.
Ngươi nhìn ta làm gì?
Bạch Thiên Thủ tỏ ra khó chịu nói.
Thâm lắc đầu, Giang Lưu Nhi không để ý đến nàng nữa.
Hắn cảm thấy nhìn tiểu tử Đồng Đồng vẫn tốt hơn là nhìn gương mặt nàng.
Sáng hôm sau,
Giang Lưu Nhi mở mắt ra thì không thấy Đồng Đồng đâu cả. Hắn đứng lên đi ra ngoài.
Chi chi.
Nào, bé ngoan, không cần sợ. Tỷ tỷ sẽ không làm hại ngươi đâu.
Mau qua đây, tỷ tỷ chỉ muốn sờ ngươi một chút thôi.
Bạch Thiên Thủ vừa tiến lại gần tiểu yêu thú trước mặt vừa nhỏ nhẹ nói.
Đồng Đồng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, chân thụt lùi ra sau.
Không may, nó vấp phải một hòn đá và thế là thân hình mũm mĩm của nó lập tức ngã chỏng vó lên trời.
Bịch.
Tâm tư khẽ động, Bạch Thiên Thủ lao tới nhanh như chớp.
Hì hì.
Cuối cùng cũng sờ được tiểu linh tinh ngươi.
Chi chi chi.
Đồng Đồng liên tục kêu lên kháng nghị. Nếu không vì Giang Lưu Nhi căn dặn nó nhất quyết không được vận dụng năng lực của mình thì còn lâu nó mới để cho Bạch Thiên Thù bắt được. Bạch Thiên Thù bỏ ngoài tai những lời kháng nghị của Đồng Đồng, nàng đem áp cái đầu tròn vo của nó lên má mình, tỏ vẻ rất thích thú.
Ồ! Lông của ngươi thật mềm.
Ưng! Thật thoải mái. Mặt mũi Đồng Đồng méo đi vì bị mặt Bạch Thiên Thù áp lên, nó bất mãn kêu lên không ngừng, cả thân hình nhỏ nhắn cũng cố vùng vây thoát ra. Nhưng tiếc là chỉ tốn công vô ích. Sức lực của nó chẳng lớn hơn được bao nhiêu so với tầm vóc cơ thể.
Tiểu linh tinh, ngoan nào.
Cho tỷ tỷ hôn một cái nhé.
Một cái thôi mà, nào, quay mặt qua đây.
Chi chi.
Hi hi.
Ôi.
Ngươi đáng yêu quá đi.
Nhìn cảnh tượng này, Giang Lưu Nhi cho là mình bị hoa mắt.
Này là Bạch Thiên Thù sao?
Bác viện chủ nghiêm trang đứng đắn. Hắn cảm thấy cô gái trước mặt mình lúc này và hình ảnh Bạch Thiên Thù trong nhận thức cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Chi chi chi.
Đột nhiên, trong lòng Bạch Thiên Thù, tiểu Đồng Đồng bất ngờ kêu to, tay đưa về phía động phủ vẫy gọi.
Bạch Thiên Thù nhìn theo.
Khi thân ảnh Giang Lưu Nhi đập vào mắt, cả người nàng đống chỉ trệ hẳn ra. Cùng lúc, nhân cơ hội ấy, Đồng Đồng lập tức thoát ra khỏi tay nàng, chạy về phía cửa động. Tiểu tử kia dùng một tay nắm lấy quần Giang Lưu Nhi, tay còn lại chỉ Bạch Thiên Thù, miệng kêu chi chi liên hồi. Trong dáng vẻ nó lúc này, Bạch Thiên Thù có ngốc hơn nữa cũng thừa biết là nó đang tố cáo mình. Nàng xoay đầu đi chỗ khác, hơi mất tự nhiên.
Vừa rồi chắc hẳn tên tiểu tử kia đã nhìn thấy hết rồi.
Bộ dạng lúc nãy của ta có phải là rất ngốc nghếch không?
Có khi nào trong lòng hắn đang chê cười ta không?
Những câu hỏi đại loại như thế không ngừng xoay quanh trong đầu Bạch Thiên Thủ. Nàng cảm thấy có chút xấu hổ khi bị hắn bắt gặp bộ dạng vừa rồi của mình. Nàng không hiểu nổi tại sao mình lại mất cảnh giác như vậy, đường đường là một cao thủ niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong lại không phát hiện được sự hiện diện của hắn.
Ở bên kia, Giang Lưu Nhi đem bế tiểu Đồng Đồng lên, đặt trên vai mình.
Hắn không trở vào động phủ mà tiếp tục đi ra ngoài.
Lúc ngang qua chỗ Bạch Thiên Thủ, hắn chợt cất tiếng.
Nào, bé ngoan.
Cùng ca ca ra ngoài dạo nào.
Bạch Thiên Thủ nghe thế thì liền quay đầu lại, miệng thở mạnh ra một hơi.
Gì chứ?
Ca ca.
Hắn lại dám tự nhận mình là ca ca cơ đấy.
Lúc nãy, cũng trong một câu tương tự, nàng đã tự xưng mình là tỷ tỷ, vừa rồi hắn tự xưng là ca ca. Lại còn cố tình nói khi đi ngang qua người nàng, ý gì thì đã quá rõ ràng rồi.
Nhìn theo một người một yêu đang dần đi vào sâu bên trong khu rừng, Bạch Thiên Thủ cắn môi, chân dậm mạnh mấy cái lên đất.
Thật sự không khác một tiểu cô nương đang hờn dỗi chút nào cả.
Đêm xuống,
bóng tối luôn ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn.
Và cũng thường tĩnh mịch.
Hay ít ra thì người ta hay cho rằng như thế.
Nơi khác thì không biết chứ ban đêm ở Quỳnh Lâm Sơn Mạch này thì quả là im ắng thật.
Tĩnh lặng đến mức một tiếng lá đưa xào xạc cũng chẳng có.
Ấy vậy mà ở giữa cái nơi tĩnh mịch này lại có một đống lửa được đốt lên.
Trong ánh sáng lung linh nhảy múa kia, ba bóng người đang quay quần cùng nhau.
Cha, mùi vị này thật là.
Lão Phong Tử hít lấy hít để những làn hơi nước bốc lên từ nồi thịt đang nấu, miệng không ngừng chóp chép mặc dù chả có miếng thịt nào bên trong.
Thỉnh thoảng, những âm thanh ngược lại vang lên.
Thiên Thủ, tay nghề của nha đầu ngươi ngày càng tiến bộ đấy.
Ngửi cái mùi này xem.
Vừa thơm nồng mùi rượu mà lại không làm át đi vị thịt.
Thật là.
Trái hẳn với vẻ thèm thuồng của Lão Phong Tử, tiểu Đồng Đồng chẳng thèm ngó ngàng tới nổi mỹ vị kia.
Nó chạy quanh đống lửa, vừa vung tay múa chân vừa nhìn vào cái bóng của chính mình trên vách đá.
Chốc chốc lại nhe răng cười khặc khặc, trông rất thích chí.
Lão Phong Tử nhìn nó, phán cho một câu.
Đúng là tiểu tử khờ.
Quay sang Giang Lưu Nhi, ông bảo.
Ta dám cá yêu thú của ngươi tuyệt đối là một tên hòa thượng chuyển thế.
Không phải tự dưng mà ông lại khẳng định như vậy.
Mọi thứ đều có nguyên do cả.
Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Đồng Đồng, Lão Phong Tử có hơi kinh ngạc.
Cũng chẳng phải vì ông phát hiện điều đặc biệt gì trên người Đồng Đồng, chỉ đơn giản vì cảm thấy nó rất lạ.
ông không nhận thức được nó là loại yêu thú gì. Qua mấy ngày tìm hiểu, ngoài biết tiểu yêu thú kia không bao giờ ăn thịt ra thì ông không phát hiện thêm điểm gì kỳ lạ nữa. Nếu có thì cũng là sức lực yếu đến mức thảm thương của nó. Thậm chí ông còn cho rằng, gắn hai chữ yêu thú lên đồng đồng là đang sỉ nhục yêu tộc. Nó mà là yêu thú ư? Nếu yêu tộc cũng có hòa thượng thì chắc chắn kẻ đó là tiểu tử vô dụng này. Đó là nhận xét của Lão Phong Tử. Chương 147, tu luyện kết thúc. Không giống sư phụ mình, Bạch Thiên Thủ rất yêu thích cái vẻ vô dụng của đồng đồng. Từ nãy giờ, ánh mắt nàng vẫn đang tập trung dõi theo từng cử chỉ ngây ngô của nó. Và tất nhiên, những nụ cười khẽ chốc chốc lại hiện ra trên gương mặt xinh đẹp kia. Vì ban sáng đã bị Giang Lưu Nhi bắt gặp nên Bạch Thiên Thủ cảm thấy không cần thiết phải giả vờ giả vịt làm gì nữa. Nàng yêu thích tiểu đồng đồng thì sao chứ? Chỉ cần không phải yêu thích tên chủ nhân của nó là được rồi. Nếu nàng mới là chủ nhân của tiểu yêu thú kia thì tốt biết mấy. Bạch Thiên Thủ thầm nghĩ. Nàng thật sự rất yêu thích đồng đồng, đến mức mà nàng cũng chẳng hiểu lý do. Trên người đồng đồng có thứ gì đó khiến cho nàng bị cuốn hút, ngay từ lần đầu tiên gặp tại Túy Tiên Lâu thì đã thế rồi. Nó là yêu thú gì, mạnh yếu ra sao, thật lạ là nàng lại chưa bao giờ thắc mắc những điều đó. Ta xem thịt hẳn đã chín rồi, để ta nếm thử. Lão Phong Tử cho đũa vào nồi, gắp lên một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Món này đúng là mỹ vị nhân gian. Nào, hai đứa các ngươi cùng ăn đi. Giang Lưu Nhi vẫn ngồi im lặng, không hề có ý định cầm đũa, dù sao hắn có cầm thì cũng chẳng ăn được. Bên phía đối diện, Bạch Thiên Thủ có chút lưỡng lự. Nàng đột ngột nói. Ngươi cũng ăn đi. Nghe xong, Giang Lưu Nhi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, cả Lão Phong Tử cũng thế. Ta kêu ngươi ăn thì cứ ăn đi, nhìn ta làm gì. Mặt ta cũng đâu phải đồ ăn. Lão Phong Tử cười cười, nháy mắt với Giang Lưu Nhi. Tiểu tử, còn không mau thử xem tay nghề của tiểu nương. Khúc khúc tiểu sư tỷ. Thoáng do dự, Giang Lưu Nhi cầm đũa cho vào nồi. Thế nào? Mùi vị rất tuyệt phải không? Lão Phong Tử vội hỏi. Rất ngon. Khà khà. Đương nhiên là ngon rồi. Tiểu tử ngươi thật là có phúc. Sau này mỗi ngày đều có để ăn. Sư phụ. Biết rồi. Biết rồi. Không nói nữa. Không nói nữa. Bạch Thiên Thù bỏ đũa xuống không ăn nữa, không biết có phải là đang dối không. Chỉ thấy nàng đứng dậy, đi qua chỗ Giang Lưu Nhi. Mà không, chính xác là nàng đang đi tới chỗ của đồng đồng mới đúng. Trong lúc tiểu tử kia còn đang hoa tay múa chân cười khặc khặc thì đột nhiên bị người nhấc bổng lên. Nó quay lại nhìn người nọ, mặt mũi nghi hoặc. Chi chi. Bạch Thiên Thù nhìn nó một cách trìu mến, giọng ôn nhu. Tiểu linh tinh, chúng ta cùng chơi nhé. Thế rồi. Nàng bắt đầu dùng đôi tay thon thả của mình dạy cho đồng đồng cách tạo bóng trên vách đá. Nào là chim, nào là sói, nào là thỏ, cún, lạc đà. Đủ kiểu. Cũng không biết là ai đã dạy nàng mấy thứ này nữa. Chi chi. Đồng đồng mở to hai mắt nhìn những cái bóng đang chuyển động trên vách đá, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Đối với nó, chúng đầy mới lạ và hấp dẫn, đến nỗi khiến nó phải chủ động kéo lấy tay áo Bạch Thiên Thủ lay mạnh. Chi chi. Muốn học hả? Đồng đồng ra sức gật đầu lia lịa. Hôn tỉ tỉ một cái rồi tỉ tỉ sẽ dạy cho. Tiểu đồng đồng lập tức làm theo. Hôn bên này nữa. Trên chắn nữa. Giang Lưu Nhi và Lão Phong Tử đưa mắt nhìn nhau, mà hai nấy cũng đều lộ vẻ quái lạ. Sư phụ. Hả? Người vừa làm rơi miếng thịt. Mặc dù biết Lão Phong Tử và Giang Lưu Nhi đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng Bạch Thiên Thủ làm bộ như không hay. Lão Phong Tử là sư phụ nàng, người đã nuôi dạy nàng từ nhỏ nên chẳng có gì phải e ngại. Còn về tên tiểu tử kia, dù sao thì hắn đã thấy rồi, có thấy thêm nữa thì cũng chẳng sao. Nàng có yêu thích gì hắn đâu mà phải bận tâm. Riêng về tiểu đồng đồng, nàng đã cho phép tên chủ nhân của nó ăn thức ăn mình nấu rồi, vì vậy có mượn nó đi một lát cũng là công bằng. Chẳng rõ nếu Giang Lưu Nhi biết được suy nghĩ của nàng thì hắn sẽ có cảm tưởng gì, nhưng thiết nghĩ không đến mức ngăn cấm nàng tiếp cận đồng đồng. Chi chi chi. Được rồi. Tiểu đồng đồng ngoan, đừng tức giận. Để tỉ tỉ xem có cái nào đơn giản cho người không. Đừng nội, hãy làm từ từ thôi. Ngón tay như thế này, như thế này. Chi chi. Bộp bộp bộp. Hoa. Tiểu đồng đồng thật tài giỏi. Nhìn tỉ đệ hai người họ chơi đùa với nhau, ngoài mặt thì Giang Lưu Nhi làm như chẳng để ý đến, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Và một đêm nữa cứ như thế trôi qua. 5 tháng sau. Tính đến hiện tại thì ba sư đồ Giang Lưu Nhi đã ở Quỳnh Lâm Sơn Mạch này được nửa năm. Cũng có nghĩa thời gian tu luyện của họ đã chấm dứt, đến lúc phải trở về. Bạch Thiên Thù bế đồng đồng trên tay, bộ dáng không nỡ. Chuỗi ngày vừa qua, nhờ có tiểu tử này mà cuộc sống của nàng rất vui vẻ. Điều đã lâu lắm nàng không có được. Nàng biết, sau khi quay về Đại Nhật Cung, nàng sẽ trở lại là Bạch Thiên Thủ của trước kia, trở lại là viện chủ của Bắc Viện. Nàng nhìn một thiếu niên gần đó, do dự hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi tặng đồng đồng cho ta được không? Hướng ánh mắt sang nàng, Giang Lưu Nhi hỏi. Sao ta phải tặng nó cho sư tỷ? Vì ta. Bạch Thiên Thủ chẳng biết nói tiếp thế nào. Nàng cũng không thể bảo là do mình yêu thích đồng đồng được, lại càng không nghĩ là sẽ dùng linh thạch hay bảo vật gì đó để trao đổi. Nàng không đánh đồng như thế. Trong lúc nàng cho rằng Giang Lưu Nhi có ý cự tuyệt thì hắn bỗng nói. Tặng cho sư tỷ cũng không phải là không thể. Ngươi thật sự sẽ tặng nó cho ta. Bạch Thiên Thủ vội hỏi lại, mặt hớn hở trông thấy. Nhẹ gật đầu, Giang Lưu Nhi nói tiếp. Ta có thể tặng cho sư tỷ, nhưng với một điều kiện. Nghe đến hai chữ điều kiện thì thần sắc Bạch Thiên Thủ liền thay đổi hẳn. Nàng cảnh giác nhìn Giang Lưu Nhi, giọng lạnh nhạt. Điều kiện gì? Nàng bổ sung thêm. Tốt nhất ngươi đừng đòi hỏi quá phận. Quá phận? Giang Lưu Nhi không biết vị sư tỷ này của mình đang nghĩ gì trong đầu mà bảo như vậy. Hắn mở miệng, giọng điềm đạm. Sư tỷ, hình như tỷ đã hiểu lầm gì rồi. Điều kiện của ta cũng chẳng phải là đòi hỏi sư tỷ cái gì, chỉ cần tỷ có thể khiến cho đồng đồng chịu gật đầu thì ta sẽ để nó đi theo tỷ. Chỉ như vậy? Bạch Thiên Thù hỏi. Giọng điệu đầy hoài nghi. Chỉ như vậy. Tuy trong lòng còn ngờ vực nhưng Bạch Thiên Thủ vẫn ra sức dụ dỗ đồng đồng. Tiểu đồng đồng, sau này ngươi hãy đi theo tỷ tỷ nhé. Đồng đồng lập tức lắc đầu. Tất nhiên Bạch Thiên Thủ không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nàng tiếp tục dụ dỗ. Ngươi đi theo tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, sẽ cho ngươi ăn loại linh quả tốt nhất, sẽ dạy ngươi những trò chơi hay nhất. Tỷ tỷ bảo đảm đối xử với ngươi tốt hơn nhiều chủ nhân hiện giờ của ngươi. Tiểu đồng đồng, sau này đi theo tỷ tỷ nhé. Đồng đồng tỏ vẻ nghĩ ngợi, nhưng chẳng bao lâu thì nó liền một lần nữa lắc đầu. Mặc dù nó cũng khá quý mến Bạch Thiên Thủ, nhưng dù có quý mến hơn nữa thì nó cũng không thể đi theo nàng được. Trên người nàng cũng không có cực phẩm linh thạch như Giang Lưu Nhi. Sau một lúc tiêu tốn không ít nước miếng mà vẫn chẳng có kết quả gì, nét mặt Bạch Thiên Thủ vô cùng ảo não. Nàng liếc nhìn Giang Lưu Nhi với vẻ bình thản bên kia, thầm nghĩ. Chắc chắn hắn đã cho tiểu đồng đồng uống đùa mê thuốc lú gì rồi nên nó mới khăng khăng một mực với hắn như vậy. Chương 148, tiến tới Quần Long Đại Hội. Hai ngươi còn đứng thử người ra đó làm gì, mau đi thôi. Từ bên trong động phủ, Lão Phong Tử bước ra, tiếp đó, không đợi hai đồ đệ mình đáp lại thì đã phá không bay đi. Bạch Thiên Thủ lưu luyến nhìn tiểu đồng đồng trên vai Giang Lưu Nhi, bộ dáng như muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo Lão Phong Tử. Đồng đồng, chúng ta cũng đi thôi. Đại Nhật Cung, Bắc Viện. Trời đã tắt nắng từ lâu, trong màn đêm sâu thẳm, dưới ánh trăng mờ, một bóng người ngồi lặng lẽ. Hắn đã ngồi như thế rất lâu, đến nỗi tưởng chừng sắp hòa vào với không gian tĩnh mịch này. Một tiếng khe khẽ thở dài. Giang Lưu Nhi đem tương tư cất vào lại không gian giới chỉ. Không biết tử niệm có còn trên thế gian này chăng? Hay là đã bị người ném bỏ? Lại một tiếng khe khẽ thở dài. Lời hứa năm nào giờ đã theo gió bay. Không vì người phụ bạc, chẳng vì quên. Vì đâu? Biết đáp gì ngoài thốt lên rằng thiên ý trêu ngươi. Đang nghĩ ngợi miên man thì ánh mắt Giang Lưu Nhi chợt động. Có người đang hướng nơi này đi đến. Không bao lâu sau, một bóng người xuất hiện. Nàng đi đến trước mặt Giang Lưu Nhi, nhỏ giọng hỏi. Ta có thể ngồi không? Giang Lưu Nhi khẽ gật đầu. Cảm ơn. Bạch Ngọc Kinh ngồi xuống ở nửa còn lại của chiếc ghế đá, không nói thêm gì nữa. Thời gian từng chút trôi đi, mãi đến tận khuya. Bạch Ngọc Kinh đứng dậy, rời đi mà không nói câu nào. Sáng hôm sau, tại nơi ở của Bắc Viện Chủ. Ngươi đến tìm ta có việc gì? Nhìn người trung niên trước mặt, Bạch Thiên Thủ lãnh đạm hỏi. Người trung niên này tên chính, họ Bạch, có quan hệ huyết thống rất gần gũi với Bạch Thiên Thủ. Hắn là con trai lớn của Bạch Lân nhị ca nàng. Tuy là cô cháu ruột già nhưng nàng không có thiện cảm gì mấy với hắn. Nguyên nhân để nàng không ưa thích thì có nhiều lắm, vô lễ chẳng hạn. Và điều đó được thể hiện ngay trong câu trả lời của hắn. Ta nghe nói trong số những danh ngạch tham dự Quần Long Đại hội của Bắc Viện chúng ta có một cái được dành cho tên nhóc niệm tử. Bạch Thiên Thủ cau mày, không đáp mà hỏi ngược lại. Ngươi có ý kiến gì sao? Cô nói vậy thì hoàn cho ta rồi, một trưởng lão tầm thường như ta thì có thể ý kiến gì chứ? Ta chẳng qua là thay mọi người nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi. Bạch Thiên Thủ nhếch môi, mặt lộ vẻ khinh thường. Vậy suy nghĩ kia là gì, ta cũng đang muốn nghe thử đây. Dường như Bạch Chính không mấy để tâm đến thái độ của nàng. Hắn hơi mỉm cười, giọng đều đều. Ta, cũng như nhiều trưởng lão khác cho rằng niệm từ không xứng nhận được danh ngạch tham dự Quần Long Đại hội. Vậy ra đây là suy nghĩ của các ngươi. Ừ. Vậy để ta nói cho các ngươi được rõ, danh ngạch mà Niệm Từ nhận được hoàn toàn không liên quan gì đến Bắc Viện. Danh ngạch đó là từ Tây Viện chuyển sang để ban thưởng vì thành tích trong quần anh hội nửa năm trước của hắn. Lui một bước mà nói, cho dù không có danh ngạch kia đi nữa thì hắn vẫn sẽ được chọn để tham dự quần long đại hội sắp tới, đó là ý muốn của lão nhân gia. Có cần ta đi nói lại suy nghĩ của các ngươi với lão nhân gia không? Bạch Chính dĩ nhiên biết lão nhân gia trong lời Bạch Thiên Thủ tức ám chỉ lão Phong Tử. Bác bỏ ý kiến của lão Phong Tử. Hắn tự nhận mình không dám, ít nhất là hiện tại. Hắn đành nhượng bộ. Chúng ta chỉ là muốn góp ý một chút, tất cả đều là vì suy nghĩ cho Bắc Viện, cho Đại Nhật Cung, cô hà tất phải chấp nhận. Nếu như danh ngạch kia là của hắn thì đương nhiên việc hắn đại diện cho Bắc Viện tham dự quần long đại hội ngày 15 tháng 8 tới chúng ta sẽ không có ý kiến. Nếu như ngươi không còn việc gì nữa thì về đi. Ta cần nghỉ ngơi. Bạch Thiên Thủ lên tiếng tiễn khách. Nàng không có hứng thú để rong dài với hắn. Vậy cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta xin phép cáo tử. Mặc dù Bạch Chính đã rời đi được một đỗi lâu nhưng tâm tình Bạch Thiên Thủ vẫn không sao tốt lên được. Hết trong phòng lại ra ngoài vườn, sau khi loay hoay mãi mà cũng chẳng khá hơn chút nào, Bạch Thiên Thủ quyết định đi đến một nơi. Cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng, Giang Lưu Nhi mở miệng. Sư tỷ vào đi, cửa không khóa. Bạch Thiên Thủ chậm rãi tiến vào bên trong, tới gần Giang Lưu Nhi. Nàng đưa mắt đảo quanh khắp phòng như đang muốn kiếm gì đó. Thấy vậy, Giang Lưu Nhi mới hỏi. Sư tỷ đang tìm gì sao? Hơi ngập ngừng, Bạch Thiên Thủ lên tiếng. Tiểu Đồng Đồng. Nó đâu rồi? Quả nhiên là nàng ta đến vì tiểu tử kia. Giang Lưu Nhi cầm cái túi đeo bên hông lên, thần niệm khẽ động. Ngay tức thì, một tiểu yêu thú nhỏ nhắn mũm mĩm xuất hiện. Nó còn chưa kịp quan sát tình hình thì đã bị một đôi tay nhấc bổng lên. Chi chi. Tiểu Đồng Đồng, là tỷ tỷ. Chi chi. Đồng Đồng ngước mắt lên nhìn, khi trông thấy gương mặt xinh đẹp của Bạch Thiên Thủ thì hớn hở gọi chi chi mấy tiếng. Hi hi, tỷ tỷ biết là ngươi cũng nhớ tỷ tỷ mà. Bạch Thiên Thủ vui vẻ hôn liền mấy cái lên mặt Đồng Đồng, mặc kệ sự hiện diện của người nào đó. Nàng quay sang hắn dò hỏi. Có thể cho ta mượn nó mấy ngày không? Chi chi. Không đợi Giang Lưu Nhi mở miệng thì Đồng Đồng đã thay hắn trả lời bằng những cái lắc đầu ngoài ngoại. Và điều đó khiến cho mặt Bạch Thiên Thủ sụ xuống. Nàng nhấc Đồng Đồng lên, rất không vui bảo. Tiểu Linh Tinh, ngươi lắc đầu là sao? Tỷ tỷ đối xử tốt với ngươi như vậy. Thấy bộ dáng nàng như thế, Đồng Đồng dùng cả hai tay bé tí của mình gãi gãi đầu, ra chiều khó nghĩ. Tiểu Đồng Đồng, đi qua nhà tỷ tỷ nhé. Ở đó vừa rộng lại vừa đẹp. Bạch Thiên Thủ ra sức dụ dỗ. Nhưng đáng tiếc. Tất cả đều hóa thành công cốc. Trước sau như một, Đồng Đồng vẫn một mực lắc đầu. Được rồi, được rồi. Không đi thì không đi. Tiểu Linh Tinh ngươi đúng là không có nghĩa khí. Bạch Thiên Thủ buồn bực nói. Tuy vậy thì nàng cũng không rời khỏi mà ở lại chơi đùa với Đồng Đồng. Riêng chủ nhân của nó thì từ đầu tới cuối nàng chẳng buồn ngó tới. Chăm sóc tốt cho nó. Đó là câu duy nhất mà Giang Lưu Nhi biết là nàng ta dành cho mình khi ra về. Hắn xoa đầu Đồng Đồng, lẩm bẩm. Tiểu tử. Có không ít người sẽ rất ganh tị với ngươi đấy. Chi chi. Mấy ngày sau. Bên trong đại điện trung viện, các vị cao tầng của Đại Nhật Cung đều có mặt đông đủ, trong số đó có cả Lão Phong Tử. Trưởng Lão. Trung viện chủ đi đến bên chiếc ghế của Lão Phong Tử, gọi khẽ. Thấy hai mắt ông vẫn còn nhắm nghiền, trung viện chủ đành tiếp tục gọi. Trưởng Lão. Trưởng Lão. Mãi đến lần thứ ba thì Lão Phong Tử mới tỉnh dậy. Ông ngáp dài rồi hỏi. Đã đến đông đủ rồi hả? Vâng. Thưa trưởng lão, một tiếng, Lão Phong Tử đứng lên đi một vòng quanh đại điện, cuối cùng mới nói. Lần này ta sẽ đích thân phụ trách dẫn người đi tham dự quần long đại hội. Trước khi đi, có một số việc ta phải kiểm tra lại. Đầu tiên là về những người được chọn. Được rồi. Mọi việc coi như không có vấn đề gì. Tiếp theo là ba người cùng ta phụ trách. Trong số các ngươi có ai chủ động đi không? Sư phụ, đệ tử xin được đi. Bạch Thiên Thủ cất lời. Ta cũng xin được đi. Phong Ngọc Thường đứng lên nói. Một người nữa. Trưởng lão, ta cũng xin được đi. Một giọng ôn nhu vang lên. Chương 149, tin dữ. Trong mắt Lão Phong Tử xẹt qua một tia khác lạ, ông quay mặt qua trái, nhìn người vừa mới lên tiếng. Trước cái nhìn khác thường của Lão Phong Tử, cổ mị xanh vẫn rất bình tĩnh, chẳng tránh né hay có chút nào mất tự nhiên. Có chăng là nụ cười như có như không luôn thường trực trên khuôn mặt phơn phất hồng tiểu diễm kia. Được rồi, vậy thì thêm ngươi nữa đi. Lão Phong Tử nói tiếp. Cần thu xếp gì thì các ngươi hãy tranh thủ, nửa giờ sau chúng ta sẽ xuất phát. Trong khi đó, ở Đại Thiện Quốc, tại một phòng đấu giá của Tinh Cung, một người thanh niên chậm rãi bước vào một khu vườn đầy hoa với đủ loại màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, lam. Sau cùng, hắn tiến lại gần chiếc bàn đá duy nhất trong vườn, nhìn cô gái đang ngồi đó, cười hỏi. Sư muội, ta có thể ngồi đây không? Cô gái ngước mặt lên nhìn, nhẹ gật đầu, sau đó lại cúi xuống đọc cuốn ngọc giản trong tay. Muội đang đọc nhập môn luyện đan thuật hả? Thanh niên kia bắt chuyện. Cô gái lần nữa gật đầu, dường như không muốn chuyện trò gì. Thanh niên thầm cười khổ. Tính cách vị sư muội này của hắn là như vậy, luôn sống khép kín, ngoài hai vị bằng hữu kia của nàng thì chẳng bao giờ thấy nàng giao lưu với ai. Mặc dù quen biết đã 3 năm nhưng số lần nàng nói chuyện với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, và hầu hết đều là hắn nói, nàng nghe. Mà hắn cũng không biết là nàng có nghe không nữa. E rằng với nàng thì nó cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Người thanh niên buồn bã nghĩ. Hắn yêu thích nàng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì toàn bộ tâm trí hắn đã bị nàng cuốn hút. Dáng vẻ lạnh lùng và khí chất cao ngạo ấy, hắn không cách nào xua đi được. Nhất là đôi mắt kia, tĩnh lặng và buồn bã. Đến mức mỗi lần nhìn vào nó, hắn lại có cảm tưởng như mình đang nhìn vào một cơn mưa trong khung trời mây mù giăng kín. Hắn không biết tại sao đôi mắt nàng lại buồn đến vậy. Hắn không dám hỏi, mà dù có hỏi đi nữa thì hắn biết câu trả lời nhận được sẽ chỉ là cái lắc đầu hoặc sự lặng thinh. Có lẽ những gì nàng dành cho hắn chỉ có bấy nhiêu. Lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu sẫm, hắn dịu dàng nói. Ta nghe nói muội đang gặp bình cảnh tu luyện. Hơi ngập ngừng, hắn nói tiếp. Viên đan dược này có thể trợ giúp muội đột phá bình cảnh, coi như một chút tâm ý của ta, hy vọng muội nhận lấy. Cô gái rời ánh mắt khỏi cuốn ngọc giản, không nhìn chiếc hộp mà nhìn thẳng vào mặt hắn. Nàng có thể thấy được sự chân thành ở đó. Qua khoảng 5 hay 6 giây gì đấy, nàng mới lên tiếng. Xin lỗi, ta không thể nhận. Quả nhiên. Dù đã lường trước nhưng người thanh niên không thể không cảm thấy thất vọng khi nhận được câu trả lời này. Ngay cả đan dược kia là gì nàng còn chưa hỏi đến. Hắn nói, giọng lạc hẳn đi. Xin lỗi, là ta đường đột. Không làm phiền sư muội nữa. Ta về. Sau khi người thanh niên đã rời đi, một giọng thiếu nữ vang lên. Tiểu Tuyết, Triệu sư huynh tặng quà cho ngươi sao ngươi lại không nhận? Từ một nơi gần đó, hai thân ảnh hiện ra. Các nàng cũng chẳng phải ai xa lạ, là Tô Phỉ và Lâm Thái Anh. Người vừa hỏi chính là Tô Phỉ. Không ngây ngô như nghĩa muội của mình, Lâm Thái Anh có vẻ hiểu chuyện hơn. Chờ ngồi xuống ghế xong nàng mới nói. Triệu sư huynh là một người tốt. Tướng mạo tuấn tú, tu vi cũng rất cao, là một sự lựa chọn không tệ. Thải Tuyết, ngươi không muốn suy nghĩ chút nào sao? Nghe xong những lời của Lâm Thái Anh, sắc mặt Lâm Thải Tuyết càng trở nên lạnh lẽo hơn. Thái Anh, ta không muốn nghe những lời như thế nữa. Thầm lắc đầu, Lâm Thái Anh chiều theo. Được rồi. Sau này ta sẽ không đề cập tới chuyện này nữa. Hai người đang nói gì mà sao ta cứ cảm thấy khó hiểu thế nhỉ? Tô Phỉ mặt mày nghi hoặc, quay sang bảo Lâm Thái Anh. Thái Anh, ngươi giảng giải cho ta một chút đi. Chuyện ngươi lớn, con nít chớ chen vào. Tô Phỉ chu môi, lẩm bẩm. Người ta cũng lớn rồi mà. Ngươi đúng thật là. Giá như mà ngươi đem tâm trí đặt vào việc tu luyện thì tốt rồi. Ngươi nên nhớ là chỉ khi nào đột phá thần thông cảnh thì mới có cơ hội được trở về Tuyết Sơn. Nếu tới lúc ta và Thải Tuyết đều đột phá thì sẽ chỉ còn lại một mình ngươi ở đây thôi đấy. Nghe vậy, sắc mặt Tô Phỉ liền căng ra, khẩn trương nói. Thái Anh, Tiểu Tuyết, hai ngươi không được bỏ ta lại một mình. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nhất định sẽ. Lâm Thái Anh xỉ một tiếng, bảo. Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi đã nói câu đó lần thứ 7 trong tháng này rồi đấy. Thật không biết ngươi có phải con mèo lười đầu thai không nữa. Tô Phỉ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra được lời nào. Lười biếng đâu phải lỗi của ta, do ông trời định đấy chứ. Đó là những gì Tô Phỉ nghĩ trong đầu lúc này. Gạt Lâm Thái Anh sang một bên, nàng chuyển qua bắt chuyện với Lâm Thải Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi biết gì chưa? Ta nghe mọi người nói với nhau là 2 ngày nữa người trên Tuyết Sơn sẽ đến đây đấy. Không biết tỷ tỷ của ta có đến không? Sau một hồi chuyện trò với Lâm Thái Anh và Tô Phỉ, Lâm Thải Tuyết trở về phòng mình. Nơi ở hiện tại của nàng không phải là chi nhánh của Tinh Cung tại Xích Quỷ Quốc mà là một chi nhánh khác tại Đại Thiện Quốc. Cách đây 3 năm, chi nhánh ở Xích Quỷ Quốc đã bị người của Âm Dương Tông phá hủy rồi. Trong cơn hỗn loạn ấy, may mắn là các nàng đã chạy thoát được, nếu không thì cũng chẳng biết được giờ này 3 người nàng đã biến thành bộ dáng gì nữa. E là đã bị bọn tà đạo kia bắt làm lô đỉnh tùy ý thái bổ rồi cũng nên. Nghĩ tới điều đáng sợ đó, Lâm Thải Tuyết bất giác dùng mình. Nàng vội lắc mạnh đầu xua tan đi. Cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa vọng vào, khuôn mặt Lâm Thải Tuyết hơi nghi hoặc. Nàng thả thần thức ra xem thử. Vài giây sau, nàng thu thần thức lại, vội bước ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một lão nhân khoảng độ 60. Vừa thấy Lâm Thải Tuyết, ông liền cúi đầu thi lễ. Lão nô tham kiến Tam tiểu thư. Lâm bá, không cần đa lễ, Đợi cho lão nhân đứng thẳng người lên, Lâm Hải Tuyết mời ông vào phòng rồi mới hỏi. Lâm bá, tại sao ông lại đến đây? Trong lòng nàng đang rất thắc mắc. Từ lúc nàng bái nhập Thiên Nhai Các đến nay thì gần như đã chẳng còn liên lạc gì nữa với Lâm Gia Thành, với Lâm Phủ. Tại sao bây giờ Lâm bá một gia nhân thân tín của cha nàng lại đến đây? Nàng có cảm giác bất an. Phía đối diện, lão nhân cũng tức Lâm bá ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng. Tam tiểu thư, lao ra. Cha! Không lẽ ông ấy đã xảy ra chuyện gì? Nỗi bất an vừa cảm giác được đã bao trùm lấy tâm trí Lâm Thải Tuyết. Nhất là khi trông thấy nét mặt nặng trĩu của Lâm bá, tim nàng lại đập nhanh hơn. Nàng hỏi lần nữa, giọng lớn hơn. Lâm bá, rốt cuộc cha ta thế nào, mau nói đi. Tam tiểu thư, lao ra. Lao ra sắp không được rồi. Vâng. Đầu óc Lâm Thải Tuyết trở nên trống rỗng, cả cơ thể cũng đứng im bất động. Mãi một lúc sau, ý thức của nàng mới hoạt động trở lại. Nàng không nói gì mà quay mặt vào trong phòng, đi từng bước. Cứ như thế hơn một phút, nàng đột ngột quay lại bảo. Chúng ta về nhà. Chương 150, Đà La Tự. Lâm Thải Tuyết đứng nhìn đại môn trước mặt. Nơi đó, dải lụa trắng đã răng. Nàng đi từng bước, từng bước. Tam tiểu thư. Tam tiểu thư. Tam muội, sao bây giờ muội mới về, phụ thân đã. Lâm Thải Tuyết không đáp lại lời nào, chân vẫn chậm rãi tiến về phía bàn thờ vong. Bàn thờ vong được kê phía trước quan tài, cao hơn mặt quan tài độ một thước, có vải đen phủ từ mép bàn xuống sát đất. Giữa tấm vải đen dán một chữ thọ trắng hình tròn giống chữ thọ ở đầu quan tài. Bên cạnh để minh tinh, là một dải giấy đỏ, treo vào cành tre còn lá tươi xanh ở ngọn, dùng để viết chức tước, phẩm hàm. Hai bên cạnh bàn có hai chữ chung, tín với hàm ý rằng, người chết là dứt nợ trần gian, mọi công nợ đều được trút bỏ, họ trở về coi vĩnh hằng với tư cách là người trung trực tín nghĩa, từ đó tiến nhập luân hồi, chuyển thế đầu thai để bắt đầu một cuộc sống mới. Phía trên bàn thì được đặt một lọ hoa, một bát hương lớn, một mâm hoa quả, một bài vị. Nhìn bài vị với hàng chữ Lâm Phong kia, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã chảy thành dòng trên khuôn mặt Lâm Thải Tuyết. Từ khóe mắt, qua má, xuống miệng, cuối cùng rơi vào đất lệ. Hôm nay trời không mưa, nhưng nỗi đau lại hóa thành giọt lệ. Mưa của người, chẳng phải của trời. Đêm xuống. Linh đường lúc này chỉ còn mỗi mình Lâm Thải Tuyết. Nàng muốn ở lại đây một mình. Đôi chân nàng, có lẽ do quỳ quá lâu nên đã dại đi, chẳng còn chút cảm giác nào nữa. Giá như mà lòng nàng cũng vô cảm thì tốt biết bao. Nàng nhìn bài vị của cha mình trên bàn thờ, thầm nghĩ. Nàng nhớ, rất lâu trước kia, ngày mà nàng chứng kiến cảnh tượng đó, cha nàng cầm thanh kiếm trong tay đâm xuyên qua người mẹ nàng. Khi ấy, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Máu, máu và máu. Từng giọt nhiều xuống. Nó đã lấp đầy đôi mắt, lấp đầy tuổi thơ của nàng. Đêm đó, tâm trí nàng trống rỗng, đến mức mà nàng chẳng thể biết được là mình có đau xót hay không, có thống khổ không. Nàng chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng hiện tại, nàng biết. Biết rất rõ, đau. Lòng nàng đau, mắt nàng đã ướt, môi muốn thốt lên mà không thành lời. Từ sau khi mẹ nàng chết, gần như nàng chưa bao giờ có một ngày vui vẻ cùng cha nàng. Trong một bữa cơm, trong vài câu chuyện trò, tất cả, chẳng có gì hết. Có lẽ cha nàng hẳn đã nghĩ rằng nàng ghét ông lắm. Không, nàng không ghét ông. Chưa từng. Nàng lãnh đạm, nàng thờ ơ chỉ vì nàng không biết phải đối diện với ông thế nào. Nàng không biết, thật sự không biết. Thế nhưng lúc này đây, nàng biết rồi. Nàng đã biết rồi. Hóa ra nàng lại yêu quý ông nhiều đến vậy. Hóa ra nàng lại yêu đuối đến mức này. Ngay cả một câu cũng không đủ sức để thốt ra khỏi miệng, cũng như bao nhiêu lần trong quá khứ. Nàng muốn nói nhiều lắm, nhiều lắm. Thế sao lại không thể nói được? Tại sao chứ? Tí tách. Những giọt mưa rơi xuống. Từ hai bầu trời u tối. Nhắc tới phía tây của Thiên Vũ Đại Lục thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến Đại Thiện Quốc. Và nếu nhắc tới Đại Thiện Quốc thì lại không thể không kể đến Đà La Tự. Đà La Tự là tên của một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ rất lâu, hơn vạn năm có lẽ. Cái tên Đà La bắt nguồn từ Mạn Đà La, một loài hoa thường được nhắc trong kinh Phật. Tuy nhiên, Mạn Đà La không phải cái tên duy nhất. Nó cũng thường được biết đến với những tên như Mạn Châu Sa, Mạn Thù Sa, Địa Ngục Hoa, Bỉ Ngạn Hoa. Tương truyền loài hoa này nở nơi Hoàng Tuyển, đa số người đều nhận định rằng Mạn Đà La Hoa, Bỉ Ngạn Hoa nở bên cạnh vòng xuyên hà ở minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục. Theo truyền thuyết, hương hoa có ma lực, có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là hỏa chiếu chi lộ, con đường rực lửa. Đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vòng xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bị ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của ưu linh. Ngoài ra còn có một truyền thuyết khác về bị ngạn hoa. Đó là một câu chuyện bi thương. Truyền thuyết nói, rất lâu trước đây, ven thành thị nở một dải lớn bị ngạn hoa cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa. Bảo vệ bên cạnh bị ngạn hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ bị ngạn hoa suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương. Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lỡ dở. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc. Cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần. Năm đó, sắc đỏ rực rỡ của Mạn Châu Sa Hoa được sắc xanh bắt mắt bao bọc lấy, nở ra đặc biệt yêu diễm xinh đẹp. Thế nhưng vì việc này mà thần trách tội. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường hoàng tuyển, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn. Mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường hoàng tuyển ngửi thấy mùi hương của bị ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào vòng luân hồi. Truyền thuyết là vậy, còn sự thật thế nào không ai biết được. Chỉ biết trong Phật Kinh có ghi. Bị ngạn hoa, khai nhất thiên nhiên, lạc nhất thiên nhiên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sanh tử. Bị ngạn hoa, 1000 năm hoa nở, 1000 năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn. Quay lại với Đà La Tự. Như đã nói, nếu mọi người nhắc tới Đại Thiện Quốc thì không thể không kể đến Đà La Tự. Nó nổi tiếng không phải vì cái tên gắn liền với những truyền thuyết đã kể mà được biết tới bởi vị thế của mình tại tu tiên giới. Cũng như Đại Nhật Cung, Âm Dương Tông, Tinh Cung, Lam Nguyệt Cung, La Sát Phái, Đà La Tự là một trong 6 đại tông môn tu tiên của nhân loại ở Thiên Vũ Đại Lục này. Mấy ngày vừa qua, có vô số tu sĩ từ khắp nơi kéo về Đại Thiện Quốc, mà mục tiêu hướng đến là Đà La Tự. Lý do xuất phát từ 4 chữ Quần Long Đại Hội. Không sai, Đà La Tự chính là nơi được chọn để tổ chức Đại Hội Quần Long sự kiện quan trọng nhất trong suốt 30 năm qua của chính tà lưỡng đạo. Hiện giờ, những môn phái đại diện cho hai thế lực gần như đã có mặt đông đủ. Tuy đông đúc và hỗn tạp là vậy nhưng không khí trong Đà La Tự cũng chẳng ồn ào mấy, trái lại, dù là tu sĩ chính phái hay người thuộc tà đạo thì ai nấy cũng đều cư xử chừng mực. Có lẽ họ biết đó là điều mình nên làm.